Chương 1, hôm nay như vấn thừa long tế chương 1, hôm nay như vấn thừa long tế Hàng Châu Tây Hồ, nhân gian trời tháng 4. Có câu nói, trên có thiên đường, dưới có Tô Hàng, Hàng Châu mỹ cảnh, hơn nửa ở chỗ Tây Hồ, tiên liễu hòa kiểu, bước rèm che thúy mạc, thương quản làm tỉnh, lăng ca hiện ra đêm. Lúc này xuân hè giao tiếp, khí trời không lạnh cũng nóng, trời trong nắng ấm, là thích hợp nhất du ngoạn tháng ngày, nhưng cũng không ai thưởng thức nhạc trang nùng mạn tổng thích hợp mỹ cảnh. Sở hữu ánh mắt đều ở ven hồ trên võ đài. Hàng Châu chi phủ Phùng Thiếu Khanh con gái Phùng Tố Trinh đến lập gia đình tuổi tác, muốn tìm cái tuổi nhỏ tài cao võ công cao cường con rể, nói trắng ra chính là luận võ chọn rể. Hiện nay thế giới võ đạo cường thịnh, cao thủ tuyệt đỉnh có thể lấy sức lực của một người tàn sát thiên quân văn mã, chi phủ con gái gả cho cao thủ võ lâm là chuyện rất bình thường. Giang hồ nghe đồn Phùng Tố Trinh không chỉ có nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt đẹp, còn có vịnh như tài năng, càng có dị nhân truyền thụ cao thâm võ công, là hiếm có tuyệt sắc. Nghe nói Phùng Tố Trinh muốn so võ chọn rể, liền ngay cả đương triều thừa tướng chi tử Lưu Trường Doanh, Đông Phương Hầu gia chi tử Đông Phương Thắng cũng động tâm, dồn dập đi Hàng Châu cầu thân. Bởi vì cầu thân thanh niên tuấn kiệt quá nhiều, Phùng Thiếu Khanh cố ý phân chia 4 cái võ đài, đấu võ ra ưu tú nhất thanh niên tuấn kiệt, sau đó tiến hành cuối cùng tỷ thí. Lần này luận võ chọn rể tình cảnh rất lớn, tính cả xem cho vui, đục nước béo cỏ, buôn ban tình báo, muốn nhân cơ hội tìm kiếm quy tế, thành Hàng Châu võ lâm nhân sĩ, chí ít có thêm 2-3 ngàn người. Song bạc càng là nghe tin lập tức hành động, cho rất nhiều người dự thi thiết trí tỷ lệ cược, khí thế tối thịnh có 4 người. Thừa tướng chi tử Lưu Trường Doanh, Hầu gia chi tử Đông Phương Thắng, tự xưng văn su thiếu niên thần bí, người cuối cùng chính đang võ đài luận võ. Người này tên là Lý Triệu Đình, tự bố ý địa, 18-19 tuổi, người lĩnh nam, sinh mày kiếm mắt sao, ôn hòa trong suốt, khác nào trọc thế bên trong một cây thanh liên. Thân mang bình thường vải xanh trường sam, nhưng không che giấu được trên người thành quý trí nhã, hờ hững xuất trần, trong lúc phất tay, tự có một phái tiêu sái phong độ. Lý Triệu Đình vũ khí là một cái bốn thước thúy trúc, am hiểu kiếm pháp, dự thi đến nay, không người có thể ở thúy trúc dưới kiên trì 3 chiêu, thường thường 1 chiêu nửa thức liền bị đánh bại. Bất luận đối mặt ra sao đối thủ, Lý Triệu Đình đều là dùng nhẹ như mây gió kỳ ảo thất truyền kiếm pháp, đem đối phương chọn xuống lôi đài, như tùng như trúc, núi cao sừng sững nguyên đỉnh. Kim Lăng Vạn Quê, thỉnh giáo Lý huynh kiếm pháp. Vạn Quê là Kim Lăng huyền thoại Ngũ Vân thủ Vạn Chấn Sơn con độc nhất, Vạn Chấn Sơn xuất thân đường thơ kiếm phái, truyền thừa đường thơ kiếm pháp, một thơ một kiếm, tiêu sái hoa lệ. Nghe được Vạn Quê danh tự này, Lý Triệu Đình trong lòng hơi động, hoành kiếm làm ngực, đáp lễ lại. Vạn Quê nhìn chòng chọc vào Lý Triệu Đình cổ tay. Luận võ trước, Vạn Quê cùng đồng môn sư huynh đệ nghiên cứu qua Lý Triệu Đình kiếm pháp, suy đoán Lý Triệu Đình ra tay lấy mềm nhẹ ung dung làm chủ, cường điệu cổ tay độ linh hoạt. Vạn Khuê tự biết không cách nào thủ thắng, chỉ cầu ở Lý Triệu Đình trong tay kiên trì 5 chiêu, cũng có thể đại đại dương danh. Trọng tài vang lên đồng la. Vạn Khuê rút kiếm đâm hướng về Lý Triệu Đình. Vạn Quốc ngưỡng tông chu, y quan bái miệng lưu. Đây là đường thơ kiếm pháp thức mở đầu, là rất có lễ kính lên tay kiếm chiêu, biểu thị lấy võ kết bạn. Lý Triệu Đình năm ngón tay chuyển động, thúy trúc nhẹ chút, kiếm thế thanh đạm tao nhã, như thanh phong từ lai, thủy ba bất hừng, vừa giống như bên hồ liễu rủ, rắc vạn ngàn dương liễu kia. Vạn Khuê trong lòng rung bần bật, mồ hôi lạnh chảy ròng. Lúc trước xem trận chiến thời gian, chỉ cảm thấy Lý Triệu Đình kiếm pháp tao nhã huyền chuyển, không giống kiếm pháp, càng xem thư họa, cùng với nói là múa đao cầm kiếm, không bằng nói là múa kiếm. Tự tay thất chiêu, mới biết Lý Triệu Đình kiếm pháp cỡ nào tinh tuyệt, kiếm thế uy thế kinh khủng đến mức nào, thời hợt một chiêu điểm đâm, liền khiến người ta cảm thấy đến phía sau lưng phát lạnh. Nhanh, tàn nhẫn, chuẩn. Quay tròn chúc ảnh chợt lóe lên, Vạn Khuê đột nhiên cảm giác thấy cổ tay đau xót, năm ngón tay tê dại, không cầm được bảo kiếm, theo sát ngực khó chịu, lập tức cả người vô lực. Vạn Khuê cảm giác mình thành vòi rồng cuồng phong bên trong rách nát diều, phong làm sao thổi, thân thể làm sao động, phục hồi tinh thần lại thời điểm, người đã xuống lôi đài. Các sư huynh đệ cuốn quýt vây quanh. Lao Tam, làm sao đột nhiên thất thần? Tam sư huynh, tiểu tử này kiếm pháp làm sao? Buổi tối tìm một cơ hội, chúng ta cùng nhau tiến lên làm tiểu tử này, không tin hắn có thể đánh thắng thằng cái. Nghe các sư huynh đệ liễu ra liễu díu, Vạn Khuê chỉ cảm thấy buồn bực mất tập trung, lạnh lùng nói, đừng nói thằng cái, coi như có 80 cái, cũng không phải là đối thủ của hắn. Đại sư huynh Lô Khôn khá là cẩn thận, để các sư đệ không cần nói nhiều, mang theo Vạn Khuê đi khách sạn nghỉ ngơi. Vạn Khuê ngẩng đầu nhìn một chút chu vi khán giả, mang theo tiếc hận thở dài, ngược lại không là đặt cược thua tiền, mà là không có khán giả chạy tới bảng dưới bắt rể. Bảng dưới bắt rể chỉ chính là khoa cử cuộc thi lúc canh giữ ở chu tước đại lộ, tiết bằng lúc tìm chúng cử nhưng xếp hạng ở phía sau thư sinh, dùng khổng lồ đồ cưới chọn rể. Sau đó từng bước phát triển đến giang hồ. Trong chốn giang hồ cử hành đại hội võ lâm, anh hùng đại hội loại hình lễ mừng, thường thường gặp biến thành ra mắt đại hội, đặc biệt là ưu ái xuất thân tiểu môn tiểu hộ thiên tài trẻ tuổi. Lần này luận võ chọn rể cũng là như vậy. Người dự thi sắp tới 100 người, cuối cùng cưới đến Phùng Tố Trinh chỉ có 1 người, những người này không thiếu thanh niên tuấn kiệt, muốn bảng dưới bắt rể, rất sớm canh giữ ở bên lôi đài. Khoảng cách võ đài càng gần vé vào cửa càng quý, Phùng Thiếu Khanh dựa vào bán vé vào cửa, kiếm lời chí ít 5.000 lạng. Lý Triệu Đình cũng không để ý những này. Lý Triệu Đình trong lòng chỉ có một cái mục tiêu. Võ đài thủ thắng, cưới vợ giai nhân. Có văn võ song trạng nguyên phong thái tuyệt đại giai nhân. Lý Triệu Đình là xuyên biệt giả. Mắt đóng lại vừa mở, không hiểu ra sao xuyên qua rồi. Thế giới này có Phật, có đạo, có ma. Thế giới này có nguyên, có thanh, có tống. Thế giới này có lục địa thần tiên ngự khí thừa phong, có cao tăng đại đức Phật pháp vô biên, có ma môn yêu nữ mê hoặc mờ dần, cũng có tuyệt đại tiên tử nhất tiếu khuynh thành. Ngay ở Lý Triệu Đình nhiệt huyết sôi trào, làm tiêu giao thiên hạ một kiếm khuynh thành mộng đẹp lúc, trời cao mạnh mẽ cho Lý Triệu Đình một gậy, lao nó gân cốt, đói bụng nó thể ra. Lý Triệu Đình muốn luyện võ, tiếc rằng trong kinh mạch chiếm giữ một luồng khí thế, bế tắc kinh mạch, không cách nào luyện khí. Phúc hề họa sở phục, họa phúc đi liền nhau. Lý Triệu Đình trong kinh mạch chiếm giữ khí thế, bất chi bất giác tăng lên Lý Triệu Đình thân thể tố chất, để Lý Triệu Đình thai thính mắt tinh, đã gặp qua là không quên được, thân thể cường tráng. Không thể luyện võ, vậy thì nỗ lực thi khoa cử đi. Lý Triệu Đình mở ra lớp 12 địa ngục hình thức, quyển thư viện bạn học tiếng oán than dậy đất, còn nhỏ tuổi liền có thần đồng danh hiệu, nói không chắc có thể đỗ đầu tam nguyên. Sau đó, lại là một vậy. 5 năm trước, hoàng thành cung biến, Tống Nhân Tông Triệu Trinh đăng cơ trở thành hoàng đế, bởi vì hoàng đế tuổi nhỏ, thái hậu Lưu Nga buông rèm chấp chính, gây nên triều cục rất lớn rung chuyển. Lý Triệu Đình phụ thân Lý Nam Tinh bị liên lụy, hai cha con bị lưu vong Linh Nam, giữa đường bên trong, hai người mua được nha dịch, chạy trốn tới đại lý, ở đại lý An gia. Lý Triệu Đình vốn muốn đi Vô Lượng Sơn nhìn, tìm Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi Bộ, không nghĩ đến trên đường gặp phải một cái hơn 90 tuổi điên điên khủng khủng lao đạo sĩ. Lao đạo sĩ võ công chắc tuyệt, thần trí không rõ, nào nào muốn thu Lý Triệu Đình làm đồ đệ, nhìn lao đạo sĩ phân xuyên đoạn hải võ công, Lý Triệu Đình sao dám từ chối. Nhắc tới cũng là đúng dịp, mới vừa bái sư, trong kinh mạch chiếm giữ hơn 10 năm khí thế tự động tiêu tan, thân thể bị tức cơ cải tạo thành thích hợp nhất luyện võ thể chất. Các loại huyền bí, thoáng như thiên bẩm. Lao đạo học thức bên bác, không chỉ có tinh thông đao thương kiếm kích quyền trưởng chỉ chào chờ võ kỹ, còn tinh thông âm dương ngũ hành, dịch kinh bắt quái, thiên văn địa lý, y bốc tinh tượng. Vấn đề duy nhất là đầu góc mất linh tỉnh, truyền thụ tri thức lúc yêu thích nhồi vịt dạy học, Lý Triệu Đình lại lần nữa trải qua địa ngục lớp 12, 5 năm thời gian, trong nháy mắt quá khứ. Tháng trước, Lý Triệu Đình thông qua lão đạo thử thách, biểu thị Lý Triệu Đình có thể xuất sư, rèn luyện giang hồ. Lý Triệu Đình muốn về Kim Lăng quê nhà nhìn tổ trạch, khi đi ngang qua Hàng Châu thời điểm, vừa vặn nghe nói Phùng Tố Trinh muốn so võ chọn rể, lập tức đi đường phủ báo danh tham gia. Tại sao muốn đi đường phủ báo danh? Bởi vì dự thi võ lâm nhân sĩ quá nhiều, Phùng Thiếu Khanh lo lắng gây nên phân tranh, tổn thương bách tính, xin mời bắt đầu võ lâm Đường Tùng Đỉnh thành tựu luận võ chọn rể đại hội đánh giá chú ý. Đường Tùng Đỉnh cương trực công chính, ghét gái ác như kẻ thù, giang hồ danh vọng cực cao, giang hồ tôn xưng Đường lão người để hắn làm đánh giá chú ý, chắc chắn sẽ không có hộp tối thao tác. Bởi vì Đường Tùng Đỉnh chỉ có một con trai một con gái, con trai của hắn Đường Trúc Quyền năm nay 32 tuổi, luận võ chọn rể yêu cầu 30 tuổi trở xuống, hắn không có tư cách dự thi. Trên thực tế, Đường Trúc Quyền đồng dạng là ban giám khảo. Đường Tùng Đình là thanh danh hiển hách võ lâm tiền bối, nếu như có tiểu bối chơi xấu, không tiện ra tay, Đường Trúc Quyền thích hợp nhất, hắn là tối vô lại vô lại. Có người nói, 3 năm trước, Đường Trúc Quyền đồng thời cùng 30 phố phường đàn bà ngang ngược lôi kéo cổ họng chửi đồng, đem đối phương phun á khẩu không trả lời được, nhìn thấy Đường Trúc Quyền đi vòng đi. Chơi khốn nạn, lưu manh bản lĩnh, trong thiên hạ mạnh hơn Đường Trúc Quyền, không vượt quá 3 cái. Tiểu lượng so với Đường Trúc Quyền càng to lớn hơn, linh cái. Thật đệ nhất thiên hạ say mềm hiệp. Đường lão, ngài cảm thấy đến ai sẽ thủ thắng? Phùng Thiếu Khanh mang theo căng thẳng nhìn Đường Tùng Đình. Đường Tùng Đình luốt luốt trong râu, phân tích nói, coi như sở hữu người dự thi cùng nhau tiến lên, người xuất sắc nhưng vẫn là lĩnh nam Lý Triệu Đình, không ai có thể tiếp hắn bà, năm chiêu. Phùng Thiếu Khanh nghe vậy sắc mặt hốt thanh hốt tử. Từ Lưu Trường Doanh cùng Đông Phương Thắng quyết định dự thi bắt đầu, người xuất sắc chỉ có thể từ này hai vị trúng tuyển một cái, Phùng Thiếu Khanh chỉ là Hàng Châu chi phủ, đắc tội nổi cái nào. Nói công danh lợi lộc một điểm, bất luận cùng ai kết thân, ngày sau cũng có thể được dẫn thẳng tới mây xanh. Phùng Thiếu Khanh nhỏ giọng dò hỏi, Đường lão, Lý Triệu Đình võ công đạt đến mức độ nào? Địa sát bảng, sẽ không là tiên cương bảng chứ? Hắn năm nay chỉ có 19 tuổi. Lão phu không cách nào đưa ra phán đoán chính xác. Tại sao? Bởi vì cho tới bây giờ, không người nào có thể để Lý Triệu Đình sử dụng toàn lực, nói quyết lại chút, ở đây võ giả chỉ có một người có thể bước ra Lý Triệu Đình cực hạn. Đường Tùng Đình thẳng thắn dứt khoát đưa ra đáp án. Phùng Thiếu Khanh chê cười nói, Đường lão nói giỡn, ngài Đường Đường Thiên Cương bảng đại tông sư, sao lại thế? Ta xưa nay sẽ không nói chuyện cười. 19 tuổi Thiên Cương bảng đại tông sư. Phùng Thiếu Khanh kinh hãi che lại miệng. Lý Triệu Đình tuổi còn trẻ, thì có Thiên Cương bảng đại tông sư thực lực, vẫn là xuất thân phổ thông, không quan không tước tiên tài tuyệt thế, này chẳng phải là trời ban lương duyên? Còn có so với Lý Triệu Đình càng tốt hơn con rể sao? Phùng Thiếu Khanh liếc Đường Tùng Đình một ánh mắt, tâm nói lao ra hỏa trang cái gì trang? Nếu không có nhà ngươi con gái đã sớm gả cho Long gia, ngươi đã sớm tìm cơ hội cướp con rể. Chương 2, không phải ta ai dám ứng tên này. Chương 2, không phải ta ai dám ứng tên này. 60 năm trước, Tống Thái Tổ Triệu Không Giận bằng một đôi nắm đấm một cái bổng đặt xuống hiển hách giang sơn, Triệu Không Giận về quê tế tổ lúc, ngẫu nhiên được một khối bia đá. Bia đá chính diện khắc đương đại 108 vị cao thủ võ lâm danh hiệu, chia làm 36 thiên cương, 72 địa sát, sau lưng có khắc núi sông mạch nước đổ lục. Nếu như trên bảng danh sách nhân vật tử vong, hoặc là bị xếp ở phía sau người đánh bại, danh hiệu gặp tùy theo biến hóa, lâu dần, giang hồ hình thành xếp hạng bầu không khí. Cái gì Long Hồ bảng, Mỹ Nhân bảng, Tiềm Long bảng, càng có độc lập với Thiên Cang địa sát bảng một tiên hai phần, ba ma bốn tuyệt đề cao mấy tình báo thế lực. Này không phải lẫn lộn, là chân thật lợi ích. Leo lên địa sát bảng võ giả tôn xưng tông sư, có thể ở châu quận huyện khai tông lập phái, cướp lấy lợi ích. Leo lên Thiên Cương bảng võ giả tôn xưng đại tông sư, có thể ở danh sơn đại xuyên, động thiên phúc địa khai tông lập phái, trở thành một phái tổ sư, hoặc là hoàng gia cung phụ. Hàng Châu Đường gia chính là ví dụ tốt nhất. Đường gia vốn là thuộc trung đường môn chi thứ chi nhánh, Đường Tùng Đỉnh thiên phú dị bẩm, bỏ qua độc dược cám khí chờ tài nghệ, chuyên tu võ đạo, 25 tuổi leo lên Thiên Cương bảng. Sau lần đó, Đường Tùng Đỉnh thoát ly đường môn bản tông, ở Hàng Châu khác lập môn hộ, đường môn vẫn chưa nói thêm cái gì, chỉ là không cho đường gia tu hành đường môn bản tông tuyệt kỹ. lại tỷ như buông rèm chấp chính thái hậu Lưu Nga. Lưu Nga là Âm Quý phái đệ tử, kế thừa Âm Quý, Hoa hai phái truyền thừa, đứng hàng Thiên Cương bảng người đứng đầu, so với nữ đế Võ Tắc Thiên cũng chỉ kém hơn một chút mà thôi. Còn có một loại thuyết pháp, Thiên Cương bảng là phàm nhân thể phách cực hạn, sau khi đột phá là tiên Phật, cũng chính là đứng hàng giang hồ đỉnh điểm một tiên hai Phật ba ma. Những này quá mức xa xôi, quá mức mờ mịt. Địa Sát tông sư liền có thể để vô số người ngước nhìn. Thiên bảng đại tông sư càng là có thể gặp không thể cầu. Lý Triệu Đình tuổi còn trẻ, liền có sánh vai Thiên Cương bảng đại tông sư thực lực, dù cho là Thiên Cương cuối cùng, trung thân không có tiến thêm, cũng có thể bảo vệ Phùng gia một giáp. Thi đấu tiến hành cực kỳ nhanh. Từng bị người dự thi bị đặt xuống võ đài, thi đấu từng bước từ tuần hoàn chiến hình thức biến thành thủ lôi hình thức. Nghe sú, Lâm Phương Thắng, Lưu Trường Danh, Lý Triệu Đình từng người chiếm cứ một tòa võ đài, sở hữu người dự thi cũng có thể lên đài khiêu chiến, mãi đến tận tất cả mọi người vui lòng phục tùng. Nghe sú vũ khí là một cái mĩa, Đông Phương Thắng am hiểu đạo pháp, Lưu Trường Doanh cầm trong tay một cái quạt giấy. Ban đầu lúc có thể duy trì phong độ, ra chiêu tao nhã đại khí trắng lệ, theo người khiêu chiến tăng nhanh, thể lực hao tổn càng lúc càng lớn, thế cuộc từng bước rơi vào thế yếu. Nếu không có xuất thân cao quý, từ lâu thủ lôi thất bại. Thủ lôi vốn là như vậy, tham dự chiến đấu càng nhiều, chất khí, thể lực hao tổn càng là kịch liệt, còn rất dễ dàng bị đối thủ tra xét đến chiêu số nhược điểm, ở trong lúc lơ đãng rơi vào tuyệt cảnh. Chỉ có Lý Triệu Đình phong thái bất gọn, bất luận người nào lên đài khiêu chiến. Bất luận đối phương dùng súng sử dụng kiếm dùng đao dùng quyền dùng chảo dùng lưu tinh truy, Lý Triệu Đình đều là hời hợt đem đối thủ đánh rơi võ đài. Một bộ áo lam, một cái thanh trúc, một thức kiếm pháp, hoành kiếm làm ngực, như là trời, tự lôi chỉ, không người có thể đến gần nửa bước, không người có thể ngăn cản ba chiêu. Càng khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên chính là, Lý Triệu Đình dùng chiêu số là kiếm pháp, vũ khí trong tay nhưng là bình thường thanh trúc trượng, không ai có thể để Lý Triệu Đình rút kiếm. Đây là đệ tử nhà nào? Lĩnh Nam Lý gia là cái gì lai lịch? Ban đầu thời gian, Phùng Thiếu Khanh con mắt đều ở Lưu Trường Doanh cùng Đông Phương Thắng trên người. Không lọt mắt Lý Triệu Đình, theo thi đấu tiến hành, Phùng Thiếu Khanh càng ngày càng hưng phấn. Lại như bảng dưới bắt rể đại thể sẽ chọn xếp hạng ở phía sau cử nhân như vậy, nếu như có một phương thân phận cao hơn nhiều một phương khác, sớm muộn cũng sẽ sinh ra mâu thuẫn. Không phải ai đều có Lưu Nga vận số. Lẫn nhau so sánh thừa tướng chi tử, tiểu hầu gia, Lý Triệu Đình loại này không quan không tức nhưng thiên phú dị bẩm tiểu tử nghèo, càng thích hợp trở thành con rể, không cần lo lắng bị bắt nạt. Trên thực tế, võ lâm nhân sĩ bảng dưới bắt rể cũng là lựa chọn tiểu môn tiểu hộ thiên tài võ giả, danh môn đại phái đệ tử thiên tài, phần lớn là nội bộ tiêu hóa. Thì như võ đang nga mi đời đời thông gia, bất kể là không phải người dự thi, bất luận có hay không tư cách dự thi, bất luận các ngươi có bao nhiêu người đồng ý trên đồng thời đến đây, không muốn lãng phí thời gian. Lý Triệu Đình vung trượng ở phía trước nhẹ nhàng gạch một cái, ở trên lôi đài cắt xuống một đạo sâu sắc dấu ấn, ống tay áo bay ra hai cái phấn dài treo ở trước lôi đài một gian trên. Hôm nay như vấn thừa long tế, không phải ta ai dám ưng tên này. Tiên sư nó, tiểu tử này rất ngông cuồng, đáng tiếc hiện tại không phải lúc, rất muốn tìm hắn đánh một trận. Một cái áo bào đen hán tử ánh mắt sáng quắc nhìn trên võ đài Lý Triệu Đình. Chiến ý gần như ngưng tụ thành thực chất, hắn tên là Phong Ba Ác, bình sinh yêu nhất tìm người đánh nhau. Không phải vậy, tiểu tử này bản lĩnh, cùng chúng ta công tử gia lẫn nhau so sánh, như đom đóm chi so với Nhật Nguyệt, một cái mặt trắng mà thôi, không, cái gì đáng giá lưu ý. Nói chuyện chính là cái thon gầy hán tử trung niên, thân hình khá là cao to, giữ lại râu cá chê, xuyên cả người bụi đất không lưu thu trường bảo, lúc nói chuyện yêu thích vuốt chùm râu. Người này tên là Bao Bất Đồng, cùng Phong Ba Ác là huynh đệ kết nghĩa, bình sinh yêu nhất cùng người tranh cãi, có lý không quan tâm đều muốn tranh cãi, một tấm phá miệng chúng quanh đắc tội người. Bị hai người chen chúc công tử ra tự nhiên chính là đại danh đỉnh đỉnh Cô Tô Mộ Dung. Cô Tô Mộ Dung là tiên ti hoàng thất hậu duệ, tuy rằng diệt 600 năm, vẫn như cũng làm phục quốc mộng đẹp. Mộ Dung phục tham dự lần này luận võ chọn rể đại hội, cũng không phải là vì cưới vợ Phùng Tố Trinh, mà là muốn nhân cơ hội vơ vét một ít thanh niên tuấn kiệt, vì là phục quốc chuẩn bị sẵn sàng. Đáng tiếc, bên người mang theo Phong Ba Ác, Ba Bất Đồng này hai ngọa long vượng sổ, nhất định gặp kẻ vô tích sự. Thật vất vả dùng tiền tài năng lực kết giao mấy người, hoặc là bị Phong Ba Ác đánh chạy, hoặc là bị Ba Bất Đồng mắng chạy, bằng hữu không giao cho nửa cái, cửu nhân nhiều một đống. Nhìn thấy phong độ phiên phiên Lý Triệu Đình, Mộ Dung Phục nghĩ tới là người này vừa không quan tước, cũng không ra tài, nếu là hứa lấy lãi nặng, hơn nửa có thể đem hắn thu vào dưới trướng. Ý nghĩ còn chưa nói ra, liền bị Phong Ba Ác cùng Bao Bất Đồng đâm thủng ảo tưởng, mời chào cái giam a. Chỉ bằng Bao Tam Ca tấm này phá miệng, không đắc tội người chính là chuyện tốt, kết thủ độ khả thi lớn hơn một chút. Tựa hồ cảm nhận được Mộ Dung Phục quán niệm, Bao Bất Đồng nhìn Mộ Dung Phục một ánh mắt, nuốt một ngụm nước bọt. Ta biết sai rồi, nhưng ta không thay đổi. Bao Bất Đồng Phong Ba Ác cũng không phải là đấu kỵ người tài, tranh quyền đoạt lợi hạng người, tác phong làm việc quang minh lỗi lạc. Càng không phải cố ý phá, chính là cải không được tói hư tật xấu. Coi như điểm á huyệt, cắt đầu lưỡi, Bao Bất Đồng dùng bút lông viết chữ, cũng phải cùng người khác tranh cãi. Sinh mệnh bất tức, tranh cãi không thôi. Duy nhất để Mộ Dung Phục cảm thấy an ủi, chính là phụ thân lưu lại chính là tứ đại gia thần hai vị khác so sánh tương đối đáng tin, chí ít sẽ không gây phiền toái. Công Giá Càn nhỏ giọng nói rằng, công tử, đợi lát nữa ngài lên đài khiêu chiến, trước tiên đánh bại Lý Triệu Đình, giết giết cái tên này ngạo khí, sau đó ngài lại hứa lấy lãi nặng. Đặng Bách Xuyên nói bổ sung, Lý Triệu Đình không quan không tức không ra tài, tất nhiên gặp đối với ngài vui lòng phục tùng. Phong Ba Ác nhìn Bao Bất Đồng một ánh mắt, Bao Bất Đồng che lại miệng, mạnh miệng. Phong Ba Ác cười trên sự đau khổ của người khác cười cận, điểm Bao Bất Đồng á huyệt, vì công tử đại sự, chỉ có thể oan ức Bao Tam Ca làm một quãng thời gian người cầm. Mộ Dung Phục thỏa mãn gật gù, lập tức bay người lên võ đài, hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, Lý Minh muốn cưới vợ Phùng tiểu thư, ta vốn nên tất thành. Phí lời thật nhiều, ra tay đi. Lý Triệu Đình đánh gãy Mộ Dung Phục lời nói. Mộ Dung Phục có vẻ như khoan dung, kỳ thực hẹp hỏi, không nhịn được nhíu nhíu mày, rút kiếm đâm hướng về Lý Triệu Đình, chỉ thấy thanh mang lấp lóe, hình thành một cái khổng lồ vòng cung. Lý Triệu Đình năm ngón tay hơi dùng sức, thanh trúc trượng vỡ vụn thành mấy chục đan tre, rút ra một cái thanh trúc kiếm. Hơi suy nghĩ, kiếm thế đột nhiên biến hóa, vạn ngàn cành liễu mảnh hóa thành mưa to cùng chiều, một kiếm theo sát một kiếm, kiếm thế như phong lôi, mênh mông của cuộn, thao thao bất tuyệt. Nhà họ Mộ Dung truyền đấu chuyển tinh di tuyệt kỹ, có thể mượn lực phát lực, đàn hồi nội kình, cô Tô Mộ Dung lấy đạo của người trả lại cho người danh hiệu, chính là bởi vậy mà tới. Mộ Dung Phục vốn định dùng đấu chuyển tinh di xoay chuyển ánh kiếm quy tích, không muốn Lý Triệu Đình biến chiêu thật nhanh vô cùng, kiếm khí như sương, kiếm thế như nước, kiếm mang như thác nước. Ánh kiếm lóe lên, thanh trúc kiếm mang theo kỳ diệu mà quỷ dị độ cong vẽ ra, lại như phản chiếu ở trong hồ nước liễu rủ ở sóng nước bị gió nhẹ thổi chiếu lúc quang cung ảnh. Sóng nước lấp loáng quang ảnh tụ hợp độ cong, để Mộ Dung Phục không cách nào nhận biết kình khí biến hóa, lại như thanh phong gợi lên sóng nước lúc hiện hiện hư thực tương sinh mông lung. Mộ Dung thị thu gom bách gia võ học, Mộ Dung Phục thở nhỏ khổ tu các môn các phái võ kỹ, nhưng như vậy kỳ ảo thất truyền kiếm pháp, chính là Mộ Dung Phục bình sinh ít thấy. Đại danh đỉnh đỉnh cô Tô Mộ Dung bị đánh thua tay múa chân kiếm thế tán loạn, chỉ có thể liều mạng phòng thủ, thanh bảo kiếm vung thành viên cầu, chống lại không lọt chỗ nào kiếm khí. Công giá cản cùng Đặng Bách Xuyên vốn định thổi phồng hai câu, vì là Mộ Dung Phục chướng chướng uy phong, không nghĩ đến tình cảnh biến thành dáng vẻ ấy, có lòng hỗ trợ, nhưng bó tay hết cách. Cái gọi là tinh thông bách gia võ học, ở Lý Triệu Đình như tơ như sợi kiếm khí trước mặt, thoáng như trò đùa. Mộ Dung Phục nổi giận gầm lên một tiếng, bảo kiếm quay về, triển khai nhà họ Mộ Dung truyền Long Thành kiếm pháp, chiêu số nước chảy mây trôi liên miên không dứt, kiếm ý thê lương, sát khí lẫm liệt. Lý Triệu Đình hai mắt ngưng lại, kiếm bên người động, từng tia từng sợi kiếm khí theo thân thể chuyển động bay về trung điểm, từ tia nhỏ biến thành roi dài, ngọn roi tụ khí thành mang. Chỉ nghe đùng một tiếng, giữa không trung vang lên một tiếng to rõ tiên hoa, ngọn roi tinh chuẩn địa điểm ở Mộ Dung Phục mũi kiếm bên trên, thân kiếm nhất thời biến thành mảnh vỡ. Lý Triệu Đình mũi chân một điểm, phù quang lực ảnh, một bước lược đến Mộ Dung Phục trước người, năm ngón tay trái như cầu, ở Mộ Dung Phục trước ngực phất một cái, đánh tan hắn kinh khí. Này không phải thanh phong từ lai, thủy ba bất hưng. Này rõ ràng là mưa to gió lớn, nộ hải cùng chiều. Mộ Dung Phục là thủy triều bên trong một chiếc thuyền con, chỉ có thể theo gió lãng chợt cao chợt thấp, nước chảy bèo trôi, khắp toàn thân mềm nhũn, không có nửa phần sức phản kháng. Mộ Dung Phục bị ném võ đài. Mộ Dung Phục thua, nhưng hắn chí ít hoàn thành một cái người khác không đạt tới thành tựu. Mộ Dung Phục là duy nhất một cái để Lý Triệu Đình rút kiếm, phi thường đáng giá vui mừng. Công giá cản cùng Đặng Bách Xuyên cuốn quýt tiến lên, đem Mộ Dung Phục đỡ lên đến, dồn dập căm tức Lý Triệu Đình. Lý Triệu Đình cười to, còn có ai? Nếu như không người lên đài khiêu chiến, nên Phùng tiểu thư ra để mục. Bước rèm che khẽ nhúc nhích, truyền ra một trận tiếng đàn. Phùng Tố Trinh chủ tu võ kỹ là khúc đàn. Sách mới, cầu đề cử, cầu thu gom, cầu truy đọc chương 3, gia truyền ngọc bội, ông trời tác hợp cho chương 3, gia truyền ngọc bội, ông trời tác hợp cho luận võ chọn rể có 3 cái yêu cầu. 1, 30 trở xuống, dòng dõi thuần khiết, 2, võ công chắc tuyệt, tài nghệ trấn áp quần hùng, 3, thành công thông qua Phùng Tố Trinh thử thách. Lý Triệu Đình năm nay 19 tuổi, ung dung đánh bại sở hữu người khiêu chiến, liền ngay cả Đồng Phương Thắng, Lưu Trường Doanh loại này hạng người tầm cao khí ngạo, cũng tự nhận không bằng Lý Triệu Đình. Đánh bại cô Tô Mộ Dung Phục sau, không có người khiêu chiến dám leo lên võ đài, Lý Triệu Đình chỉ còn dư lại một cửa. Phùng Tố Trinh vẫn luôn ở đây một bên xem trận chiến, nghe được Lý Triệu Đình thỉnh chiến, tay trắng khẽ gậy, kích thích dây đàn, chân châu liêm mạc khẽ nhúc đích, chuyển ra một trận lượn lở tiếng đàn. Phùng Tố Trinh cũng không phải là cổng lớn không ra cổng trong không bước đại gia khuê tú, thở nhỏ đến dị nhân truyền thụ cao thâm võ công, chủ tu âm luật chi đạo, kiêm tu kiếm pháp, khinh công. Võ đạo không nằm ngoài luyện thể, luyện khí, luyện thần. Tu hành âm luật chi đạo võ giả, sợ nhất gặp phải tâm pháp phản vệ, nhất định phải tinh thông luyện thần cùng luyện khí. Luyện thần tu vi không đủ, không cách nào thôi phát ra nhạc khúc bí năng, luyện khí tu vi không đủ, dễ dàng bị đối phương dùng chân khí ngạnh đối trở về, phản phệ sẽ không so với khốc liệt. Tỷ như, tu hiền trang đại chiến, truy hồn trượng Đàm Thanh dùng phúc ngự thuật làm việc, Tiêu Phong quát to một tiếng, Đàm Thanh gặp tâm pháp phản phệ, tim mật đều nứt mà chết. Sau đó, Đàm Thanh sư phụ Đoàn Diên Khánh ở tiểu kính hồ gặp phải Tiêu Phong, hoảng sợ Tiêu Phong chất phát công lực, không dám dùng phúc ngự thuật nói chuyện, chỉ có thể dùng sắt trượng viết chữ. Phùng Tố Trinh là âm luật phương diện tuyệt đỉnh thiên tài, có trạng nguyên phong thái, hơn nữa là văn võ song trạng nguyên tài nghệ tinh xảo, công lực chất phát, lấy khúc chữa tình. Tiếng đàn ban đầu lúc là một cái giọng thấp, dường như mặt trời lặn về tây quyện điệu về rừng tiêu to. Thời khắc bây giờ, vừa bận là hoàng hôn, phủ quang lực ảnh, hồng hà đầy trời. Một hoa một mục, một thảo một lá, liền ngay cả trên trời mây trắng đều rất giống có sự sống. Bầu trời dường như động phòng hoa trúc tân đường, nhẹ nhàng rỡ xuống hồng trang. Lan điệu trở nên càng ngày càng mờ mịt, làm cho người ta một loại thời không sai vị cảm giác. Trong lúc hoàng hốt, ánh sao đầy trời, lại là một cái hoàng hốt, tựa hồ trải qua xuân hạ thu đông. Vừa không minh nguyệt, cũng không lam tinh, chỉ có nhạt mà vô sắc như có như không tiếng đàn, nhưng một mực làm cho người ta một loại thanh phong minh nguyệt, núi cao biển rộng yên tĩnh xa xăm. Liền ngay cả Đông Phương Thắng loại tính cách này táo bạo, không thông viết văn vũ phu, cũng cảm giác được tâm thần thoải mái. Liên tiếp mấy ngày võ đài luận võ binh đao khí, bị tiếng đàn ở trong lúc lơ đãng hóa đi, rất hiển nhiên, Phùng Tố Trinh vô tâm chiến đấu, mà là thử thách âm luật chi đạo. Lý Triệu Đình nhìn về phía trên này, ánh mắt thâm thúy, xuyên thấu qua chân châu màn che, xuyên thấu qua trắng non khăn che mặt, nhìn thấy Phùng Tố Trinh phong hoa tuyệt đại, nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế dung mạo, lại xuyên thấu qua thời gian không gian, số mệnh an bài gặp gỡ. Một niệm đến đây, Lý Triệu Đình sờ tay vào ngực, móc ra một cái trúc tiêu, một tia tiếng tiêu tham thẳm bay lên. Tiếng tiêu vốn là như oán như mộ, như khóc như kể, như lượn lờ gió thu, động đình ba hề cây xanh dưới, vừa giống như hai đứa nhỏ vô tư lúc, một khối ngọt trong lòng mặt đường. Lý Triệu Đình tiếng tiêu nhưng tuyệt không phải như vậy, làn điệu như chạy xiết bộc lưu, phi lưu thẳng xuống, quay về chuyển biến, hóa thành ngập trời dâng lên, một làn sóng càng so với một làn sóng dâng trào. Trong tay chỉ có một cái trúc tiêu, nhưng thổi ra kim qua thiết mã khí thôn vạn giảm khí thế, một mực có thể cùng Phùng Tố Trinh tiếng đàn phụ sướng, tăng thêm 5 phần nguy nga. Lý Triệu Đình tiếng tiêu như núi cao, như thác nước, Phùng Tố Trinh tiếng đàn như trong ngọn núi rừng trúc, linh trên hoa mai, tuy lần đầu hợp đấu, nhưng phối hợp thiên ý vô phùng. Cao Sơn Lưu Thủy, Dương Xuân Bạch Tuyết, hai người không kìm lòng được hợp tấu một khúc khúc danh thiên. Phùng Tố Trinh khẽ bước dây đàn, ngưng thần an toàn. Cuối cùng một khúc là Lý Triệu Đình độc tấu. Này một khúc là Phượng Cầu Hoàng. Có một mỹ nhân hề, thấy chi không quên. Một ngày không gặp hề, tư chi như điên. Phượng Phi bay lượn hề, tứ hải cầu hoàng. Một khúc coi như thôi, không cần nhiều lời. Xem trò vui Văn Sú công tử cười vui vẻ chủ động chịu thua, biểu thị sẽ tới uống rượu mừng. Đông Phương Thắng ngoài miệng khu phục, lại biết bất luận võ công vẫn là tài học, đều bại bởi Lý Triệu Đình một bậc. Lưu Trường Doanh thẳng thắn dứt khoát chịu thua. Phùng Thiếu Khanh đứng lên, tuyên bố luận võ chọn rể đại hội kết thúc mỹ mãn. Xin mời Lý Triệu Đình vào phủ nói chuyện, khi nào ba thư sáu xính, khi nào cưới vợ tân nương vào cửa. Gia đình giàu có đón dâu có một loạt quá trình, dù cho là luận võ chọn rể, tất cả giản lược, tiền tiền hậu hậu cũng cần một tháng thời gian, nếu không sẽ bị người chuyện cười. Cũng may, chú bị luận võ chọn rể trong lúc, Phùng Thiếu Khanh đã chuẩn bị tốt tất cả, chỉ cần so với ngày sinh tháng đẻ, chọn một cái ngày tốt, 3-5 ngày liền có thể thành hôn. Lúc trước bị sư phụ nhồi vịt dạy học lúc, Lý Triệu Đình học được ngũ hành bắt quái, y bút tinh tượng tri thức, như không có bản lĩnh thật sự, sao dám tự xưng Lý Bố Ý Điệ. Bấm chỉ tính toán, sau 5 ngày là ngày lành tháng tốt. Phùng Thiếu Khanh chuẩn bị tốt tiệc rượu, mời tiệc cô ra. Lý Triệu Đình mới vừa dự thi lúc, ngoại trừ nhan trị, không như thế để Phùng Thiếu Khanh cảm thấy đến hợp mắt, trận đấu kết thúc, lúc trước những người khuyết điểm, tất cả đều thành ưu điểm lớn. Lý Triệu Đình tuổi trẻ anh tuấn, văn võ song toàn, văn có thể cùng Phùng Tố Trinh cầm tiêu hợp đấu, vũ có thể được tiên cương bảng đại tông sư tán thành, thật có thể nói là tiền đồ vô lượng. Nếu Lý Triệu Đình có Lưu Trường Doanh, Đông Phương Thắng siêu cao gia thế, Phùng Thiếu Khanh ở cô gia trước mặt, làm sao cứng đến nỗi lên sống lưng? Chẳng phải là muốn bị ép cả đời? Như bây giờ, vừa bạn, hiện thế tựa hồ có hơi kim lăng cầu âm. Gia phụ thu hoạch tội, Lưu Vong lĩnh nam. Vừa là Lưu Vong, làm sao trở về? Thái hậu sinh nhật, đại xá thiên hạ. Này không phải vô căn cứ cớ, năm ngoái Lưu Nga sinh nhật lúc, sát thực đặc xá một nhóm lưu người. Lý Triệu Đình cha Lý Nam Đình, bản thân cũng không có làm sai sự, chính là ăn chút qua có máu mặt, trong triều có một ít quan hệ, bản thân vừa vặn ở danh sách bên trong. Chỉ có điều, Lý Nam Tinh ở đại Lý An gia, cả ngày du sơn ngoạn thủy, tu thân dưỡng tính, rất sung sướng, có ở hay không danh sách bên trong, trên thực tế không có khác nhau. Không thể nói hoàn toàn không khác nhau. Chỉ ít lần nữa khôi phục thuần khiết người ta. Nếu như Lý Triệu Đình muốn thi Trạng Nguyên, vận dụng một hồi năm xưa quan hệ, hay là có thể khôi phục công danh. Lệnh tôn ở Linh Nam, gia mẫu mất sớm, gia phụ di chuyển đến đại lý làm thương gia kinh doanh ngọc thạch, đây là cho Phùng tiểu thư xính lễ. Lý Triệu Đình móc ra một viên ngọc bội. Phùng Thiếu Khanh con mắt trợ to, sắc mặt biến đổi lớn, Phùng Thiếu Khanh cũng không phải là thanh như nước sáng như gương thanh quan, nên có người tình quan hệ băng lai, làm so với ai khác đều rất quen. Quan trưởng chìm nổi hơn 20 năm, làm được Hàng Châu chi phủ vị trí, Phùng Thiếu Khanh đương nhiên là biết hàng. Lý Triệu Đình móc ra ngọc bội ôn hòa nhu lượng, vừa nhìn chính là cực phẩm, chạm trổ càng là đại sư tuyệt nghệ. Chỉ bằng bản thân vật liệu chính là giá trị liên thành, vạn kim khó cầu chất bảo, tính cả chạm trổ, bán cho một ít châu đáo nhà sưu tập, chí ít có thể bán 30-40 vạn lạng. Thương gia kinh doanh ngọc thạch như thế kiếm tiền sao? Phùng Thiếu Khanh quá trẻ tuổi, đại lý thương gia kinh doanh ngọc thạch so với hắn tưởng tượng càng kiếm tiền, năm xu tiền đá vũ hoa, gặp phải nơi khác du khách, định giá chí ít 50 lượng. Lý Triệu Đình giải thích, nhạc phụ không nên hiểu lầm, cái này ngọc bội không phải trộm cũng không phải cướp, đây là nhà ta từ tùy đường thời kỳ truyền thừa đến nay đồ gia truyền. Đồ gia truyền? Truyền nữ bất truyền nam, chỉ truyền con dâu. Hiện thế vừa mới đề cập tùy đường thời kỳ, chẳng lẽ ngươi xuất thân Lũng Tây Lý thị, hoặc là Triệu quận Lý thị? Căn cứ gia phổ khảo chứng, tiểu tế trong nhà rất có khả năng là Lĩnh Nam Lý thị, không có gì ghê gớm, bất luận cái nào Lý thị, lẽ nào có thể làm hoàng đế hay sao? Hiện thế nói cẩn thận. Giang hồ pha trộn quen rồi, nhạc phụ chớ trách. Tiểu thư, đây là Lý công tử xính lễ, nô tỳ nghe lão gia nói, cái này ngọc bội giá trị mấy trăm ngàn lạng, có thể mua mười mấy tòa nhà lớn, mấy ngàn mẫu ruộng tốt. Mai Trúc đem ngọc bội đưa cho Phùng Tố Trinh. Phùng Tố Trinh trêu ghẹo nói, lắm mồm, ta xem ngươi là không kịp đợi muốn làm của hồi môn nha đầu. Mai Trúc là Phùng Tố Trinh thiếp thân nha hoàn, Phùng Tố Trinh xuất giá lúc gặp thành tựu của hồi môn, bởi vậy, đối với Phùng Tố Trinh vị hôn phu, Mai Trúc so với Phùng Tố Trinh càng quan tâm. Lý Triệu Đình tính nết, Mai Trúc không biết, nhưng Lý Triệu Đình dung mạo thực sự quá tuấn tú, một cái nhíu mày một nụ cười cũng làm cho Mai Trúc hai chân như nhũn ra, cả người vô lực. Phùng Tố Trinh cười tủm tỉm nhìn Mai Trúc, tiểu nha đầu ngày xưa là miệng lưỡi bén nhọn cô em, ngày hôm nay thái độ khác thường ôn nhu như nước, hoàn toàn đổi tính. Nếu không có sau 5 ngày chính là ngày lành tháng tốt, trong nhà đã chuẩn bị tốt tất cả, bất cứ lúc nào cũng có thể kết hôn, e sợ Mai Trúc tối hôm nay có khả năng đi tự tiến cử dường chiếu. Này ở gia đình giàu có là hợp lý. Rất nhiều nhà giàu tiểu thư xuất giá trước, đều sẽ để nha hoàn thử xem vị hôn phu có hay không cái gì nỗi niềm khó nói. Phùng Tố Trinh nhẹ nhàng nuốt nhẹ ngọc bội, nghĩ đến ban ngày cầm tiêu hợp tấu, trên mặt lộ ra một vẻ đỏ ửng. Đột nhiên, Phùng Tố Trinh mặt lộ vẻ kinh ngạc, từ trong lồng ngực móc ra một viên to bằng bàn tay ngọc bội, cái này ngọc bội là màu trắng sữa, do hướng dương ấm điêu khắc ngọc trác mà thành. Phùng Tố Trinh đem ngọc bội đặt ở cùng một chỗ so với. Ngọc bội vật liệu không giống, đồ án không giống, nhưng điêu khắc kỹ xảo giống như lúc, hiển nhiên xuất từ đồng nhất người, đem ngọc bội đặt ở cùng một chỗ, có loại mảnh ghép cảm giác. Lý Triệu Đình ngọc bội điêu khắc chính là núi xa. Phùng Tố Trinh ngọc bội điêu khắc chính là dòng suối. Nếu như đem Lý Triệu Đình ngọc bội bản ngay ngắn chính đặt tại Phùng Tố Trinh trên ngọc bội mới, liền sẽ hình thành sơn thủy tương xứng cách cục, sóng xanh dập dờn, sinh cơ bừng bừng. Phùng Tố Trinh đeo cái này ngọc bội là sư phụ đưa cho nàng lễ vật, nói là sư môn đích truyền bảo vật. Tại sao lại cùng Lý Triệu Đình ngọc bội trùng hợp? Chẳng lẽ là thiên định nhân duyên? Nhìn xếp cùng nhau ngọc bội, Phùng Tố Trinh bỗng nhiên nghĩ đến đi phụ thân thư phòng tìm thư lúc, trong lúc vô tình phát hiện tập tranh, tựa hồ có tương tự tư thế. Nghĩ đến đây, sắc mặt đỏ sẫm như máu. Mai Trúc hiểu rõ nhất Phùng Tố Trinh, nhìn thấy ngọc bội đồ án trùng hợp, vốn định chúc mừng hai câu, nhìn thấy Phùng Tố Trinh vẻ mặt, liền biết tiểu thư nhà mình hiểu lầm rồi. Tiểu thư, nên tắm rửa thay y phục. Phùng Tố Trinh nhỏ bé không thể nhận ra ừ một tiếng. Ngày mai, Lý Triệu Đình đi tìm Đường Trúc Quyền, xin mời Đường Trúc Quyền làm cái người trung gian, mua một căn trạch viện. Đường Trúc Quyền vui vẻ đáp ứng. Lý Triệu Đình không muốn cầu cao môn đại viện, đối với đoạn đường cũng không yêu cầu gì, có thể cho rằng phòng cưới liền có thể. Giao dịch hoàn thành, Đường Trúc Quyền kéo Lý Triệu Đình. Lý Ban Tiên Nhi, ngươi coi cho ta một quẻ, tính toán ta khi nào chuyển vận, có thể hay không cưới cái tài nữ. Ngươi ấn đường biến thành màu đen, đêm nay mọi việc không thích hợp. Có hay không giải pháp? Đêm nay đừng về nhà. Chỉ đơn giản như vậy. Hậu quả là ngày mai xui xẻo cả ngày. Lý Triệu Đình vỗ vỗ Đường Trúc Quyền bay, lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác đủ cười, không tránh khỏi. Sách mới, cầu thu gom, cầu truy đọc chương 4, Trường Sinh Quyết chương 4, Trường Sinh Quyết Lý Triệu Đình chân chức mua nhà mới, Phùng Thiếu Khanh lập tức khiến người ta đưa tới nha hoàn tôi tớ, đầu bếp người chăn ngựa. Phùng Tố Trinh tiếp thân nha hoàn Mai Trúc, vô cùng phấn khởi giúp Lý Triệu Đình sắp xếp trạch viện sự vụ, đem trong trạch viện bên trong ở ngoài quét tức một lần, bố trí hôn lễ hiện trường. Lý Triệu Đình mừng rỡ tự tại, để Mai Trúc tạm thời đảm nhiệm đại quản gia, sau đó ở bên ngoài nhà lâu đặt trước kiến hội, mời tiệc một vị ở luận võ chọn rể lúc kết bạn bằng hữu. Nghe Sú đại hiệp, Văn Sú cũng không phải là giang hồ hiệp khách, mà là tám hiển vương Triệu Đức Phương con gái Thiên Hương công chúa, thở nhỏ yêu thích múa đao cầm kiếm, tiêu sái tự tại, không buồn không lo. Thái hậu cùng hoàng đế đều phi thường yêu thích vị này hoặc bắt đáng yêu công chúa, ngự tứ phong hào vô ưu kinh thành con em quyền quý càng yêu thích gọi nàng quỷ kiến sầu. Thiên Hương công chúa chơi lên tính tình, liền ngay cả tám hiển vương giã muốn nhượng bộ lui binh, không trêu chọc nổi, lần đi lên. Luận võ chọn rể đại hội sau khi kết thúc, Đông Phương Thắng vốn định chơi chút thủ đoạn, mạnh mẽ quy nợ, Thiên Hương ở trước mặt hắn triển lộ thân phận, Đông Phương Thắng sợ đến trong đêm chạy trốn. Lý Triệu Đình, ngươi không đi chuẩn bị hôn lễ, làm sao rảnh rỗi mời ta ăn cơm? Chẳng lẽ có việc cầu ta? Thiên Hương trong tay cầm nửa cái đĩa, vậy vậy dựa vào ghế, không hề công chúa dáng vẻ, càng như là hùng cứ núi rừng, thay trời hành đạo sơn đại vương. Nếu như không có nghe Sú đại hiệp giúp đỡ, Đông Phương Thắng làm sao sẽ rời đi Hàng Châu? Ta kính văn đại hiệp một ly. Thê Thiên Hương hít vào một ngụm khí lạnh, ngươi biết ta là ai? Cái tên nhà ngươi là cái gì người? Hoàng Thanh Tì mật thám, ta làm sao chưa từng thấy ngươi? Toán đi ra. A, toán đi ra. Tính thế nào? Cái tên nhà ngươi gặp xem bói. Đến đến đến, nói tỉ mỉ một chút. Thiên Hương thích nhất xem trò vui, yêu thích cổ quái kỳ lạ trò chơi, tràn đầy phấn khởi nhìn Lý Triệu Đình, chờ đợi Lý Triệu Đình biểu diễn tiêu mai rùa, nhảy đại thần. Lý Triệu Đình bịa chuyện, ta buổi sáng rời giường thời điểm ấn đường biến thành màu đen, có hổ lạc đồng bằng dấu hiệu, cho mình bút một quẻ, quái tượng là kiến long tại điện. Có ý gì? Kiến long tại điện, lợi thấy đại nhân, giải thích vốn nên nằm ở không đốn, cung canh lũng mẫu, nhưng ở đồng ruộng gặp phải một con chân long, quý nhân giúp đỡ, gặp dự hóa lành. Ta nghe nói cái bang có một bộ hàng long thần trưởng, trong đó có một chiêu kiến long tại điển, lẽ nào cái bang tổ tiên là xem bói? Ngươi có hay không hàng long thần trưởng? Thiên Hương thua tay múa trần khoa tay hai lần. Lý Triệu Đình cho nàng rót một chén trà, cái bang khởi nguyên không thể nào khảo chứng, một đám trẻ ăn mày ôm đoàn sưởi ấm, biết chữ hiếm như lá mùa thu, càng không có bang phái cơ cấu. Mãi đến tận 300 năm trước, có vị tính tra bang chủ kiên quyết cải cách, căn cứ ăn mày thường dùng gậy đánh cho sáng chế đả cầu đồng pháp, lúc này mới từng bước hình thành cái bang. Hàng Long Thần Trưởng chiêu số bắt nguồn từ dịch kinh, đem ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa dung hợp với trưởng pháp chiêu số bên trong, dùng đơn giản nhất, thẳng thắn nhất chiêu số, nổ ra mạnh nhất uy năng. Sáng chế bộ trưởng pháp này, tất là một vị trải qua thế sự vô thường, khám phá hồng trần nhân quả cao nhân. Đáng tiếc, vô duyên nhìn thấy a. Lý Triệu Đình tiếc hận thở dài. Thiên Hương trợn mắt lên, hỏi, ngươi biết rất nhiều giang hồ điện cổ sao? Nói cho ta nghe một chút thôi. Lục Phiến môn hồ sơ khô khô ba ba, không có ngươi nói thú vị. Nghe Sú đại hiệp muốn nghe ai cố sự? Ta ngẫm lại. Có. Ngươi cho ta nói một chút trộm thánh chân châu phỉ thúy bạch ngọc thang cố sự, ta nghe nói trộm thánh thích ăn người, mỗi ngày đều muốn ăn sống lòng người. A, có chuyện như thế. Trộm thánh hung hăng càng quái, ngông cuồng tự đại, giết người trước gặp cho đối phương đưa lên tin hàm, khiêu khích đối phương. Lục Phiến môn kho hồ sơ bên trong tồn giữ lại một phần giấy viết thư. Thiên Hương vô cùng thần bí nhìn Lý Triệu Đình. Cùng lúc đó, vạn dặm ở ngoài quan trung, một nhà bình thường bên trong khách sạn, tiểu nhị đột nhiên cảm giác thấy sau tích phát lạnh, liên tục đánh bảy tám cái hắt xì. Thiên Hương là công chúa, bên người hoặc là trưởng bối, hoặc là nha hoàn thái giám, hoặc là muốn hôn chỗ tốt, hoặc là quý nàng như hổ, không có trí thú hợp nhau bạn chơi. Mãi đến tận gặp phải Lý Triệu Đình, Thiên Hương mở rộng lòng dạ, mở ra máy hát, các loại kỳ tư diệu tưởng liên tiếp không ngừng, rất nhiều kỳ hoa vấn đề, coi như thái phó đương triều cũng không biết nên trả lời như thế nào. Tây môn Suy Tuyết đều là áo trắng như tuyết, hắn là làm sao duy trì? Lẽ nào hắn thường thường thay quần áo? Lục Tiểu Phượng có phải hay không có bốn cái lông mày? Giang hồ tam đại sát thủ, Trung Nguyên nhất điểm hồng, Bình Cốc nhất điểm hồng, một kiếm phiêu hồng, ba người bọn hắn ai kiếm pháp càng nhanh hơn? Sát thủ có phải là phi thường lãnh gốc? Võ Đang Trương chân nhân là cái gì dáng dấp? Nghe nói trong chốn võ lâm có 8 trạng nguyên, là ở mỗi cái phương diện người đứng đầu, văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị, ngươi kiếm pháp như thế cao, có muốn hay không trở thành kiếm khôi? Ngươi nhìn thấy ma giáo yêu nữ sao? Tĩnh Trai tiên tử là đệ nhất tiên hạ mỹ nhân, Tây vực ma giáo có tứ đại công chúa, cái nào càng xinh đẹp? Thiên Hương Liễu gia Liễu Dữu, nói cái không để yên. Lý Triệu Đình đau đầu vò vò huyệt thái dương, đầu óc hỗn loạn, theo bản năng trả lời, ta đem các nàng tất cả đều lấy về nhà, liền có thể nói cho ngươi ai là số 1. Khá lắm, có chí khí. Thiên Hương cùng Lý Triệu Đình kề vai sát cánh, lại như cùng trường cộng đọc bạn xấu, thương lượng hoang đường đại mộng. Thiên Hương cũng không cảm thấy Lý Triệu Đình háo sắc, chỉ cho rằng là tuổi trẻ ngông cuồng nói bậy, không thể coi là thật. Nàng theo đề tài tiến hành ảo tưởng, tiên tử yêu nữ rút kiếm hô chém, hủy đi Lý Triệu Đình nhà, Lý Triệu Đình giơ chân vô năng phẫn nộ, chỉ có thể bao bọc phá cuộn chăn đệm, ngủ ngoài đường, ngủ bằng cầu. Loại tình cảnh này, ngẫm lại liền cảm thấy kích thích. Lý Triệu Đình, ích. Thiên Hương đầu nhỏ bên trong tràn ngập thiên mã hành không kỳ tư diệu tưởng, Lý Triệu Đình một bên vắt hết óc biên cố sự hống hài tử, một bên tìm hiểu kinh thành tin tức. Miễn cho ngày sau đi kinh thành du ngoạn, mới vừa vào cửa bị người tính toán, nhốt vào thiên lao 19 tầng, Phùng Tố Trinh vì là cứu Lý Lang rời ra biên, ai ngờ hoàng bảng chúng cử chẳng nguyên. Một bữa cơm ăn được chặt vạng, Thiên Hương hài lòng về khách sạn nghỉ ngơi, tạm thời buông tha Lý Triệu Đình. Sáng sớm, Lý Triệu Đình ở phía sau hoa viên thể dục buổi sáng. Từ bái sư học võ bắt đầu, Lý Triệu Đình không một nhật bại hoại lười biếng, 19 tuổi sánh vai thiên cương bảng đại tông sư, dựa vào không chỉ có là thiên phú, còn có chăm chỉ khắc khổ. Lý Triệu Đình sư phụ lai lịch bí ẩn, cả ngày điên điên cùng cùng, truyền thụ Lý Triệu Đình võ kỹ, đại thể ở trong chốn giang hồ để lại dấu vết, nhưng cũng không phải là nguyên bản. Lấy kiếm pháp làm thí dụ, Lý Triệu Đình kiếm pháp rất giống Ba Sơn kiếm phái Hồi Phong Vũ Liêu kiếm, vừa giống như phái Hoa Sơn Thanh Phong Thập Tam Thức, còn có Thiết Huyết Đại Kỳ môn Tức Hương kiếm pháp dấu vết. Tựa hồ có vị tuyệt thế kiếm khách, lấy ra này ba bộ kiếm pháp tinh hoa, dung hợp một bộ tân kiếm thuật. Coi như ở Ba Sơn, Hoa Sơn, Thiết Huyết Đại Kỳ môn đệ tử trước mặt triển khai, bọn họ cũng không nhận ra được. Lý Triệu Đình chủ tu tâm pháp đồng dạng để lại dấu vết. Không chỉ có tích có thể theo, hơn nữa đại đại có tiếng. Môn tâm pháp này là Trường Sinh Quyết. Có người nói là thượng cổ thánh hiền Quảng Thành tự làm, từ Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ truyền thừa đến nay, tổng cộng chỉ có 2 vị võ giả tu thành, còn lại người tu hành hết mức thất bại. Lý Triệu Đình thỉnh thoảng sẽ có chút liên tưởng, sư phụ sở dĩ trở nên điên điên cùng cùng, rất có khả năng là tu hành Trường Sinh Quyết lúc đầu hỏa nhập ma, tổn thương não bộ kinh mạch. Loại này suy đoán cũng không phải là ác ý bố trí. Trường Sinh Quyết phương pháp tu hành, cùng Lý Triệu Đình sư phụ hoàn toàn tương khắc, càng là khắc khổ tu hành, tổn thương càng là nặng nề, cuối cùng tất nhiên tẩu hỏa nhập ma. Luyện võ chi đạo, trước tiên tu hậu thiên chân khí, sau đó nghịch phản tiên thiên, tiến thêm một bước thì lại hiểu ra tự thân, thấm nhuần thiên địa huyền cơ, phá toái hư không, vũ hóa phi tiên. Chỉ có Trường Sinh Quyết là ngoại lệ. Trường Sinh Quyết vòng qua hậu thiên chân khí, trực tiếp tu hành tiên thiên chân khí, một bước bước vào tiên thiên cảnh. Bởi vậy, người tu hành võ công càng là cao minh, công lực càng là chất phác, tu hành nguy hại càng khốc liệt hơn. Có thể tranh đoạt đến Trường Sinh Quyết võ giả, cái nào không phải cao thủ tuyệt thế, cái nào không phải thiên tài, đã có thành công tiền lệ, những người này không thể từ bỏ. Lý Triệu Đình là xuyên việt giả, không chỉ có biết chính xác phương pháp tu hành, hơn nữa bởi vì thở nhỏ kinh mạch bế tắc, không cách nào tu hành nội công, vừa vặn phù hợp tu hành điều kiện. Bế tắc kinh mạch quỷ dị khí thế, ở thời gian 15 năm bên trong bất chi bất giác rèn luyện Lý Triệu Đình thân thể, tăng lên Lý Triệu Đình tư chất, tăng cường thân thể gấp gáp. Lấy tuyệt thế thiên tư tu hành Trường Sinh Quyết nội công tích lũy tiến triển cực nhanh, công lực từ từ chất phát. Trường Sinh Quyết tổng cộng có 7 bước đồ lục, đại biểu âm dương nhị khí cùng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Lý Triệu Đình thiên phú dị bẩm, âm dương cân bằng, đồng thời tu hành âm dương hai loại thuộc tính chân khí, hai cổ chân khí âm cực dương cực âm sinh, sinh sôi liên tục. Thuộc tính dương chân khí bắt nguồn từ bản chân dũng tuyển, hướng lên trên chạy xuôi đến kỳ kinh bát mạch, cuối cùng tụ hợp vào đan điền. Thuộc tính âm chân khí bắt nguồn từ đỉnh đầu bách hội, hướng phía dưới chạy xuôi đến kỳ kinh bát mạch, cuối cùng tụ hợp vào đan điền. Theo chân khí vận chuyển, Lý Triệu Đình trên người một cách tự nhiên sinh ra trắng đen rõ ràng thái cực âm dương ngư, hấp thu triệu dương tử khí, trên người nổi lên một tầng màu tím. Ánh bình minh vừa ló dạng, tử khí càng ngày càng nồng nặc, tăng thêm 3 điểm vàng ngọc ánh, 3 điểm đỏ tươi, 4 phần thần tính. Đột nhiên, sương mù buổi sáng mờ mịt, tử khí tiêu tan. Lý Triệu Đình khôi phục nhẹ như mây gió dáng dấp. Mai Trúc đưa tới điểm tâm, Lý Triệu Đình mới vừa cắp lên một cái tiểu long bao, bên ngoài truyền đến chiêng vỡ cổ họng. Lý Bán Tiên Nhi, cứu mạng a! Đường Trúc Quyền hô to gọi nhỏ chạy vào. Lý Triệu Đình quái tượng hoàn toàn ứng nghiệm. Tên mập thường thường lòng dạ trống trải, tâm không lo lắng, như vậy mới có thể không buồn không lo, giữa một thân thịt mỡ. Đường Trúc Quyền chính là như vậy tên mập. Liền ngay cả Đường Tùng Đình cũng quản không được Đường Trúc Quyền. Không sợ trời không sợ đất Đường Trúc Quyền, bình sinh chỉ có một cái khắc tinh, đó chính là hắn bắt cô mẹ. Đường Trúc Quyền nhìn thấy bắt cô mẹ, lại như con chuột nhìn thấy mèo ly hoa, liền nhắm mắt lại lá gan đều không có, nhất định phải trợn tròn mắt, lắng nghe bắt cô mẹ giáo huấn. Uống rượu, bị bắt cô mẹ cấm rượu. Uống trà, bị nước nóng năng. Ăn thịt, bị xương kẹt lại. Nói chuyện, còn chưa mở miệng, bắt cô mẹ bật thốt lên một bộ một hơi, lúc nào giảm béo a? Lúc nào cưới vợ? Nói Đường Trúc Quyền á khẩu không trả lời được. liền ngay cả buổi tối đi ngủ lúc, ngày nghĩ nhiều, đêm nằm mơ, nghĩ đến bắt cô con bà nó tuyệt thế thần uy, từ trong ác mộng thức tỉnh, trên người bốc lên từng trận mồ hôi lạnh. Mọi việc không thích hợp, làm cái gì đều không thuận. Thật vất vả nhận đến Hưng Đông, Đường Trúc Quyền đẩy dậy đặt vành mắt đen, tìm Lý Triệu Đình cầu giải pháp. Lý Triệu Đình mỉm cười nói, lão Đường, ngươi mấy ngày nay có thể ở nhà ta, liền nói giúp ta chủ bị hôn lễ, lão phu nhân thông tình đạt lý, khẳng định đại lực chống đỡ. Ta làm sao có khả năng gạt ngươi chứ? Huynh đệ tốt, ta chỉ có thể dựa vào ngươi. Đường Trúc Quyền cảm kích nhìn Lý Triệu Đình. Mai Trúc xấu hổ quay mặt đi. Để cho người khác đánh không công, còn khiến người ta nói cảm tạ, cô ra phần này bản lĩnh, so kiếm pháp càng lợi hại a. Đường phủ là Hàng Châu mạnh nhất võ lâm thế gia, Đường Trúc Quyền là địa đầu long bên trong địa đầu long, có Đường gia đại thiếu gia chạy trước chạy sau, rất nhanh xây dựng thần hôn lễ hiện trường. Trạch viện bao phủ một tầng màu đỏ, mỗi cái mái hiên đều treo đèn lồng màu đỏ, liền ngay cả Lý Triệu Đình cái kia thất hoàng bên trong mang hạt số mã, cũng treo lên hai đóa đại hồng hoa. Bốn ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Ngày lành tháng tốt, mọi việc đều thích hợp. Tiếng pháo kinh sợ thối lui sương mù buổi sáng, đỉnh đầu đại hồng hoa kiệu đứng ở phùng phủ cửa, chuẩn bị tiếp cô dâu. Sách mới, cầu thu gom, cầu truy đọc chương 5, đại hôn, tổ truyền thần công chương 5, đại hôn, tổ truyền thần công thiên thánh 5 năm, tháng 4 ngày 12. Ngày lành tháng tốt, mọi việc đều thích hợp. Tống triều hôn lễ quy trình khá là phức tạp, tiền tiền hậu hậu có mười mấy cái quá trình, trời còn chưa sáng, Lý Triệu Đình liền đổi hồng bảo, mang hồng hoa đi phùng phủ đón dâu. Phùng phủ bên trong, Phùng Tố Trinh đội phượng quan khăn quàng vai, nữ tử trên đời đẹp nhất là lúc xuất giá, vốn là có khuynh thành dáng vẻ Phùng Tố Trinh, hồng trang như liên, người còn yêu kiều hơn hoa. Mai Trúc trên mặt tràn đầy sắc mặt vui mừng, ngoại trừ tiểu thư như vậy tuyệt sắc nhân vật, ai có tư cách gả cho cô ra? Ngoại trừ cô ra ở ngoài, ai có tư cách cưới vợ tiểu thư? Phùng Tố Trinh nhẹ giọng nói, còn chưa tới sao? Mai Trúc lông mày cau lại, lao ra tìm mấy cái xảo quyệt tiểu nha đầu che ở cửa, nhất định sẽ cẩn thận mà làm khó dễ cô ra, miễn cho cô ra khinh thường tiểu thư. Chẳng tựa là hôn lễ tập tụ. Nghĩ tới đi, hoặc là vung tiền, hoặc là làm thơ. Phùng Thiếu Khanh đối với Lý Triệu Đình muôn vàn thỏa mãn, nên có quá trình hay là muốn có, một là lấy cái may mắn, hai là biểu lộ ra phú quý, không thể để cho con rể khinh thường. Lý Triệu Đình vừa tới phùng phủ cửa, bảy tám cái tiểu nha đầu liễu ra liễu díu vây quanh, đem phùng phủ cổng lớn buồn nước chảy không lọt, kéo dài một mặt bức tường người. Lý Triệu Đình đối với này đã sớm chuẩn bị. Bên trái 300 cân tráng hán Đường Trúc Quyền mở đường, bên phải nghe Sú Đại Hiệp cầm tiền lì xì điên cuồng vung tiền. Lý Triệu Đình thân hình dường như cá bơi, nhẹ nhàng chọc tới. Muốn kết hôn tiểu thư nhà ta, trước tiên làm thơ. Làm không được, không cho vào đi. Hạn Lý công tử bảy bộ bên trong thành thơ. Lý công tử không thể dùng võ công mạnh mẽ xung vào. Bốn cái nha hoàn che ở Lý Triệu Đình trước người. Các nàng là phùng phu nhân tiếp thân nha hoàn, mỗi nhân thủ bên trong đều cầm một cái đại lãng hoa bên trong là ngũ cốc cùng tiền đồng. Lý Triệu Đình lập tức dừng bước. Hiện tại quá trình gọi là thân nên. Đem cô dâu tiếp sau khi đi ra, cần hướng về kiệu hoa bên trong tắp ngũ cốc cùng tiền đồng, trừ ta nhung hai. Quá trình này tên là tắp cốc đậu có ép sát tâm ý. Đường Trúc Quyền tiến lên một bước, sờ tay vào ngực, móc ra bốn cái đại hồng bao. Như toan tiền có thể thông thần bốn cái nha hoàn bất động như núi, biểu thị tuyệt không thả người. Lý Triệu Đình đi về phía trước bốn bước, cười nói, hồng trang sơ thí triều đại trước hạ, nở nụ cười gió xuân say bạn ra, như hỏi khuynh thành nơi nào đấy, Minh Châu sinh ngất ngọc sinh hoa. Ở văn phong cường thịnh tống triều, bài này vẻ không coi là cái gì, lừa gạt nha hoàn nhưng đầy đủ. Bọn nha hoàn trợn mắt mắt mồm, đứng ngây ra bất động. Lý Triệu Đình ở trái phải ông hầm ông hừ hộ vệ dưới, thành công đột phá toàn bộ ngăn cản, đem cô dâu lưng đi ra ngoài. Phùng Thiếu Khanh nguyên bản còn chuẩn bị chặn cửa rượu, nhìn thấy Đường Trúc Quyền sau, tại chỗ từ bỏ ý nghĩ này, đem phùng phủ hầm rượu dọn sạch, nhiều nhất có thể để Đường Trúc Quyền cái này đại thùng rượu đánh ở no. Phùng phủ cần lưu một ít rượu đại khách, không thể tất cả đều đốt cho sâu rượu. Thân nên, táp cốc đầu, vừa an, ngồi hư trướng, giao bái lễ, hợp kế, lễ hợp cần, táp trướng. Quá trình rất nhiều, nhưng cũng không có vẻ rườm rà, trái lại cho Lý Triệu Đình thần di hư không cảm giác. Một số quá trình phi thường mới mẻ, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào đậu phòng, cũng không phải trực tiếp đưa tới. Lý Triệu Đình cùng Phùng Tố Trinh cắt chấp hồng lục lụa màu kết thành đồng tâm kết. Lý Triệu Đình ngược lại cất bước, đem Phùng Tố Trinh đưa đi đậu phòng, sau đó đi ra tiếp đón khách mời. Hợp kế là cắt một chùm tóc, lấy mái tóc bệnh thành đồng tâm kết, báo trước vĩnh kết đồng tâm. Lễ hợp cần là dùng xé ra cây bầu nậm thịt rượu, rượu ngon ngọt ngào, cây bầu nậm cay đắng, đồng cam cộng khổ. Táp trướng là táp tiền tài thải quả với trướng, hai bác gái tam đại nương các nữ tính trưởng bối tụng lời chúc, nguyện đến năm nam nhị nữ, sớm sinh quý tử, con cháu đầy đàn. Trong chăn thả táo đỏ đậu phộng cây long nhãn hạt sen, báo trước sớm sinh quý tử, ngụ ý xác thực rất tốt, nhưng thực tại có chút các đến hoảng, cũng khả năng không nhịn được ăn bụng. Nghe Sú Đại Hiệp tràn đầy phấn khởi thưởng thức, lần này ra ngoài nhìn thấy nhiều như vậy náo nhiệt, hài lòng. Đường Trúc Quyền muốn định quá chén Lý Triệu Đình, nhấc theo vỏ rượu tìm Lý Triệu Đình cùng rượu. Lý Triệu Đình nho nhã lễ độ bưng một chén rượu lên, kính cho Đường Trúc Quyền bắt cô mẹ. Bắt cô mẹ tùy ý liếc mắt một cái, Đường Trúc Quyền đàng hoàng thu về đi, vô lực nút ở góc tường, hắn có loại linh cảm, tối hôm nay gặp phi thường xui xẻo. Ngoại trừ ngươi lúc nào giảm béo, ngươi lúc nào kết hôn ở ngoài, còn có thể có nhiều cùng Lý Triệu Đình học một ít sớm một chút kết hôn sinh con. Kẻ địch khủng bố nhất là cái gì? Đương nhiên là con nhà người ta. Đặc biệt là phù hợp trưởng đối yêu thích người khác ưu tú hải tử coi như có muôn vàn khẩu tài, cũng sẽ bị đối á khẩu không trả lời được, bại quyền bình thường thoát đi. Đường Trúc Quyền rơi vào sâu sắc em ọ. Lý Triệu Đình nhỏ giọng nói, giúp ta một việc, ta tối hôm nay không thể uống nhiều, ngươi giúp ta chặn rượu, ngày mai ta giúp ngươi quải, nhường ngươi bắt cô mẹ tán thưởng ngươi. Hợp tác vui vẻ. Đường Trúc Quyền trong nháy mắt đẩy máu phục sinh. Ở uống rượu phương diện, Đường Trúc Quyền độc cô cầu bại. Đưa đi khách mời, Lý Triệu Đình Dương Dương tự đắc đi hướng về động phòng, đêm động phòng hoa trúc, nhân sinh tứ đại hỷ, kết hôn không chỉ có là kết hôn, vẫn là thành gia, trưởng thành. Từ thiếu nữ biến thành tân nương. Từ công tử phóng đãng biến thành trụ cột. Lý Triệu Đình vận chuyển tâm pháp, tản đi mùi rượu, trong tay cầm đoạn cần, nhẹ nhàng bước lên khăn vân đỏ. Phùng Tố Trinh khẽ ngẩng đầu. Ánh mắt tụ hợp, một giây và năm. Thân mang áo cưới Phùng Tố Trinh, có loại kinh tâm động phách vẻ đẹp, làm cho tâm thần người đều chấn động, không thể tự kiềm chế, tất cả lời ca tụng đều có vẻ phi thường phù phiếm. So với tuyệt thế khuôn mặt đẹp càng thêm kinh tâm động phách, nhưng là vượt qua thời không, vượt qua vận mệnh, vượt qua núi sông nhật nguyệt giang hà hồ hải lên tới bầu trời xuống dưới suối vàng gặp gỡ. Dù cho thời không chết đi, mệnh số như ma, ở Lý Triệu Đỉnh cùng Phùng Tố Trinh gặp gỡ trước mắt, chu vi tất cả tựa hồ cũng biến mất rồi, chỉ còn giữ lại kéo dài tình ý quan nhân Phùng Tố Trinh ngượng ngùng nhìn Lý Triệu Đỉnh. Một cái xưng hô, một tiếng hô hoán, Lý Triệu Đỉnh cứng cỏi như trúc tâm tính, ở thời khắc này ầm ầm đổ nát. Khí huyết nóng bỏng như lửa cháy bừng bừng dung nham, trên người lan tràn ra màu trắng yên hà, dương dực tình cảm sơn hô sóng thần, nộ hải cuồng triều giống như bạo phát, hóa thành ngập trời dòng nước xiết. Chỉ ở thoáng qua trong lúc đó, phong độ phiên phiên chọc thế giai công tử biến thành một đầu bò được, vạn ngàn lời ngon tiếng ngọt nửa điểm cũng không nói ra được, chỉ nhớ rõ một thức trừng phát. Đây là Lý Triệu Đình ở đại lý tiềm tu lúc, phí hết tâm tư giao động sư phụ, xin mời sư phụ ra tay giúp đỡ, tiêu tốn vô số tâm huyết, khổ tâm học được thần công. Bắc Minh thần công, Lang Ba vi bộ, Nhất Dương chỉ, Lục Mạch thần kiếm, Thiên Trường địa cửu bất lao trường xuân công, tất cả đều có thể từ bỏ, chỉ có chiêu này trường pháp nhất định phải học. Chiêu này trường pháp chính là đại lý trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần am hiểu nhất tuyệt kỹ, xuyên biệt giả phải có học. Trường pháp tên là Ngũ La Khinh Yên Trưởng. Đoàn Chính Thuần tiêu giao thiên hạ, tình nhân vô số, ngoại trừ gia thế học thức, chiêu này trường pháp không thể không kể công. La Thường, La Sam, La Nhu, La Quẩn, La Miệt. Hồng Trúc tức diệt thời đích liệu liệu thanh niên. Cái gọi là Ngũ La Khinh Yên Trưởng chính là một trường ngoại trừ La Thường, La Sam, La Nhu, La Quẩn, La Miệt, dập tắt đến đỏ, trong phòng chỉ còn nhu tình mật ý còn có so với này càng tiêu sái tuyệt học sao. Tay phải nhẹ nhàng bung lên. Trường lực nhẹ nhàng, như thúy trúc nhẹ lay động, tự hoa mai thổ nhị, hồng trang tung bay, khói xanh lượn lờ. Phùng Tố Trinh ngượng ngùng ngã vào Lý Triệu Đình trong lòng. Một viên táo đỏ bay vụt đi ra ngoài, trốn ở bên cửa sổ nhìn lén nghe Sú Đại Hiệp, ôm đầu chạy trốn. Xin mời. Xin mời phu quân tương tiếp. Phùng Tố Trinh thanh như mùi a, ngượng ngùng khó tả. Động phòng đường phân cách. Quan nhân, ngươi biết không, thiếp thân mới vừa nhìn thấy ngươi thời điểm, liền cảm thấy hồng loan tinh động, tựa hồ có túc thế luân hồi nhân duyên, vĩnh viễn không quên. Tố Trinh, ta cũng có loại này cảm giác, ta đã từng làm một giấc mơ. Ta đắc tội một cái nào đó quyền quý thiết kế hãm hại ta, đem ta nhốt tại thiên lao tầng dưới chót. Tố Trinh vì cứu ta, đi kinh thành, nữ giả nam trang tham gia khoa cử, đi tên bảng vàng, Đỗ Trạng Nguyên, bị hoàng đế vừa ý, đem Tố Trinh chiêu vì là phò mã. Lý Triệu Đình nu tình như nước kể chuyện. Phùng Tố Trinh xấu hổ nói, quan nhân, đây là từ đâu nghe tới mê sảng, nữ nhân làm sao thi khoa cử? Nữ nhân làm thế nào phò mã? Hiện nay hoàng đế nào có công chúa? Hoàng đế không có công chúa, vương gia có a? Hay là thời không sai vị ảnh hưởng, hoàng thất vương gia hầu gia thực tại không ít. Những hoàng thúc này đại thể có tiên hoàng ngự tứ bảo vật, để Triệu Trinh hoài nghi nhân sinh. Cái này vương gia ngự tứ hoàng kim đạn, cái kia vương gia ngự tứ tử kim búa, bàn long đồng, đánh vương tiên, thiên ba phụ dương gia xả lao thái quân, có một cái quải trượng đầu rồng. Lý Triệu Đình rõ ràng nhớ tới bốn cái vương gia cùng xả lao thái quân tổ đoàn soạn hoàng đế cảnh tượng, thời khắc này, Triệu Trinh rất muốn vẽ một bức hiếu tử giường bệnh rút quần đồ. Lý Triệu Đình tinh thần tư duy trở nên dị thường sinh động, không nhịn được suy nghĩ lung tung, từ bốn cái vương gia liên tưởng đến vũ trụ vụ nổ lớn, tiến tới liên tưởng đến triết học tư biện. Phùng Tố Trinh theo Lý Triệu Đình cố sự liên tưởng, càng nghĩ càng cảm thấy đến ngượng ngùng, cũng không nhịn được nữa xấu hổ, quay về Lý Triệu Đình bay, dùng sức cắn một cái. Lý Triệu Đình tựa hồ bị phát động đến khai quan, đưa tay ôm lấy Phùng Tố Trinh, mở ra một vòng mới ác chiến. Cầu thu gom, cầu truy đọc chương 6, Kim Lăng tổ trạch, bảo tàng khí tức chương 6, Kim Lăng tổ trạch, bảo tàng khí tức sáng sớm, Lý Triệu Đình bị đồng hồ sinh học tỉnh lại. Túi đầu nhìn lại, khổ cực nửa đêm Phùng Tố Trinh xem một con mèo tam thể, ý ôi tại Lý Triệu Đình trong lòng. Cảm nhận được Lý Triệu Đình nóng rực ánh mắt, Phùng Tố Trinh thản nhiên tỉnh lại, cả kinh kêu lên, quan nhân, ta có phải hay không lên chậm? Ta sẽ không bị người chuyện cười a. Lý Triệu Đình nún nún bay, không có chuyện gì. Cha ta ở đại lý dưỡng lao đây. Ta một cái khác trưởng bối ở kinh thành, hắn là ta bà con xa cậu, đã từng trung học phổ thông thám hoa lang. Thám hoa lang? Ta cậu là thám hoa lang, ta đại biểu ca đồng dạng là thám hoa, trong nhà muốn cho ta thi cái Trạng Nguyên, cả nhà của ta lưu vong lĩnh nam, chỉ còn giữ lại ta nhị biểu ca. Hai biểu huynh có thể trúng Trạng Nguyên sao? An ngay nói thật, ta cảm thấy đến không hy vọng, chúng ta tối khả năng trúng cử Trạng Nguyên, quá nửa là nữ tử. Quan nhân lại đang nói mê sảng. Phùng Tố Trinh hờn dỗi hai tiếng. Thanh Cửu có Trạng Nguyên tài năng tuyệt thế tài nữ, Phùng Tố Trinh thông minh không cần nhiều lời. Tối ngày hôm qua, Phùng Tố Trinh căn cứ Lý Triệu Đình trạng thái tổng kết ra quy luật. Lý Triệu Đình yêu thích được gọi là quan nhân. Lý Triệu Đình đối với xưng hô không cái gì chú ý, phu quân, Lý Lang, quan nhân cũng có thể, nhưng hay là một vị khác Tố Trinh ảnh hưởng, càng ưu ái với quan nhân. Làm sao tinh chuẩn khái quát bạch xà chuyện? Hai cái tứ xuyên xà vì một cái chết giang nam nhân cùng một cái hà nam hòa thượng đánh nhau, nước ngập giang tô, cuối cùng bị trấn áp ở Hàng Châu, lưu lại một cái nhi tử. Nhi tử sau khi lớn lên, cao trung Trạng Nguyên, biểu thị pháp hải tội ác tày trời, mạnh mẽ giam cầm Thanh Thành Sơn loài bò sát bảo vệ chuyên gia Bạch Tố Trinh, nhất định phải nghiêm ngặt điều tra. Lý Triệu Đình ôm lấy Phùng Tố Trinh, ôn nhu giảng giải Bạch Xà chuyện cố sự, Phùng Tố Trinh nghe được như mê như say, rất muốn thu dọn thành thoại bản, ở Tây Hồ quanh thân đem bán, cho cha tăng cường điểm công trạng, để cha nhìn Lý Lang năng lực. Lý Triệu Đình đối với này đại lực chống đỡ, chủ động giúp Phùng Tố Trinh trau chuốt văn tự, còn căn cứ phim ảnh tình, biên cái hí khúc thoại bản, để bản địa đoàn kịch tập. Hôn sau 3 ngày, vợ chồng mang theo lễ lại mặt. Phùng Thiếu Khanh đái tiệc chiêu đái. Hiện tế, đón lấy có cái gì sắp xếp? Bây giờ ngươi đã không phải mang tội thân, có thể dâng thư thỉnh cầu khôi phục công danh, hoặc là ở bản địa khai tông lập phái. Bình tĩnh mà xem xét, Phùng Thiếu Khanh càng hy vọng Lý Triệu Đình khai tông lập phái, lấy Lý Triệu Đình tuyệt thế võ công, đi con đường võ đạo, hiển nhiên so với khoa cử con đường càng thông thuận. Tống triều trọng văn khinh võ không giả, nhưng ở cái này võ đạo cường thịnh thế giới, nếu như có một vị thiên cương bảng đại tông sư ở sau lưng chống đỡ, nhất định có thể thẳng tới mây xanh. Cao thủ tuyệt đỉnh lực bộc phát quá khủng bố. Phùng Thiếu Khanh nhìn thấy Đường Tùng Đỉnh ra tay cảnh tượng. 3 năm trước, hai chiếc xuất hiện một nhà tên là Di Lặc giáo giáo phái, đầu độc bách tính, ép tiền tài. Đường Tùng Đỉnh nghe được tin tức, giận tím mặt, một người một ngựa xông vào giáo phái tổng bộ, chỉ dùng một phút, giết sạch sở hữu cao tầng quản sự, phá hủy sở hữu Phật đường. Cái gì thiên ma diệu pháp, biến ảo vạn tượng ở gỗ Tùng Hồng Anh thương trước mặt lại như là giấy, giả thần giả quỷ giáo chủ, bị Đường Tùng Đỉnh ba súng thuần sát. Phùng Thiếu Khanh không sợ trường sự tìm đường ra hỗ trợ. Nếu như Lý Triệu Đình khai tông lập phái, ngày sau lại xuất hiện những chuyện tương tự, có thể để cho con rể ra tay. Nhạc phụ, tiểu tế muốn về một chuyến Kim Lăng, đem tổ sản mua về, tế tự tổ tiên, sau đó đi kinh thành hoàn thành sư môn mệnh lệnh, gần như cần 3 tháng. Ta ở Kim Lăng cùng kinh thành có chút quan hệ, là ta cùng trưởng cộng đọc bạn tốt, hay là có thể sử dụng trên, ngươi mang theo ta danh thiếp, làm việc gặp thuận tiện rất nhiều. Đa tạ nhạc phụ. Đều là người một nhà, hà tất khách khí. Tiểu tế kính nhạc phụ một ly. Lại mặt là không thể ở nhà, buổi tối hôm đó nhất định phải trở lại, biểu thị không luyến cựu nhà Phùng gia dù sao cũng là quan lại gia tộc, cần tuân thủ quy củ. Sau lần đó 2, 3 nhật, Lý Triệu Đình xử lý tốt hôn lễ đến tiếp sau sự vụ, mang theo Phùng Tố Trinh đi Kim Lăng. Phùng Tố Trinh đọc sách và quyển, võ công chắc tuyệt, nhưng cũng chưa bao giờ rời đi quá gia môn, biết được Lý Triệu Đình muốn cưỡi mã đi hướng về Kim Lăng, thương phấn xem một con tiểu yến tử. Phùng Tố Trinh cùng Lý Triệu Đình trải qua rất tương tự, đều có một cái đi tới đi lui thần bí khó lường sư phụ cực kỳ hào phóng, gặp biếu tặng thần binh, bả mã. Lý Triệu Đình bật cưỡi là một thất hoàng bên trong mang hạt, cả người lấm tấm nơi bộ lông cong lên số mã, là không bị thiến quá ngựa được, bảo lưu nguyên thủy gia tính. Cong lên bộ lông xem ra như là lại sang, trên thực tế là kỳ lân loại đặc thù, loại này lương câu được gọi là lại kỳ lân am hiểu đường dài bộ tập. Tuy đương thời kỳ đệ nhất thiên hạ vũ tướng Lý Nguyên Bá vật cưỡi chính là một chữ mặc điêu bản lật lại kỳ lân theo Lý Nguyên Bá sông pha chiến đấu, lập xuống hiển hách công vân. Lý Triệu Đình có gọi là khó khăn chứng, bởi vì yêu câu đam mê uống rượu, mỗi ngày đều muốn uống 20 cân tiêu dao, thẳng thắn đem kỳ lân mệnh danh là rượu lâu năm. Phùng Tố Trinh vật cưỡi là một thất toàn thân đỏ như màu máu cao đầu đại mã, uy phong lẫm lẫm, gào thét như rồng gầm, đăng bình độ nước, thiên câu vạn hát, như dẫm trên đất bằng. Chính là đại danh đỉnh đỉnh Xích Thố. Xích Thố vốn nên toàn thân đều là màu đỏ rực, con ngựa này nơi trán nhưng có một khối hình trăng lưỡi liềm tóc trắng, Phùng Tố Trinh căn cứ cái này là thủ, đặt tên là Nguyệt Nha Nhi. Hàng Châu khoảng cách Kim Lăng ước chừng 6 bách lý, đối với bảo mã lương câu mà nói, có điều là một ngày lộ trình. Chỉ có điều, Phùng Tố Trinh lần đầu rời đi cửa nhà, nhìn cái gì đều cảm thấy đến mới mẻ, Lý Triệu Đình đem lần này lữ đồ cho rằng tuần trăng mật lữ trình, bồi phu nhân du sơn ngoạn thủy. Nhìn thấy mới mẻ, kỳ vĩ, mỹ lệ cảnh sắc, liền dừng lại thưởng thức mỹ cảnh, mỗi ngày chỉ đi hơn 100 dặm, liên tiếp đi rồi 5, 6 ngày mới đạt tới Kim Lăng. Một đường du ngoạn, vẫn chưa làm lỡ chính sự. Lý Triệu Đình xin nhờ bạn tốt đi tiền trạng, xem Kim Lăng võ lâm thế lực, miễn cho hai mắt tối thui. Đương nhiên là Đường Trúc Quyền. Lão Đường nâng hai tay hai chân tán thành, hắn tình nguyện chống thuyền đánh thép mài đậu hũ, cũng không muốn để ở nhà. Quan nhân, chống thuyền đánh thép mài đậu hũ cùng Đường Trúc Quyền có quan hệ gì? Đây là chỗ nào phàm tục? Thế gian có ba khổ, chống thuyền đánh thép mài đậu hũ. Tiêu hao thể lực phương diện, không cần nhiều lời. Treo thuyền bung búa ma sát đều phi thường cay độc háo thể lực. Người treo thuyền thường xuyên đối mặt khí trời ác liệt, hơi bất cẩn một chút thì sẽ thuyền hủy người vong, mắc cạn lúc cần kéo thuyền, quanh năm không ở nhà, trong nhà rất có thể xảy ra tai nạn. Đánh thép mỗi ngày đều muốn đối mặt lò lửa, ở khô nóng trong hoàn cảnh luân đại truy, dễ dàng bị cảm nắng mất nước. Mài đậu hũ nhất định phải nửa đêm canh 3 giờ giường, trải qua phi thường phức tạp công nghệ mới có thể làm thật một bản đậu hũ, xe đẩy đi ra ngoài bán, đường xá sốc này, dễ dàng vỡ vụn. 360 nghề, được không dễ dàng. Thống trị địa phương, nào có đơn giản như vậy. Lý Triệu Đình nhẹ nhàng chuyển động cây quạt, chỉ vào xa xa sông Tần Hoài nói rằng, nhanh đến Kim Lăng con vịt rất tốt, chúng ta tìm cửa hàng nếm thử. Phùng Tố Trinh tràn đầy sùng bái nhìn Lý Triệu Đình. Quan nhân hiểu được thật nhiều. Bình thường, hiểu sơ mà thôi. Lý Triệu Đình đắc sắc ngẩng đầu lên. Địa bùng Kim Lăng thế, thành bề dòng chảy sông. Kim Lăng ở vào Trường Giang hạ du, đâu có Trung Sơn vì là tấm chắn thiên nhiên, tây thì lại Trường Giang nơi hiểm yếu, khí thế cân bạc, có Long Bàn Hùng cứ chi thắng, càng nắm thủy bộ muốn khu. Từ lúc thời kỳ Xuân Thu, Nô Vương Phu Xoa phái người ở đây giã luyện đồ đồng tàu, xưng là giã thành. Câu tiễn nằm gai nếm mật, diện nô quốc, ở Tần Hoài khác lên một tòa thổ thành, xưng là Càng Thành. Việt quốc bị nước Sở diệt vong, Sở Uy Vương ở Thanh Lương Sơn xây một tòa tân thành, gọi là Kim Lăng ấp. Đông Hán Tam Quốc thời kỳ, trận chiến Xích Bích sau, Tôn Quyền rời đô Kim Lăng, cải gọi kiến nghiệp dựng năm ở Kim Lăng ấp nguyên trị xây dựng thành trì, gọi là Tảng Đá Thành. Sơn Vi Cố Quốc bốn phía ở, chiều đánh hụt thành cô quả bề, sông Hoài phía đông trước đây nguyệt, màn đêm thăm thẳm còn quá tường chắn mai đến. Tiểu lâu bên trong phòng khách, Lý Triệu Đình tràn đầy phấn khởi cho Phùng Tố Trinh nói Kim Lăng lịch sử, Phùng Tố Trinh dường như thanh xuân hồ đồ thiếu nữ, sùng bái nhìn Lý Triệu Đình. Nếu nói là giang hồ điển cố, dân tục truyền vật, Phùng Tố Trinh khả năng không bằng Lý Triệu Đình kiến thức rộng rãi, loại này có sáng tỏ sử liệu đồ vật, Phùng Tố Trinh biết quá tường tận. Có biết hay không là một chuyện, ai cho Phùng Tố Trinh kể chuyện là một chuyện khác. Phùng Tố Trinh trêu ghẹo nói, nghe nói Kim Lăng người thích nhất đi sông Tân Hoài, còn tưởng rằng quan nhân muốn cảm thán thương nữ bất tri vong quốc hận, cách giang do sướng hậu đỉnh hoa đây. Lý Triệu Đình nghiêm mặt nói, phu nhân lời ấy sai rồi, thương nữ dựa vào cái gì biết vong quốc hận? Cả ngày gọi sát nhân thành nhân hy sinh vì nghĩa chính là những này ca sĩ nữ sao? Ngoại địch xâm lấn, nước nhà không có, những người ra vẻ đạo mạo đại nho trên hàng thư, viết thuật biểu, ra đầu ngứa, nước quá mát, ngược lại yêu cầu ca sĩ nữ xả thân lấy nghĩa. Còn nữa nói rồi, hát rong mà sống ca sĩ nữ, khách mời điểm khúc mục, không hát, ăn cái gì, uống gì, đánh đổi khách mời, tú bà roi sẽ bỏ qua cho nàng sao? Dám chó đại nho, còn chưa như cả nữ đây. Lý Triệu Đình nói chính là hơn trăm năm trước sự. Bởi vì thời không sai vị, Bắc Điệu Mãn Thanh đã chuyển thừa đến Càn Long thời kỳ, so với Tống Triều càng sớm hơn một ít. Năm đó Mãn Thanh thiết kỵ xuôi nam, Tần Hoài ca sĩ nữ Liệu Như Thị muốn ngã xuống sông tự sát tuất quốc, đại nho Tiền Khiêm Ích nhưng tham sống sợ chết, cuối cùng đầu hàng Mãn Thanh. Càng trao phúng chính là, Mãn Thanh sách sử đem Tiền Khiêm Ích sắp xếp nhị thần chuyến đất đẳng, con dấu kết luận cuối cùng, biểu thị hàng này là hai thần tắc tử, khi còn sống chết rồi đều là bêu danh. Phùng Tố Trinh nghe nói qua chuyện này, đối với Tiền Khiêm Ích khá là khinh bỉ, nhưng Lý Triệu Đình nửa câu nói sau, lại làm cho Phùng Tố Trinh cảm giác được một loại tuyệt nhiên không giống lý niệm. Ca sĩ nữ không có dễ lục bình, chỉ cầu ấm no. Hiểu hoặc là không hiểu, khác nhau ở chỗ nào sao? Nói chuyện công phu, con vịt bưng lên bàn. Lý Triệu Đình trước tiên cắp một khối con vịt ra. Đây là Lý Triệu Đình quen thuộc. Ăn chân giò thời điểm cũng là như thế. Lý Triệu Đình thở nhỏ ở Kim Lăng lớn lên, đối với Kim Lăng mỹ thực hiểu rõ vô cùng, vừa ăn một bên kể chuyện, nói được chính hài lòng lúc, phía dưới bỗng nhiên chuyển đến một trận ồn ào. Trường Sinh chân khí rót vào thái thiếu, nghiêm hai lắng nghe được bảo kiếm ra vỏ âm thanh, theo sát truyền đến bùm bùm tiếng vang, hai nhóm nhân mã chính đang so kiếm. Một bên là hai cái nam nữ trẻ tuổi, từ chiêu số phán đoán là sư minh muội, dùng chính là Hoa Sơn kiếm pháp, nữ tử ra tay dị thường tàn nhẫn, chiêu nào chiêu nấy đều là nham hiểm sát chiêu. Một bên là thân mang áo bào trắng kiếm khách, xem trang phục như là đến từ Tây Bực, lúc này đã là ngày mùa hè, trên người nhưng ăn mặc hồ da cừu áo, nhiệt đầu đầy mồ hôi. Áo bào trắng, hồ cầu, áo da, kiếm khách. Lý Triệu Đình đoán được áo bào trắng kiếm khách lai lịch. Hắn là phái Tuyết Sơn đệ tử. Phái Tuyết Sơn ở Bảo Thiên Sơn Lăng Tiêu Thành, quanh năm đều là tuyết lớn giá lạnh, thích mặc hồ cầu chống lạnh, áo bào trắng chính là thuận tiện ẩn giấu, lấy tuyết độn đánh lén kẻ địch. Chuyện đã xảy ra rất đơn giản. Phái Tuyết Sơn đệ tử đi đến Trung Nguyên sau, không có đổi trang phục, cũng không có nóng lạnh bất xâm bản lĩnh, mùa hè xuyên hồ cầu răng rớp, đưa tới rất nhiều ánh mắt. Nếu như chỉ là hiếu kỳ quan sát, phái Tuyết Sơn đệ tử cũng không để ý, hôm nay gặp phải cô gái này, miệng lưỡi bén nhọn ác nói trâm trọng, đối với phái Tuyết Sơn có bao nhiêu làm thấp đi. Một phương chủ động khiêu khích, một phương kìm nén hỏa khí, hai bên một lời không hợp, ở dưới lầu đánh lên. Phái Hoa Sơn đệ tử cực nhỏ, nữ đệ tử càng ít, tính cách như vậy ác liệt nữ đệ tử chỉ có một cái. Phi Thiên Ma nữ Tôn Trọng Quân. Tôn Trọng Quân. Quy Tân Thụ. Viên Thừa Chí. Lý Triệu Đình trong mắt lóe ra tinh quang. Cầu thu gom, cầu truy đọc chương 7, hung thủ sát suất cao là Lý Triệu Đình chương 7, hung thủ sát suất cao là Lý Triệu Đình giang hồ võ giả, kiếm khách nhiều nhất. Giang hồ bang phái, kiếm phái nhiều nhất. Hơn mấy trăm ngàn nhà kiếm phái bên trong, có 7 nhà kiếm phái truyền thừa lâu đời, kiếm pháp tinh diệu, cũng mà xưng hùng. 7 nhà kiếm phái phân biệt là Hoa Sơn, Nga Mi, Từ Hàng Tinh Trai, Côn Lôn, Thiên Sơn, Ba Sơn, Hải Nam. Nga Mi tàn nhẫn, Tinh Trai tiên khí, Côn Lôn cao xa, Thiên Sơn thận trọng, Ba Sơn kỳ hảo, Hải Nam quỷ quyệt. Phái Hoa Sơn là 7 đại kiếm phái người đứng đầu, kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, bí truyền thần kiếm Thanh Phong thập tam thức càng là lấy có chiêu chi kiếm diện hóa vô chiêu thắng hữu chiêu. Ngoại trừ Thanh Phong thập tam thức, phái Hoa Sơn còn có Tử Hà thần công, Quảng Hàn âm công, Lục Hợp kiếm pháp, Ngọc Nữ kiếm pháp các tuyệt học, kiếm phái người đứng đầu, hoàn toàn xứng đáng. Phái Hoa Sơn ở nữ kiếm tiên tử thuộc thật chấp trưởng môn phái lúc đạt đến đỉnh phong, môn nhân đệ tử vượt qua 700, địa vị chi hiển hách, vượt xa Tử Hàng tinh trai. Vật cực tất phản, thịnh cực mà suy. Từ thuộc thật toàn hóa, Hoa Quỳnh Phượng tiếp trưởng môn hộ, phái Hoa Sơn vẫn còn có thể duy trì kiếm phái người đứng đầu uy nghiêm, đợi đến Hoa Quỳnh Phượng chết bệnh, phái Hoa Sơn từng đợi một suy sụp. Cho đến ngày nay, phái Hoa Sơn từ lâu là bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa người xa cơ lỡ vận, trưởng môn Thiết Tiên Cô Khô Mai võ công chắc tuyệt, nhưng không hiểu kinh doanh môn phái. Phó trưởng môn Nhạc Bất Quần ở môn phái kinh doanh phương diện đồng dạng không cái gì chiến tích, chấp trưởng Triệu Dương Phong nhiều năm, dưới trướng to nhỏ miêu hai, ba con, thiếu người thiếu tiền thiếu tài nguyên. Hoa Sơn đệ tử từ thời đỉnh cao 700 người, xa đọa đến không đủ 100 người, các trưởng lão não có quý bệnh, các đệ tử thiên phú không đủ, mai phục mười mấy cọc mối họa. Khô Mai hao hết thiên tân bạc khổ, thật vất vả bồi dưỡng được một vị đệ tử thiên tài, đáng tiếc tình quan khổ sở, bị cặn bã nam giam ba câu, hoang phế 7 năm thời gian. Vẫn là câu nói kia, vật cực tất phản. Sẽ có một ngày, phái Hoa Sơn suy sụp đến mức tận cùng, sẽ xuất hiện một nhóm đệ tử thiên tài, từ vũng bùn bên trong giấy rựa bò ra ngoài, dẫn dắt Hoa Sơn một lần nữa đi tới đỉnh cao. Thời khắc bây giờ, ở trong tiểu lâu tùy ý khiêu khích, cùng phái Tuyết Sơn kết thủ Phi Thiên Ma nữ Tôn Trọng Quân, thuộc về ở đi xuống dốc lúc liều mạng đạp cần ga. Tôn Trọng Quân sư phụ chính là thế giới võ hiệp lừng lẫy có tiếng về nhà hai ngốc thở nhỏ bị chiều hư, tự cao tự đại, thích giết chóc thành tính, lạm sát kẻ vô tội. Hơi một tí tàn người tứ chi, diệt người cả nhà, một lời không hợp thì sẽ rút kiếm giết người, phi thiên ma nữ cái tước hiệu này không phải thổi ra, là giết ra đến. Về nhà hai ngốc không chỉ có không ràng buộc đệ tử, trái lại đảm nhiệm ô dù, mặc cho đệ tử làm sàng làm bậy. Ở phái Hoa Sơn chu vi làm mưa làm gió, phái Hoa Sơn lủi bại bảng hiệu có thể che chở nàng, đến Kim Lăng, mất đi sư môn che chở, sợ là rất khó sống quá 7 ngày. Lý Triệu Đình Lược nhìn qua sát, bấm chỉ tính toán, phát hiện Tôn Trọng Quân ấn đường thanh hắc, chết Triệu Đình chất loạn. Tôn Trọng Quân cách cái chết không xa. Hung thủ sát suất cao là Lý Triệu Đình. Ăn cơm xong, Lý Triệu Đình đảm nhiệm hướng dẫn du lịch, dẫn dắt Phùng Tố Trinh đi dạo phố, lúc chạm vạng, hai người căn cứ sớm ước định cẩn thận tín hiệu, đi khách sạn tìm đường trúc quyền. Lão Đường, sông Tần Hoài chơi có vui hay không? Con bản nó là con đấu, lão tử vào Nam ra Bắc, chưa từng thấy quy củ lớn như vậy thanh lâu, ngâm bài thơ phú đánh đàn tội tiêu, đây là dạo chơi kỹ viện vẫn là du biên. Đường Trúc Quyền tức giận nhìn Lý Triệu Đình. Đường Trúc Quyền chỉ thích trưng diện rượu, không thích trưng diện sắc, nhưng Hoa Hạ có cú bốn chữ chân luôn. Đến đều đến rồi. Ở Kim Lăng du ngoạn, không đi sông Tần Hoài, chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Còn có thể bị hoài nghi thân thể có vấn đề. Giang hồ nói bóng nói gió, cái gì đều biên đi ra. Đường Trúc Quyền dự định đi uống rượu nghe khúc, nếm thử Tần Hoài Hoa lâu rượu ngon, sau đó liền bị kinh ngạc đến ngây người. Bên này tài tử ngâm thơ, bên kia giai nhân đánh đàn, Đường Trúc Quyền loại này thô bị tên méo, dựa vào tiền tài năng lực ở đại sảnh tìm cái vị trí, lên lầu chỉ do nằm mơ. Đường Trúc Quyền tức giận nạo tưởng, vốn là cảm thấy đến nuốt ức, nhìn thấy Lý Triệu Đình, nghĩ đến Lý Triệu Đình dung mạo tài học, càng ngày càng cảm thấy đến nuốt ức, nhìn Phùng Tố Trinh một ánh mắt, trên mặt lộ ra cười xấu xa. Khà khà, Lý Bán Tiên Nhi, Hoa Khôi nương tử đều là đại tài nữ, không thích ta loại này thô bị vũ phu, tiểu tử ngươi đi sông Tần Hoài, tất nhiên là châu ngồi khách quý. Ân Phùng Tố Trinh quái gở hừ một tiếng, một thanh âm xoay chuyển 18 cái loan, ngón tay ngọc khẽ gảy, hai cái ngón tay ngọc nhỏ dài, ép lấy Lý Triệu Đình sau eo thì mềm. Lý Triệu Đình, vị nhân chưa bao giờ đi thanh lâu. Lý Triệu Đình làm ra đêm đọc xuân thu tư thái. Đường Trúc Quyền tiếp tục nhóm lửa, ha ha. Hoa Khôi nương tử yêu nhất tài tử, đặc biệt là tuấn tú tài tử. Lý Triệu Đình cắn răng hàm nói rằng, ta 14 tuổi liền bị đẩy đi Linh Nam. Ta cờ mở nờ đúng là muốn đi sông Tần Hoài vui vừa một chút, ta sợ ta trà quất chết ta. Âu Nguyên Lai ngươi thật sự muốn đi. Đường Trúc Quyền chát chát mắt nhỏ, lộ ra kiểu sam cùng khoản hèn mọn ánh mắt, thật giống đang nói, tiên sinh, ngài muốn 98, vẫn là 198, 298. Phùng Tố Trinh liếc Lý Triệu Đình một ánh mắt, dùng ánh mắt lan truyền tin tức, tối hôm nay không tha cho ngươi. Hàn huyên hai câu, ba người bắt đầu nói chính sự. Đường Trúc Quyền cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, nhà ngươi tổ trạch bị nã mấy lần tay, trước mấy thời gian, bị Tiên Đô phái Mẫn Tử Hoa mua đi, một lần nữa sửa chữa lại trạch viện. Tiên Đô phái, Mẫn Tử Hoa. Cái tên này bỏ ra giá cao, một lần mua ba đống đại trạch, hủy đi tường viện, ở bên trong xây dựng một tòa diễn võ trường, thật giống muốn cử hành đại hội võ lâm. Đại hội võ lâm? Chỉ bằng Tiên Đô phái? Phùng Tố Trinh mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Lý Triệu Đình từng nói với nàng giang hồ điện cố, đại hội võ lâm không phải tùy tùy tiện tiện là có thể tổ chức, cần cực cường sức hiệu triệu cùng thâm hậu võ đạo gốc gác. Muốn tổ chức đại hội võ lâm, hoặc là thiếu lâm võ đang cái bang loại này đại phái, hoặc là kim tiền bang, quyền lực bang chờ hắc đạo đại bang, hoặc là có quan trường bối cảnh. Tiên Đô phái tiểu môn tiểu hộ, Mẫn Tử Hoa giang hồ tam lưu nhân vật, nào có tư cách tổ chức đại hội võ lâm. Này không phải nâng cao dẫm thấp, mà là hiện thực. Cái bang tiểu phong phát thiệp mời tổ chức anh hùng đại hội, Tam Sơn ngũ nhạc anh hùng hào hán hơn nửa cho mặt mũi. Võ đang trương chân nhân trăm tuổi ngày sinh, xa ngoài vạn dặm phái Côn Lôn, phái Thiên Sơn, không đập phái, trưởng môn tự mình đến nhà chúc mừng, Nga Mi trong đêm theo đảm bảo. Mẫn Tử Hoa muốn tổ chức đại hội võ lâm, nhận được thiệp mời người giang hồ trước hết nghĩ đến hai vấn đề, Mẫn Tử Hoa là cái gì người? Ta cùng hắn có cái gì giao tình sao? Đường Trúc Quyền giải thích, ta nghe qua, có người nói là một vụ án, Mẫn Tử Hoa ca ca bị Kim Long Bang bang chủ Tiêu Công Lễ giết, hắn muốn vì huynh báo thủ. Nghe được nơi này, Lý Triệu Đình trong lòng hơi động. Nay cọc giang hồ bản sự án Lý Triệu Đình có chút ấn tượng. Mẫn Tử Hoa ca ca mẫn lá mầm làm sàng làm bậy, vừa bạn bị Tiêu Công Lễ ngộ đến, Tiêu Công Lễ thay trời hành đạo, giết mẫn lá mầm, đem ngọn nguồn báo cho Tiên Đô phái. Tiêu Công Lễ là cái người hiền lành, vẫn chưa đem chuyện này tuyên dương ra ngoài, Mẫn Tử Hoa đối với này hoàn toàn không biết, dùng tiền tài năng lực tra án, cuối cùng tra xét cái tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai. Giang hồ bản sự án không cần nói tỉ mỉ, Lý Triệu Đình quan tâm nhất chính là Mẫn Tử Hoa mua mấy gian tòa nhà lớn. Ở Lý Triệu Đình trong ký ức, Kim Lăng nào đó tòa trạch viện phòng chứa tuổi dưới cất giấu phú khả địch quốc bảo tàng. Trong nguyên bản kịch tình là Kiến Văn Đế bảo tàng, bản thế giới cũng không minh triều, càng không có Kiến Văn Đế, căn cứ Lý Triệu Đình khảo chứng, hẳn là Nam Đường hoàng thất kho báu. Có người nói, Nam Đường diệt trước, Lý Dục xây dựng một tòa kho báu, căn dặn bảo vệ nghi hoàng thị, nếu thành trì không thủ được, ngươi liền phóng hỏa đem cung điện đều đốt. Hoàng thị thiêu hủy chính là không cung điện, Lý Dục suốt đời thu thập kỳ chân dị bảo, thần binh lợi khí, võ công bí quyết chờ quý giá vật phẩm, từ lâu chuyển đến trong kho báu. Hoàn thành những ngày sau, Lý Dục phụng biểu đầu hàng, bị phong là vi mệnh hầu, sau đó không hiểu ra sao tử vong. Có người nói Lý Dục là hầm hực mà chết, hỏi quân có thể có bao nhiêu sầu, đúng như một giang xuân thủy hướng đông lưu. Có người nói Lý Dục bị Triệu Quang Nghĩa ban cho cái chết, dùng chính là tuyệt thế kỳ độc khiên cơ tán Triệu Quang Nghĩa trên người kỳ văn chuyện vặt rất nhiều, cái gì hoa nước đều có thể lưng. Lý Triệu Đình khi còn bé lén lút đi tìm, thiết rằng lúc đó tuổi quá nhỏ, không tiện chung quanh điều tra, coi như may mắn tìm tới bảo tàng, cũng không có đào móc năng lực. Sau lần đó ở đại lý học võ, Nam Đường Di Bảo sự tình từng bước quên sạch sành sanh, mãi đến tận gặp phải Tôn Trọng Quân, mới nhớ tới bảo tàng lời dẫn vừa vặn chính là Mẫn Tử Hoa. Mẫn Tử Hoa mua trong trạch viện, trong đó một căn cất giấu bảo tàng, Mẫn Tử Hoa đối với này không biết gì cả. Đây là xuyên việt giả ưu thế lớn nhất, coi như là quần hùng tranh bá tổng võ thế giới, nhân vật bối cảnh hay là phát sinh biến hóa, bảo tàng vị trí sẽ không thay đổi, đặc biệt là có xác thực vị trí bảo tàng. Thì như Kim Lăng bảo tàng, Liên Thành bảo tàng, Lý Triệu Đình tiền trên người, một phần là xuất phát trước sư phụ cho, một phần là nhạc phụ cho. Trong thời gian ngắn đầy đủ tiêu dùng, thời gian dài tất nhiên gặp đã vào được thì không ra được, Nam Đường bảo tàng không phải lấy không thể. Huống chi Mẫn Tử Hoa mua trạch viện bao quát Lý gia tổ trạch, bất luận làm sao cũng cần mua trở về. Đường Trúc Quyền dài dòng văn tự giảng giải hiểu biết. Lý Triệu Đình suy tư làm sao đào móc Nam Đường bảo tàng. Phùng Tố Trinh nhưng là nghĩ sông Tần Hoài thuyền hoa. Sông Tần Hoài bên có khắp thiên hạ danh tiếng to lớn nhất, sang trọng nhất pháo hoa liễu hạng, Tần Hoài bắt diễm chi danh, dù cho quá hơn trăm năm, vẫn như cũ vì là người giang hồ nóng trông. Phùng Tố Trinh mặc dù là nữ tử thân, nhưng thực tại muốn đi xem náo nhiệt, nếm thử đồng thịt, đồng đường, lại đi vườn lê thưởng thức nhất chính tông đào hoa phiến. Mang theo không giống ý nghĩ, trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Quan nhân, thiếp thân muốn đi Tần Hoài nhìn. Tê nương tử, ta đối với pháo hoa liễu hạng thực tại không có kinh nghiệm gì, ta có một người bạn, hắn rất am hiểu những chuyện này, hai ngày nữa, để hắn làm hướng dẫn du lịch. Lý Triệu Đình kín kẽ không một lỗ hổng, thuận thế quan nổi. Lý Triệu Đình lo xa rồi. Phùng Tố Trinh chỉ là muốn đi du ngoạn, không có thử thách Lý Triệu Đình tâm tư, thật không có, thật sự. Quan nhân còn có loại này bằng hữu. Ở Linh Nam nhận thức, một cái có bốn cái lông mày lãng tử. Chương 8, hôm nay trời trong nắng ấm, thích hợp đưa ma chương 8, hôm nay trời trong nắng ấm, thích hợp đưa ma Lý Triệu Đình cùng Đường Trúc Quyền đi tìm Mẫn Tử Hoa, thương nghị mua lại chính mình tổ trạch sự. Mẫn Tử Hoa nhìn thấy Đường gia đại thiếu gia đến rồi, lập tức khiến người ta bưng tới rượu ngon. Vì cho chính mình huynh trưởng báo thủ, Mẫn Tử Hoa bỏ ra giá cao, mua trạch viện, xây dựng sân bãi, số tiền lớn xin mời Kim Lăng Chu Vi 10 nhà bang phái trưởng môn nhân. Sau đó, Mẫn Tử Hoa xa phó Ngũ Đại Sơn, cho Thanh Lương tự quyên góp 1 vạn lạng dầu đồng tiền, dùng tiền tài năng lực thuyết phục giám tự thập lực đại sư, đến Kim Lăng giữ gìn lẽ phải. Mẫn Tử Hoa phong cách làm việc chỉ có 2 chữ: ai tới đều trả thù lao. Đường Trúc Quyền loại này giang hồ danh nhân, càng là trực tiếp đứng hàng chỗ ngồi khách quý, hảo tiểu thịt ngon hầu hạ. Rượu qua 3 lượt, Lý Triệu Đình đi thẳng vào vấn đề, Mẫn Nhị gia, tại hạ này đến, không còn ước mong gì khác, chỉ muốn đem tổ trạch mua về, xin mời Mẫn Nhị gia tạo thuận lợi. Mẫn Tử Hoa cười nói, Lý công tử, ta vốn là không phải Kim Lăng người, mua trạch viện chỉ vì cầu cái công đạo, nếu là công tử tổ trạch, tự nhiên giúp người thành đạt. Việc này đơn giản, xin hỏi công tử có gì thượng sách? Ta đem Tiêu Công Lễ bắt tới, hai người các ngươi trong âm thầm đối lập, có ân báo ân, có thù báo thù. Lý công tử, tại hạ sở cầu chỉ có công đạo, nếu là vận dụng hình phạt riêng, chẳng phải là vu oan giá họa. Mẫn Tử Hoa cuốn quýt từ chối, tâm nói cái tên nhà ngươi hào hoa phong nhã, như là người đọc sách, nói chuyện làm việc làm sao luận võ phu còn thô bỉ. Từ chỗ nào nhô ra? Đường Trúc Quyền cười to nói, ta làm công chứng, Hàng Châu Đường ra bảng hiệu, đầy đủ làm công chứng chứ. Chủ nhà họ Đường Đường Tùng Đình là uy chấn thiên hạ thiên cương đại tông sư, Đường Trúc Quyền là giang hồ danh hiệp, dùng Đường ra bảng hiệu làm bảo đảm, so với thập lực đại sư mạnh hơn nhiều. Trong chốn võ lâm thiên kiến mẹ phái, so với văn nhân thế gia chắc chắn mạnh hơn, một số thời điểm gần như quá cố chấp. Đa tạ Đường đại hiệp, đa tạ Lý công tử. Việc này giải quyết sau khi, nhà này trạch viện đưa cho hai vị. Mẫn Tử Hoa hưng phấn khua tay múa chân, ở phòng khách đi tới đi lui, không ngừng xoa tay, vò đầu bứt tai. Đường Trúc Quyền lưu lại uống rượu. Lý Triệu Đình đi Kim Long Bang tìm Tiêu Công Lễ. Đợi non nửa canh giờ, nương theo một trận thanh phong, Lý Triệu Đình nhấc theo Tiêu Công Lễ tới rồi, cười nói, hai người các ngươi có thể đối lập, hai chúng ta làm công chứng. Mẫn Tử Hoa căm tức Tiêu Công Lễ. Rồi tặc, đưa ta ca ca mệnh đến. Tiêu Công Lễ thở dài, lấy ra một phong tin hàm. Này phong tin hàm trên ghi chép chuyện năm đó, hơn 10 năm trước, Tiêu Công Lễ là Lục Lâm đạo phỉ. Ngày nào đó, biết được một cái đại quan từ nhậm sẽ đi ngang qua chính mình sơn trại, muốn phục kích cái này đại quan. Kiểm tra địa hình lúc, phát hiện đại quan thuê đồng nghiệp Tiêu cục tổng Tiêu Đầu Mẫn Lá Mầm hộ vệ an toàn, sau đó phát hiện Mẫn Lá Mầm cấu kết đạo phỉ, mưu toan đến cái quyền báo sẽ giết đại quan, đoạt tiền tài, anh hùng cứu mỹ nhân, ép cưới đại quan tiểu diễm như hoa nhị nữ nhi, cuối cùng sẽ đem đạo phỉ bán đi, trở thành diệt cướp đại anh hùng. Người tài tên ba thôi, chẳng phải mỹ thai. Tiêu Công Lễ giận tím mặt, giết Mẫn Lá Mầm, để đại quan cùng đạo phỉ thủ lĩnh tỉ mỉ ghi chép việc này, mang theo tin hàm đi hướng về Tiên Đô phái, giải thích sự tình nhân quả. Sau lần đó, Tiêu Công Tiền Biếu buồn rửa tay, ở Kim Lăng sáng lập Kim Lăng Bang, võ đạo gốc gác không rồi rào dày, nhưng dưới trướng nhân mã đông đảo, miễn cưỡng xem như là một phương cường hào áp bá. Tiên Đô phái trưởng môn Hoàng Mục đạo trưởng trong lòng biết chuyện này không chiếm lý, tọa định ra quân tự ước hẹn, hắn không hướng về Tiêu Công Lễ trả thù, Tiêu Công Lễ không thể đem việc này chuyển ra ngoài. Mẫn Tử Hoa muốn vì huynh trưởng báo thù, nhưng chỉ có thể dùng tiền tìm người ngoài làm công chứng, chính là nguyên nhân này. Tiêu Công Lễ trong tay tin hàm, mặt trên có Hoàng Mục đạo trưởng tự tay viết ký tên, vì việc này con dấu kết luận cuối cùng. Đem tin hàm trong ngoài xem 2 lần, nhìn thư tín thượng sư phụ ký tên, Mẫn Tử Hoa lùi về sau 2 bước, chỉ cảm thấy ngực khó chịu, một hơi giấu ở cổ họng. Mẫn Tử Hoa tứ chi vô lực ngã quỵ ở mặt đất, sắc mặt bị ức đến đỏ lên, lại nói không ra nửa câu nói. Lý Triệu Đình đưa tay hơi điểm nhẹ, sắp xếp Mẫn Tử Hoa khí tức, Mẫn Tử Hoa ôi trao một tiếng, phun ra một ngụm lớn thanh hắc tụ huyết, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Ta. Mẫn Tử Hoa trợn mắt lên, nện ngực dậm chân, nửa câu nói cũng không nói ra được, hận không thể tại chỗ chết rồi. Khổ tâm công nghệ muốn báo thù, không nghĩ đến chân tướng của sự tình dĩ nhiên là như vậy, chính mình huynh trưởng thâm độc tàn nhẫn, đê tiện vô liêm sỉ, giết cha đoạt nữ, chết chưa hết tội. Nghĩ lại vừa nghĩ, cảm kích nhìn về phía Lý Triệu Đình. Nếu xây dựng anh hùng đại hội, Tiêu Công Lễ ngay ở trước mặt thập lực mọi người trước mặt, đem này phong niềm tin đi ra ngoài, Mẫn Nhã cùng Tiên Đô phái danh tiếng, tất nhiên hủy hoại trong một ngày. Vì Tiên Đô phái danh dự, Hoàng Mục đạo trưởng tất nhiên sẽ đem Mẫn gia huynh đệ trục xuất sư môn. Bây giờ chỉ là lén lút đối lập, biết chuyện này không vượt quá một trưởng số lượng, chỉ cần Tiêu Công Lễ không đem chuyện này nói ra, Mẫn Nhã liền có thể bảo toàn danh dự. Mẫn Lá Mầm đã chết, người chết trái tiêu. Mẫn Tử Hoa là một cái hảo hán, Lý Triệu Đình đối với hắn ấn tượng tốt vô cùng, không hy vọng Mẫn Tử Hoa ăn Mẫn Lá Mầm qua có máu mặt, rơi vào trục xuất sư môn hạ trạng. Lý Triệu Đình ôn nhu nói, Mẫn Nhị gia, sự tình cũng đã đi qua, người nên về phía trước xem. Thiên hạ to lớn, nơi nào dung thân? Mẫn Tử Hoa vô lực che mặt. Ta nhạc phụ là Hàng Châu chi phủ, ta có thể vì ngươi viết phong đề cử tin, đi phủ nha làm cái bộ đầu. Nếu như không muốn làm bộ đầu, cha ta ở đại lý có chút sản nghiệp, ngươi có thể đi làm cái quản sự, đại lý non xanh nước biết cảnh sắc ưu mỹ, thích hợp tu thân dưỡng tính. Lý Triệu Đình vẫn chưa nói mát, mà là thẳng thắn dứt khoát đưa ra hai cái lựa chọn. An ngay nói thật, giang hồ rất nhiều mâu thuẫn nguyên nhân đều là sẽ không nói tiếng người. Có lời gì, nói thẳng mở không được sao? Cất dấu không nói, cố làm ra vẻ bí ẩn, hiểu lầm nữa, mãi đến tận người chết rồi mới biết hối hận. Lý Triệu Đình biểu hiện phi thường trắng ra. Ta tìm ngươi đàm luận, giúp ngươi tra án, chuẩn bị cho ngươi hai cái đường lui, đều là nhà ta tổ trạch. Mẫn Tử Hoa hơi suy tư, trong lòng biết tuy nói anh hùng đại hội vẫn chưa cử hành, nhưng gây ra tình cảnh rất lớn, ở Kim Lăng khó có đất đặt chân, không bằng đi đại lý. Ngày sau vẫn cần công tử chăm sóc. Dễ bàn. Lý Triệu Đình nhanh chóng viết tốt thư tín. Mẫn Tử Hoa vẫn chưa lập tức rời đi, mà là viết tin cho thập lực mọi người xin lỗi, biểu thị hiểu lầm đã giải trừ, ta đại ca là chết bệnh, không phải là bị Tiêu Công Lễ ám sát. Tiêu Công Lễ thả xuống một cái tâm bệnh, không người hướng về Lý Triệu Đình nói cảm ơn, đang muốn đại tiệc xin mời Lý Triệu Đình, một cái đệ tử hốt hoảng chạy tới, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Sư phụ, có chuyện lớn rồi. Đệ tử đùng kỉ một tiếng ngã trên mặt đất. Chuyện gì? Từ từ nói. Chiếc bông táo táo còn thể thống gì, lẽ nào Thiên Vương lão tử tới sao? Tiêu Công Lễ khí định thần nhàn tự cao tự đại, hồn nhiên đã quên Lý Triệu Đình một người một kiếm mạnh mẽ xông vào Kim Long Bang, cầm lấy hắn đi đối lập lúc, sợ đến kẻ ra quần răng rớp. Ma nữ giết người rồi. Giết người rồi. Đệ tử bị kinh sợ dọa, mồm miệng không rõ, nói chuyện bừa bãi, miễn cưỡng có thể phán đoán chuyện đã xảy ra. Nhưng nguyên lai, Mẫn Tử Hoa xin mời cao thủ, ngoại trừ Kim Lăng bản địa bang phái, còn có hai làn sóng cường viện. Một là Ngũ Đài Sơn Thanh Lương tự thập lực đại sư, hai là phái Hoa Sơn thần quyền vô địch Quy Tân Thụ. Quy Tân Thụ để môn nhân đệ tử đi tiên trạng, phái ra đệ tử vừa vặn là tối hung hăng bá đạo, coi trời bằng vùng, thích giết chóc thành tính phi thiên ma nữ Tôn Trọng Quân. Tôn Trọng Quân yêu thích nghe người ta khích lệ, yêu thích khoe khoang Hoa Sơn kiếm pháp, muốn nhân cơ hội ra cái đại danh tiếng, thuyết phục sư Minh Mai kiếm cùng, mạnh mẽ xông vào Kim Long Bang tổng đàn. Tiêu Công Lễ đại đệ tử La Lập Như tiến lên chào, Tôn Trọng Quân đột nhiên rút kiếm, bảo kiếm vung lên, La Lập Như một cánh tay bay lên giữa không trung, máu tươi dâng trào ra. Theo sát, hai người nhằm phía bị kinh ngạc đến ngây người Kim Long Bang đệ tử, song kiếm cùng xuất hiện, liền giết mấy người, giết đến tổng đàn máu chảy thành sông, không thẹn là phi thiên ma nữ. Ngày xưa Tôn Trọng Quân cố nhiên ngông cuồng, nhưng không có ngông cuồng như vậy, chỉ có điều ngày hôm qua lúc ăn cơm, khiêu khích phái Tuyết Sơn đệ tử, lại không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Tôn Trọng Quân cảm thấy đến mất mặt, muốn dùng Kim Long Bang đệ tử lấy lại thể diện, lúc này mới chủ động đến nhà khiêu khích. Tiêu Công Lễ nghe nói việc này, lập tức trở về. Lý Triệu Đình cùng Đường Trúc Quyền theo cùng đi. Mẫn Tử Hoa cũng là như vậy, chuyện này là nhân Mẫn Tử Hoa mà lên, hắn hiển nhiên là tránh không thoát. Mẫn Tử Hoa đầy đầu đều là nghi hoặc. Quy lão nhị đồ đệ, làm sao tốt như vậy giết? Hắn cũng không biết, Tôn Trọng Quân ở Quy Tân Thụ vợ chồng trước mặt dẻo mồm thiệt hoạt, Quy Tân Thụ vợ chồng kiêu ngạo tự phụ, vẫn đục mộc lăng, bị đồ đệ giao động xoay quanh. Tôn Trọng Quân tùy ý gây xích mích hai câu, Quy Tân Thụ vợ chồng thì sẽ giúp đồ đệ ra mặt, kích động dễ tức giận ra tay tàn nhẫn, đặc biệt là Quy nhị đường, trêu chọc rất nhiều ác danh. Mọi người đến Kim Long Bang lúc, Tôn Trọng Quân cùng Mai Kiếm cùng đã bị trói buộc lên, bọn họ võ công mạnh hơn Kim Long Bang đệ tử ngoại môn, cường có điều Phùng Tố Trinh. Phùng Tố Trinh kinh nghiệm giang hồ không đủ, không nghĩ đến Hoa Sơn đệ tử gặp nổi lên giết người, khi phản ứng lại, đã có hai mươi mấy vị Kim Long Bang đệ tử ngã vào dưới kiếm. Phùng Tố Trinh lập tức ra tay, năm ngón tay gậy liên tục, nghiêm phong lại hai người huyệt đạo, cũng không biết nên xử lý như thế nào. Giết, không thích hợp. Thả, càng không thể. Phùng Tố Trinh có trạng nguyên phong thái, nhưng kinh nghiệm giang hồ thực sự là quá ít, chỉ xem qua mấy lời bản, đối với loại này có chuyện xảy ra, nghiêm trọng thiếu hụt xử lý kinh nghiệm. Nhìn thấy Lý Triệu Đình, lập tức ních lại gần. Quan nhân, ta. Không sao, ta đến xử lý. Lý Triệu Đình khép lại quả giấy, mắt lộ ra sát ý. Tiêu Công Lễ hỏi, hai vị thiếu hiệp, Kim Long Bang cùng phái Hoa Sơn ngày xưa không oán ngày nay không thủ, các ngươi vì sao xông ta tổng đàn? Có phải là có hiểu lầm gì đó? Tôn Trọng Quân bị dây thừng trói chặt, vẫn như cũ không thay đổi hung hăng bản sắc, lớn tiếng quát lên, Tiêu lão nhì, học cho ngươi đệ tử vô tội, Mẫn Tử Hoa ca ca không vô tội. Mẫn Tử Hoa tiến lên hai bước, liên tục chắp tay, đây là ta cùng Tiêu bá phụ trong lúc đó hiểu lầm, tại hạ lúc trước bị tiểu nhân che đậy, ta ca ca là bệnh tật mà chết. Tôn Trọng Quân trừng hai mắt tức giận mắng, khốn nạn, ngươi nói ca ca ngươi bị Tiêu lão nhi giết, chúng ta ngàn dặm xa xôi tới rồi giúp ngươi, hiện tại ngươi còn nói là hiểu lầm. Tính Mẫn, ngươi là đang đùa ta sao? Ngươi cho rằng quy thị một môn dễ ức hiếp, ngươi dám trêu chọc phái Hoa Sơn? ngươi đem tham gia anh hùng đại hội hào kiệt xem là trên sân khấu vai hề sao? Ngươi thật là to gan. Chờ ta sư phụ đến rồi, ta chắc chắn sẽ không cùng ngươi ngừng lại. Mau đưa cô nãi nãi thả. Tôn Trọng Quân có thể sống đến hiện tại, phần này thêm mắm dặm muối chụp mũ khẩu tài không thể không kể công, cắt câu lấy nghĩa gây xích mích hai câu, liền có thể để Quy Tân Thụ vì nàng ra mặt. Mẫn Tử Hoa mặt lộ vẻ cay đắng, liên tục xin lỗi. Tiêu Công Lễ sắc mặt tái nhợt. Kim Long Bang không cái gì cao thủ, khẳng định không đắc tội được phái Hoa Sơn, nhưng cường lòng không ép địa đầu xả, phái Hoa Sơn xa ngoài bạn dặm, dựa vào cái gì diêu võ dương ai? Tiêu lão nhi, ngươi thả hay là không thả người? Tôn Trọng Quân căm tức Tiêu Công Lễ. Tiêu Công Lễ cả giận nói, Tôn Trọng Quân, mai kiếm cùng, các ngươi xông ta tổng đàn, giết ta đệ tử, phái Hoa Sơn uy phong thật to, thật sự cho rằng ta là dễ ức hiếp. Bắt nạt ngươi, ngươi định làm sao? Cửa truyền tới một dày nặng âm thanh. Một đôi vợ chồng trung niên đứng ở cửa. Tôn Trọng Quân mặt lộ vẻ vui mừng. Lý Triệu Đình cầm lấy thanh trúc trượng. Nếu đến rồi, liền không muốn trở lại. Hôm nay trời trong nắng ấm, là thích hợp nhất đứa ma. Chương 9, Quy Tân Thụ một mạch, diệt môn. Chương 9, Quy Tân Thụ một mạch, diệt môn. Bắt nạt ngươi, ngươi định làm sao? Quy Nhị Nương xem thường nhìn Tiêu Công Lễ. Phái Hoa Sơn gần nhất mấy chục năm nước sông ngày một rút xuống, trưởng môn trưởng lão môn nhân đệ tử, tất cả đều tao thao tác không ngừng, mai phục mối họa thật so với Hạ Hầu Đôn xem Louis 16, một ánh mắt không nhìn thấy đầu a. Lời tuy như vậy, phái Hoa Sơn phần lớn trưởng lão là có đầu óc, chỉ có Quy Thị một mạch, một cái đại não phát dục không cho bẹn, một cái tiểu não hoàn toàn không phát dục. Quy Tân Thụ vẫn đục mộc lăng, lệnh nghe lệnh tin. Quy Nhị Nương tàn nhẫn thô bạo, không phân phải trái. Sư phụ của bọn họ Thần Kiếm Tiên Viên Mục Nhân Thanh nhìn như công bằng công chính, kỳ thực thiên vị tự bên, dẫn đến Quy Thị một mạch càng ngày càng hung hăng, làm việc tứ không e dè. Tiêu Công Lễ cô nén tức giận cãi lại, lão hủ cùng Mẫn Hiển Chất có chút hiểu lầm, nghĩ thông làm anh hùng đại hội, ngay ở trước mặt chư vị anh hùng hào hán làm sáng tỏ hiểu lầm. Bây giờ anh hùng đại hội còn chưa tổ chức, Quy Nhị hiệp môn hạ cao đồ đến nhà khiêu khích, rút kiếm giết người, phái Hoa Sơn danh môn chính phái, chính là như thế dạy đồ đệ. Quy Nhị hiệp, lão hủ võ công kém xa ngươi, nhưng Kim Long Bang 3000 đệ tử, không phải dễ ức hiếp. Ngươi có phải hay không nên cho ta cái giải thích? Lời còn chưa dứt, Tôn Trọng Quân nổi giận mắng, sư phụ không muốn nghe này, lão người già sắp chết ăn nói linh tinh, hắn cùng Tính Mẫn cấu kết với nhau làm việc xấu, trêu chọc ta phái Hoa Sơn. Cũng không đệ tử lạm sát kẻ vô tội, thực sự là Tiêu lão nhi cùng Tính Mẫn khinh người quá đáng, đệ tử tức không nhịn nổi, đến nhà giảng đạo lý, bọn họ trực tiếp đem đệ tử chụp xuống. Sư phụ, ngài nhìn trên người ta dây thừng. Ai bắt nạt ai, vừa xem hiểu ngay. Không nên chúng rồi Tiêu lão nhi bị kế. Bên kia mặt trắng nhi là Tiêu lão nhi mời đi theo trợ quyền, đệ tử chính là bị hắn bắt được, sư phụ ban cho đồ nhi bội kiếm, bị tên mặt trắng này bẻ gãy. Tiêu lão nhi nói ngài giáo đồ vô phương, mặt trắng xem thường Hoa Sơn kiếm pháp, đệ tử vô năng, cho ngài lão nhân ra mất mặt, hận không thể cùng bọn họ đồng quy vu tận. Sư phụ, báo thủ cho ta a. Tôn Trọng Quân khàn cả giọng, dường như thật sự gặp rất lớn oan ức, hành động tuyệt đối là diễn viên cấp. Lý Triệu Đình tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tôn Trọng Quân kiếm pháp không đáng nhắc tới, nhưng nàng đổi trắng thay đen, rỗi nước bẩn, chụp mũ bản lĩnh, làm tin tức học giáo sư hoặc là vong hồng đại vê thừa sức. Đường Trúc Quyền trợn mắt lên, trợn mắt ngoan mồm, hắn từng cùng 30 phố phường đàn bà ngang ngược mắng nhau, hoàn toàn thắng lợi, nhưng như vậy không biết xấu hổ, thực tại chưa từng thấy. Không thẹn là Hoa Sơn đệ tử, miệng lưỡi lợi hại, càng hơn Thanh Phong thập tam thức. Uy Tân Thụ căm tức Phùng Tố Trinh, là ngươi bẻ gãy đồ nhi ta bội kiếm, đem ta đổ đệ trói lại đến. Phùng Tố Trinh cãi lại nói, ta chính là ngăn cản Tôn Trọng Quân lạm sát kẻ vô tội. Uy Tân Thụ, sư giả, truyền đạo học nghề giải thích nghi hoặc vậy, vi nhân sư biểu, ngươi muốn. Uy Tân Thụ gầm lên, vô liêm sỉ. Phái Hoa Sơn làm sao giáo dục đệ tử, cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi là môn nào phái nào đệ tử, dám khinh thường ta phái Hoa Sơn? Không môn không phái. Đã như vậy, ngươi tự đoạn một tay, cho ta đổ nhi dập đầu đổi tội, ta tạm tha ngươi một cái mạng. Quy Nhị Nương hung tàn nhìn chằm chằm Phùng Tố Trinh. Không giống với Quy Tân Thụ cái này lăng loại, Quy Nhị Nương hơi có chút kiến thức, nhìn ra Phùng Tố Trinh là nữ giả nam trang, cố ý nói nhục nhã, đem sự tình triệt để làm lớn. Đường Trúc Quyền rộng mở mà lên, họ Quy, ngươi không phân phải trái tuấn tư tự bên, phái Hoa Sơn uy danh trăm năm, bảy đại kiếm phái người đứng đầu, sợ là muốn không đánh nổi. Đường Trúc Quyền lời nói cũng không là thả ra lời hung ác, cũng không phải đàn bà ngang ngược chửi đồng, mà là ở Hoa Sơn đệ tử yếu đuối lòng tự ái mặt trên, tàn nhẫn mà dẫm 17-18 chân. Đánh người không làm mất mặt, tiết người không bại khuyết điểm. Nga Mi có Phật đạo hai tông trưởng môn đều đứng hàng thiên cương bảng, bên trong có Tam Anh tứ tú chờ tinh anh, ở ngoài có võ đang vì là nhân thân, môn nhân đệ tử vượt qua 3000. Phái Thiên Sơn chính là hơn trăm năm trước tuyệt đại đại tông sư Trương Đan Phong sáng lập, nội công, kiếm pháp, ám khí đều có chỗ độc đáo, điệu xạ sĩ không thua gì Thiếu Lâm tuyệt kỹ. Từ hàng tinh trai đệ tử ít đòi, nhưng ngôi đại đệ tử đều là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân, liếm cầu vô số, 13 năm trước càng là thu rồi một vị phong hoa tuyệt đại đệ tử. Ba nhà kiếm phái, cái nào so với Hoa Sơn kém? Nếu không có Thanh Phong thập tam thức bộ này tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp, phái Hoa Sơn kiếm phái người đứng đầu vị trí sớm đã bị Nam Y, từ hàng tinh trai, Thiên Sơn thay thế được. Uy Tân Thụ lỗ mang táo bạo, kích động dễ tức giận, làm sao nhận được lên câu nói này? Lúc này vung quyền điên cuồng tấn công. Uy Nhị Nương rút kiếm nhằm phía Phùng Tố Trinh. Phùng Tố Trinh đang muốn giáng trả, Lý Triệu Đình một bước vòng qua nàng, thanh trúc trượng điểm hướng về Quy Nhị Nương trong lòng. Quy Nhị Nương trong lòng cả kinh, lùi về sau hai bước, vung kiếm giáng trả. Hoa Sơn mỹ cảnh đều ở kỳ hiểm hai chữ, Hoa Sơn kiếm pháp cũng là như vậy, chiêu số nhìn như đơn giản, kỳ thực biến hóa phiền phức, có nói bất tận thành tú thanh kỳ. Quy Nhị Nương khổ tu mấy chục năm, dù cho dựa vào thời gian ngao tuổi nghề, cũng luyện được một thân cao minh kiếm thuật. Một kiếm hoành tước, mũi kiếm nhẹ nhàng, sát thanh trúc trượng hoa hướng về Lý Triệu Đỉnh cổ tay, năm ngón tay cực kỳ linh hoạt chuyển động, mũi kiếm uy tích một giây mấy lần. Cùng lúc đó, Quy Tân Thụ vây công mà tới. Quy Tân Thụ bí danh thần quyền vô địch ở phương diện quyền cước hơi có chút trình độ, trọng quyền khai bia đá vụn, như lôi một pháo thạch, đánh về Lý Triệu Đỉnh ngược bụng chỗ yếu. Đường Trúc Quyền đang muốn ra tay trợ trận, đã thấy Lý Triệu Đỉnh trong tay thanh trúc trượng nhẹ nhàng một câu, đem Quy Tân Thụ cùng Quy Nhị Nương hoàn vào kiếm vòng, tản ra hai, ba đạo kiếm khí. Xì xì hai tiếng, chói chặt Tôn Trọng Quân cùng Mai Kiếm cùng dây thường bị kiếm khí chặt đứt, Tôn Trọng Quân vò vò cổ tay, xem chuẩn Lý Triệu Đỉnh hậu tâm, một trường đánh tới. Lý Triệu Đỉnh sau lưng dường như giải ra con mắt, phất tay một chiêu Tô Tần đeo kiếm, điểm trúng Tôn Trọng Quân cổ tay, thân hình nhẹ nhàng lóe lên, từ Quy thị vợ chồng trước người sẽ qua. Đường Trúc Quyền cầm rượu lên bại, uống một hớp, trấn an Phùng Tố Trinh, đệ muội không nên gấp gáp, Lý Lao đệ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, hắn đây là muốn một kiếm thành danh. Làm sao thành danh? Chờ xem cuộc vui là được, đến, uống một chén. Thượng hạng đào hoa nhưỡng, ta từ sông Tần Hoài mua. Làm sao? Đường Trúc Quyền choáng váng lau miệng. Phùng Tố Trinh xem trộm gà tiểu hồ ly, ngươi không muốn để cho Đường bá phụ biết ngươi đi thanh lâu sự chứ? Đường Trúc Quyền, Tiêu Công Lễ võ công không cao, nhưng mèo già hoa cáo, thừa dịp hai bên giao thủ, đem Mẫn Tử Hoa xin mời những bang phái kia trưởng môn hết mức nhận lấy, tự thuật nhân quả. Tôn Trọng Quân đổi trắng thay đen bản lĩnh, có thể giao động Quy Tân Thụ, giao động không được những này người từng trải. Nhìn thấy ngang dọc tứ tung thi thể, nhìn thấy cụt tay thương tàn la lập như, nghĩ đến về nhà tàn nhẫn bá đạo, chuyện đã xảy ra, thị phi trắng đen, vừa xem hiểu ngay. Càng có một vị tên là Hồng Thắng Hải hắn tử, khóc lớn gọi nhỏ kể ra Quy thị một mạch lạm sát kẻ vô tội, đem hắn 80 lão mẫu 8 tuổi trẻ nhỏ hết mức giết sự. Tôn Trọng Quân lạnh nói chào phúng, họ Hồng, đắc tội rồi cô nãi mãi, lưu ngươi một mạng đã là nhân tử, ngươi gọi bậy cái gì? Đợi lát nữa đưa ngươi đi gặp lão nương ngươi. Lời còn chưa dứt, đột nhiên phát hiện, Lý Triệu Đình cùng Phong Tế Vũ kiếm pháp đột nhiên biến thành mưa to gió lớn. Lý Triệu Đình không muốn cho Kim Long Bang gây phiền toái, lại muốn nhìn xem Hoa Sơn kiếm pháp có gì tinh diệu địa phương, cố ý kéo mấy người ra tay, ra chiêu tất cả đều là thấy chiêu phá chiêu. Bây giờ người đến đông đủ, sự tình đều đã nói ra, Diêm La Điện núi đao nổi chảo cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Lý Triệu Đình trong mắt lóe ra sát ý nội kình thôi thúc, thanh trúc trượng nổ tung, hóa thành một từng chiếc tinh tế đan tre, tay phải dùng sức một chảo, tay trái ở phía trên xoa một hồi, xoa ra một cái trúc kiếm. Kiếm khí như khổng tức xuyên đôi, tầng tầng mở ra, vừa giống như ngày mùa hè gió đêm lướt qua rừng trúc, từng mảng lá trúc từ đốt trúc trên đột nhiên bay xuống, hóa thành một đạo ánh kiếm. Này một kiếm nhanh chóng, chi tuyệt, tuyệt diệu, cùng vang danh sử sách công tôn kiếm vụ không kém bao nhiêu. Trong tay trúc kiếm không giống giết người lợi kiếm, càng như là đan thanh diệu bút, họa sĩ say mềm, linh cảm bộc phát, để bút múa bút, khắp núi lọ khắp, tầng lâm tận nhiễm. Liền ngay cả sông Tần Hoài Hoa Khôi nương tử, thậm chí còn công tôn kiếm vũ chuyên nhân, sợ cũng không có như vậy phiên như kinh hồng nguyện như du long nảy múa, khiến người ta như mê như say. Thân ở kiếm khí trong rừng rậm Quy thị một mạch, dường như rơi vào đao sơn địa ngục, trên dưới phải trái tất cả đều là hàn mang, trời cao không đường, xuống đất không cửa, không thể trốn đi đâu được. Ở Quy Tân Thụ cảm quan bên trong, chính mình tiến vào một mảnh vô biên vô tận rừng trúc, mỗi một cái thúy trúc, mỗi một viên măng, mỗi một mảnh lá trúc đều là kiếm khí. Kiếm khí như gió, như sương, như mây, như thủy ngân tả địa không lọt chỗ nào, như thanh phong phất liễu mềm nhẹ ung dung, như trong rừng thành tuyển kỳ ảo thất truyền, kéo dài vô tận. Trong lúc hoảng hốt, Quy Tân Thụ đột nhiên thức tỉnh. Lý Triệu Đình dùng kiếm pháp, cùng phái Hoa Sơn trưởng môn thân truyền thanh phong thập tam thức giống nhau đến mấy phần, chiêu số hay là không giống, kiếm thế kiếm ý có cùng nguồn gốc. Không phải có cùng nguồn gốc, là bách xuyên quy hải dung hội quán thông, là đem tất cả tinh hoa hòa vào một lò, lại như chế thuốc, đem vạn thảo vạn dược tinh hoa ngưng tụ thành một viên tuyệt thế kiếm hoàn. Lý Triệu Đình một kiếm ở tay, như địa phủ phán quan, trong tay trúc kiếm cũng không là bút vẽ, cũng không phải rễ bút, mà là câu hồn và phách, Diêm La lấy mạng phán quan bút. Trong không khí truyền ra chói tai nổ đùng. Lý Triệu Đình nhẹ nhàng từ giữa không trung hạ xuống, trong tay trúc kiếm hóa thành cho bụi, Quy Tân Thụ thầy trò đứng ngây ra bất động, theo sát ngã quỵ ở mặt đất, cái trán nổ tung vết máu. Mỗi người cái trán đều có một vết nhỏ nhỏ, hình dạng như ngạo tuyết hàn mai vết thương, mỗi đạo vết kiếm đều là chỉnh tề năm mảnh, kiếm khí thâm nhập đại não. Làm phiên Tiêu Bang chủ chuẩn bị bốn chiếc quan tài. Lý Triệu Đình để lại một câu nói, lập tức đưa tay nắm ở Phùng Tố Trinh eo nhỏ nhắn, lặng yên rời đi Kim Long Bang. Đường Trúc Quyền muốn chạy, nhưng cũng chậm một bước, rất nhiều trưởng môn cùng nhau tiến lên, đối với hắn trắng trợn tội phồng. Một mặt muốn ôm bắt đuổi, một mặt xin mời Đường Trúc Quyền chịu oan ức. Quy thị một mạch bị Lý Triệu Đình diệt môn, Hoa Sơn tất nhiên sẽ không làm hưu, bọn họ những này tiểu môn tiểu hộ, làm sao chống đỡ được trả thù? Nhất định phải đem oan ức vẩy đi ra. Nhìn chen chúc mà đến, cười so với Hoa Cúc càng thêm sán lạn bang phái trưởng môn, trưởng lão, quản sự, Đường Trúc Quyền nắm chặt nắm đấm, mang Lý Triệu Đình 100 lần. Có hay không cảm thấy cho ta ra tay quá ác? Quan nhân coi ta là làm tiếp hài tử. Ta tuy rằng không cái gì kinh nghiệm giang hồ, lại hiểu đến một cái đạo lý, có mấy người không nói đạo lý, cũng không cần thiết giảng đạo lý. Phùng Tố Trinh hờn dỗi đập Lý Triệu Đình 2 lần. Quy Tân Thụ thầy trò đều là lòng dạ nhỏ mọn, tàn nhẫn độc ác hạng người, đối với người như thế khoan dung thiện lương, sẽ không được bất kỳ báo lại, chỉ có thể gặp phải vô tận trả thù. Đánh rắn không chết, bị hại ngược lại. Gặp phải độc xà, nhất định phải tại chỗ đánh chết. Phùng Tố Trinh trạng nguyên tài năng, cứng cỏi quả quyết, tuyệt đối không phải lòng dạ mềm yếu hạng người, Tôn Trọng Quân người như thế, trực tiếp giết chính là, chắc chắn sẽ không vì thế nhíu mày. Chương 10, Nam Đường Bảo Tàng, Vạn Năng Lục Tiểu Phượng chương 10, Nam Đường Bảo Tàng, Vạn Năng Lục Tiểu Phượng 3 ngày thời gian chớp mắt quá khứ. Mẫn Tử Hoa cùng Tiêu Công Lễ trong lúc đó ân đoán, bị Lý Triệu Đình diện Hoa Sơn quy thị nhiệt độ che lấp quá khứ, anh hùng đại hội sống chết mà bay, không người nào quan tâm. Kim Lăng Võ Lâm điểm nóng tập trung với Lý Triệu Đình. Lý Triệu Đình dung mạo, tài học, kiếm pháp, thành mấy ngày gần đây to lớn nhất đề tài câu chuyện, Kim Lăng có to lớn nhất tần lâu sở quán, cũng có to lớn nhất tình báo thế lực. Tiêu Công Lễ vì báo đáp Lý Triệu Đình, tiêu tốn giá cao tuyên dương việc này, cường điệu tuyên dương vi tân thụ mạnh mẽ bá đạo tuấn tư từ bên, tôn trọng quân lạm sát kẻ vô tội. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Ngắn ngắn 3 ngày thời gian, phái Hoa Sơn giáo đổ vô phương ác danh truyền khắp toàn bộ Giang Nam Đông Lộ, chu vi đại đại nho nhỏ bà phái, trên căn bản đều biết chuyện này. Mẫn Tử Hoa xử lý tốt anh hùng đại hội đôi, đối với ngàn dặm xa xôi tới rồi khách mời biểu thị ấy nấy, dùng tiền tài năng lực thu được hoang dung, đi theo sau đại lý định cư. Trạch viện tự nhiên để cho Lý Triệu Đình. Mẫn Tử Hoa mua trạch viện chính là anh hùng đại hội, cái gọi là trang trí, chỉ là mở ra tường đây, xây dựng một tòa đại đại diễn võ trường, chỗ khác không có phá. Lý Triệu Đình cùng Phùng Tố Trinh muốn ở đây an cư, trong ngoài đều muốn sửa chữa, lớn như vậy trạch viện, trong ngoài một lần nữa thu sửa, cần một số tiền lớn tài. Phùng Tố Trinh tính toán một chút trong tay tiền tài, thực tại có chút không đủ, gần nhất vội vàng du sơn ngoạn thủy, quên tính toán trong nhà tiền tài, thật không tiện mà đỏ bừng mặt. Quan nhân, tiền của chúng ta không đủ. Phùng Tố Trinh lấy ra một cái sổ cái, mặt trên vẽ tu sửa phòng ốc bản vẽ, cùng với dự đoán tiêu dùng, nếu như muốn tăng nhanh công kỳ, dự toán gần như tăng gấp đôi. Đừng nói hai người trong tay tiền dư, coi như đem Phùng Thiếu Khanh kho tiền nhỏ tính cả, cũng là còn thiếu rất nhiều. Lý Triệu Đình đem Phùng Tố Trinh ôm vào trong ngực, ở nàng vành thai trên hôn khẽ một cái, cười nói, vợ hiền vào cửa gia nghiệp thịnh vượng, nhà chúng ta gần nhất có vận may. Vận may? Cái gì tốt vận? Ta đào được một tòa bảo tàng lớn. Quan nhân lại đang nói đùa. Phùng Tố Trinh trắng Lý Triệu Đình một ánh mắt. Có quan hệ bảo tàng nghe đồn nhiều không kể xiết, tựa hồ mỗi cái vương triều diệt trước đều sẽ lưu lại bảo tàng. Cái này bảo tàng phú khả địch quốc, cái kia bảo tàng chiếm được có thể chiếm được thiên hạ, chỗ này bảo tàng núi vàng núi bạc, cái kia nơi bảo tàng thần binh bảo giáp, đầy đủ tiêu dùng 10 đời. Giang hồ truyền lưu thoại bản bên trong, thường xuyên xuất hiện người may mắn đánh bậy đánh bạ được bảo tàng lớn cố sự, theo những này cố sự tuần tra, thường thường gặp mất hứng mà về. Đại đa số tình huống là, một cái nào đó cao thủ võ lâm vì bảo tàng lớn lo lắng hết lòng, nghèo kinh đồ bạc, tiêu hao mấy chục thâm niên vàng, cuối cùng dọ chúc múc nước công dạ chẳng. Phùng Tố Trinh đối với Lý Triệu Đình phi thường tín nhiệm, nhưng đào móc đến bảo tàng việc, Phùng Tố Trinh vạn vạn không tin. Lý Triệu Đình cười xấu xa nói, Tố Trinh, nếu là thật đào móc đến bảo tàng, phu nhân nên làm gì cảm ơn ta? Phùng Tố Trinh gắt giọng, quan nhân, ngươi mới vừa nói vợ hiền vào cửa gia nghiệp thịnh vượng, giải thích đào được bảo tàng là ta phúc vận, quan nhân nên cảm tạ ta mới đúng. Nói thật hay. Tối hôm nay, vi phu tất nhiên cúc cung tận tụy, bỏ sắt cày ruộng, kiên trì bền bỉ. Ai nha ba ngày. Nhân sinh ngăn ngắn 70 năm, 10 năm hồ đồ, 10 năm già yếu, tính ra toán đi, chỉ còn 50. Ngoại trừ một nửa đêm đen, liền chỉ trừ 25. Ăn cơm uống trà, tắm rửa thay y phục, thợ khéo sinh bệnh, chạy ngược chạy xuôi, lại tiêu hao bao nhiêu thời gian. Chân chính ung dung thích ý, cùng âu yếm người cùng nhau tháng ngày, bấm chỉ tính toán, thật là ít ỏi. Thời gian quý giá, há có thể lãng phí. Lý Triệu Đình thuận miệng chính là một đoạn nguy biện. Phùng Tố Trinh sáng giọng, quan nhân, lời này là cùng cái nào kẻ xấu xa học. Tận hưởng lạc thú trước mắt. Phu quân hẳn là muốn tam thê tứ thiếp. Hậu cung mỹ nhân 3000 người. Lý Triệu Đình phi thường có tự mình biết mình, 3000 người thực sự không giúp được, có công mài sắt, có ngày nên kim a. Quan nhân thật sự muốn tam thê tứ thiếp. Phùng Tố Trinh nhíu nhíu mày, quá độ thư bi. Cái này. Nam nhân a, khi còn trẻ cũng đã có tương tự ảo tưởng, nương tử cùng Mai Trúc xem tranh sách thời điểm, lẽ nào không sản sinh qua ảo tưởng? Lý Triệu Đình nụ cười càng ngày càng lang thang. Phùng Tố Trinh mắc cỡ không ngóc đầu lên được, đem đầu chôn ở Lý Triệu Đình trong lòng, thầm mắng Mai Trúc kẻ phản bội, để sớm làm động phòng, đem tiểu thư nhà mình cho bán. Lý Triệu Đình ôn nhu nói, ta có một người bạn đã từng nói, nếu như nam nhân có thể sống 70 tuổi, ở 70 năm thời gian bên trong, chí ít lãng phí 10 năm. Ồ, làm sao lãng phí? 5 năm dùng cho chờ đợi nữ nhân thay quần áo. Phụ nữ vì người mình yêu mà làm đẹp, thiếp thân trang phục thật xinh đẹp, còn chưa là tiện nghi quan nhân. Chuyện này làm sao có thể nói là lãng phí? Quan nhân lời này quá là vô lễ. Ta cũng cho rằng là như thế, ta lúc đó tàn nhẫn mà phản bác hắn, mãi đến tận hắn nói ra mặt khác 5 năm. Mặt khác 5 năm là làm sao lãng phí? Người thật sự muốn nghe? Khoảng chừng, trái phải có điều là kẻ xấu xa lang thang nói. Quan nhân nếu dám nói, thiếp thân đương nhiên phải nghe một chút. Còn có 5 năm, chờ nữ nhân cởi áo. Lời còn chưa dứt, Phùng Tố Trinh một cái cắn ở Lý Triệu Đình trên bả vai, Lý Triệu Đình đau nhè răng trợn mắt, thua tay múa chân xin tha, phất tay dùng ra một chiêu trừng phạt. Có thể nói ra loại này kỳ hoa lý luận, đương nhiên là Lục Tiểu Phượng cái này tiêu sái giang hồ phong lưu lãng tử. Lý Triệu Đình cảm thấy rất có đạo lý, phí hết tâm tư học được một chiêu trừng phạt, dùng cho tiết kiệm 5 năm. Ngũ La Khinh Nghiên trưởng, một trường tung ra, năm la tung bay, khói xanh. Hiện tại là ban ngày, không có đến đỏ khói xanh. Đêm, hậu viện phòng chứa tuổi. Lý Triệu Đình cùng Phùng Tố Trinh đổi y phục ra hành, lén lén lút lút đi hướng về phòng chứa tuổi. Phùng Tố Trinh hỏi, nơi này rõ ràng là nhà mình, tại sao xuyên y phục ra hành? Như vậy khá là có tầm bảo bầu không khí. Lý Triệu Đình mang theo hầu tổng cùng khoản mặt nạ. Phùng Tố Trinh theo bản năng hơi co lại thân thể. Lý Triệu Đình dung mạo thân thể không thể soi mói, nhìn ngang liếc dọc nhìn chung quanh, đều là trọc thế giai công tử, Mai Trúc chỉ là nhìn qua, run chân không nhúc nhích đường. Chỉ có mang theo cái mì này cháo, làm cho người ta một loại hái hoa đại trộm hèn mọn cảm giác. Phùng Tố Trinh nuốt nước miếng, quyết định ngày mai tự tay cho Lý Triệu Đình làm cái mặt nạ. Mẫn Tử Hoa lúc trước mua 3 đống trạch viện, đem trạch viện vách tường mở ra, xây dựng thêm thành một căn trạch viện. Lâm Thời thuê nha hoàn tôi tớ từ lâu ngủ, trạch viện trống rỗng, hơn nữa gạch xanh xếp, khắp nơi bùn nhão trang trí hoàn cảnh, luôn đâm thành bị bực. Gió đêm thổi một hơi, khiến người ta sau tích lương phát lạnh. Lý Triệu Đình tay trái cầm một cái quan sát, tay phải 5 ngón tay bấm toán vị trí, toán định vị trí, đem quan sát quay về mặt đất dùng sức cắm vào xuống, chạm được cửa sắt. Lý Triệu Đình vẽ một vòng tròn. Hai người cầm xẻng sắt, ở trong vòng đào móc, rất nhanh đào móc đến một khối khổng lồ đá phiến, Lý Triệu Đình dùng xà beng đem đá phiến tệ lên đến, dùng sức vung mấy trường. Kho báu chôn sâu lòng đất, tích trữ hơi ẩm ướt, muốn tiến vào kho báu, nhất định phải đem chọc khí sắp xếp ra đi. Chỉ một lúc sau, chọc khí bại không, hai người cầm hỏa chiếc nhảy vào địa đạo, ven đường cũng không cơ quan cả bẫy, chỉ có bắt quái môn hộ, mỗi một bước đều cần tính toán. Lý Triệu Đình học được ngũ hành bắt quái, hơn nữa hậu thế toán học lý niệm, tính toán tốc độ cực kỳ nhanh. Nam đường thợ thủ công khổ tâm thiết trí để thi bị Lý Triệu Đình ung dung mở ra, một số đặc thù môn hộ, Lý Triệu Đình dùng thanh sắc khiêu mấy lần, phần lớn cũng có thể mở ra. Quan nhân, ngươi đây là? Cậy khóa. Ta cùng một cái bạn tốt học. Cái nào bằng hữu? Lục Tiểu Phượng. Thử. Lục Tiểu Phượng vừa hiểu tần lâu sở quán, lại gặp kẻ xấu xa lang thang nói, còn có thể chuẩn vào trong cậy khóa, cái tên này là Văn Năng. Có cái gì là hắn sẽ không? Lục Tiểu Phượng thức người không rõ, giao bằng hữu thường xuyên đâm lưng hắn, hoặc là tìm Lục Tiểu Phượng chịu oan ức. Thì như đây. Lý Triệu Đình chỉ chính mình. Phùng Tố Trinh tức giận trợn mắt khinh bỉ. Phùng Tố Trinh xem qua một cái thoại bản, mặt trên viết nam nhân mong đợi nhất hồng nhan là cái gì răng dấp, ở phòng khách là một loại tư thái, ở phòng ngủ là mặt khác tư thái. Lý Triệu Đình phi thường phù hợp tiêu chuẩn này. Ở trước mặt người ngoài, Lý Triệu Đình là tài trí hơn người học phú năm xe hiền lành lịch sự tuấn công tử, nói chuyện làm việc không thể soi mói, rút kiếm chém người kiên định quả quyết. Trong âm thầm, Lý Triệu Đình là kẻ xấu xa, thường xuyên nói chút khiến người ta mắc cỡ không dám ngẩng đầu lang thang nói, so với thoại bản bên trong công tử bột công tử, còn muốn càng hơn 5 phần. Khi thì chính kinh, khi thì ngạo lớn. Chính kinh thời điểm như là danh môn đại nho, tỏa ra lẫm liệt chính khí, như tùng như trúc như lan như mai, không đứng đắn thời điểm. Nghĩ đến đây, Phùng Tố Trinh mắt cá chân ngứa. Lý Triệu Đình có cái cổ quái, suy nghĩ vấn đề lúc yêu thích đem Phùng Tố Trinh ôm vào trong ngực, dùng ngón tay đô đuốt nhẹ Phùng Tố Trinh mắt cá chân, thích nhất tinh xảo chân ngọc. Lý Triệu Đình chuyên tâm phá giải câu đố, Phùng Tố Trinh sắc mặt hốt hồng hốt tử, hốt xấu hổ hốt giận, hốt kiều hốt mị, hàng ma cầm tâm cảnh, càng nửa điểm cũng không dùng được. Quá ước chừng nửa cái canh giờ, Lý Triệu Đình cùng Phùng Tố Trinh tiến vào lòng đất cung điện, đại điện trống rỗng. Trung tâm nơi là một cái đúc bằng sắt thép khổng lồ bàn kéo. Bàn kéo tổng cộng có 8 cái mũi đẩy, vách tường chung quanh trên có 5 cái dày nặng cửa đá, rất hiển nhiên, 8 cái mũi đẩy đối ứng mắt quái, 5 cái cửa đá đối ứng ngũ hành. Muốn mở ra cửa đá, nhất định phải đem mũi đẩy xoay tròn đến đối ứng vị trí, như vậy mới có thể được tài bảo. Hai người nhanh chóng suy tính, rất nhanh, tìm tới một tòa cửa đá đối ứng mũi đẩy, nhanh chóng chuyển động bàn kéo. Chỉ nghe quạt kẹt một tiếng, đóng kín mấy chục năm cửa đá mở ra, chỉ có 2 cái hỏa chiếc chiếu sáng đại điện trở nên vàng rực rỡ, tất cả đều là châu quang bảo khí. Hoàng kim xếp thành một ngọn núi nhỏ, sườn núi tô điểm chân châu mỹ ngọc, mắt mèo đá tòa mạ lịn, đỏ như máu san hô. Qua loa phòng trừng. Tại đây bút lượng lớn tài bảo trước mặt, định giá không có bất kỳ ý nghĩa gì, 10 đời tiền tiêu không hết cùng 20 đời tiền tiêu không hết, này khác nhau ở chỗ nào sao? Phùng Tố Trinh ôn nhu nói, quan nhân, trang trí trạch viện tiền có, nhưng chúng ta nên tìm ai trang trí? Ta nghe nói Giang Nam Điền sản thương, lấy hoa ra là nhất. Lý Triệu Đình nói, tìm Lục Tiểu Phượng hỗ trợ. Phùng Tố Trinh, điều này cũng có thể tìm Lục Tiểu Phượng hỗ trợ. Lẽ nào Lục Tiểu Phượng trong nhà có trang trí đội? Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Gia thất công tử Hoa Mãn Lâu là bạn thân, hàng năm thời gian này, Lục Tiểu Phượng đều sẽ ở Hoa Gia tu thân dưỡng tính, nghe Hoa Mãn Lâu đánh đàn. Nói chuyện công phu, Lý Triệu Đình chuyển động bàn kéo, chứa đựng hoàng kim kho báu một lần nữa đóng kín, cung điện dưới lòng đất từ vàng son lộng lây châu quang bảo khí, biến thành lạnh lùng nghiêm nghị sắc cơ. Tòa này kho báu, bên trong gửi binh khí, tổng cộng có 33 kiện thần binh lợi khí. Chương 11, Tử Vi Nhuyễn Kiếm, Đạt Ma Kiếm Pháp. Chương 11, Tử Vi Nhuyễn Kiếm, Đạt Ma Kiếm Pháp. Đao thương kiếm kích, đũa dịu câu xoa. 33 kiện thần binh hiện ra ở hai người trước mắt. Bảo kiếm, bảo đao, trường thương, phương thiên hỏa kích, các loại thần binh không thiếu gì cả. Phùng Tố Trinh chọn một cái sắc bén bảo kiếm, một cái thiếp thân ăn mặc nhuyễn giáp. Phùng Tố Trinh chủ tu âm luật chi đạo, am hiểu nhất vũ khí là cầm, đối với vũ khí nhu cầu không cao. Đao thương kiếm kích, cái gì đều được. Sử dụng kiếm là bởi vì so sánh tương đối quen thuộc, còn có thể cùng Lý Triệu Đình cầm sắt cùng gieo vang, song kiếm hợp ích. Lý Triệu Đình đối với vũ khí yêu cầu càng thấp hơn, tùy tiện nắm dễ, cái cây trúc, cành liễu liền có thể cho rằng vũ khí. Ở Lý Triệu Đình trước khi lên đường, sư phụ hiếm thấy khôi phục bình thường, đã nói một ít sư môn chuyện xưa. Ta mạch này đời đời kiếp kiếp luyện kiếm, truyền thừa xuống kiếm pháp không có 100 cũng có 80, có 7, 8 môn kiếm pháp không thua gì 7 đại kiếm phái đích truyền tuyệt học. Ngươi có thể dùng những này kiếm pháp thành tựu khai sáng, hoặc là ở căn cơ không đủ lúc dùng tinh diệu chiêu số thủ thắng, nhưng tuyệt không có thể thập nhân nhạt tuệ, muốn đi ra con đường của chính mình. Mỗi một đời truyền nhân đều muốn căn cứ tự thân kiếm đạo phong cách rèn đúc độc thuộc về mình bảo kiếm. Vi sư kiếm ngươi dùng không được, cây trúc cảnh cây tạm tạm dùng đi. Vi sư chờ mong người trưởng thành. Sư phụ đầy cõi lòng chờ mong nhìn Lý Triệu Đình. Lý Triệu Đình khinh bị nhìn hắn, đây chính là ngài vừa không có bảo kiếm cũng không có bảo giáp lý do. Kha kha. Bảo kiếm, vi sư xác thực không có, nơi này có một thất thần câu, kỳ lân loại, sức chịu đựng cực cường, am hiểu lặn lội đường xa, đưa cho ngươi thành tựu lễ vật. Thế đây là thần câu. Quá xấu đi. Kỳ chân dị thú, hoặc là khuynh thành tuyệt mỹ, hoặc là xấu rất khác biệt, như vậy mới có thể bị người nhớ kỹ. Có đạo lý. Đồ nhi đa tạ sư phụ. Đi thôi. Hảo nam nhi chỉ ở bốn phương, không nên khóc sức mướt làm thiếp nữ nhi hình dáng, ta thân thể, chính ta trong lòng nắm chắc, chí ít còn có thể chống đỡ 20 năm. Sư phụ. Làm sao? Kỳ thực ta cũng không có đang lo lắng ngươi. Nghịch đồ nhận lấy cái chết. Sư phụ hô to gọi nhỏ vung lên ngai lưng. Lý Triệu Đình cưới rượu lâu năm, lên phía Bắc Trung Nguyên. Nghĩ đến phân biệt lúc cảnh tượng, Lý Triệu Đình khỏe miệng lộ ra ý cười, nhanh chóng chọn hai cái binh khí. Kiếm dài 3 thước 5 thước, toàn thân màu tím, có thể vờn quanh ở bên hông, khói tím lượn lờ, sáng lạn như hào quang. Chính là đại danh đỉnh đỉnh Tử Vi Nhuyễn kiếm. Bảo kiếm một câu, vừa bạn có thể giấu ở đai lưng bên trong. Lý Triệu Đình đối với đúc kiếm không có đầu mối chút nào, cùng với hao hết tâm lực tìm hiểu sư phụ nói kiếm đạo cực hạn, không bằng chọn một cái thần binh, từ đây suy ra mà biết, dẫn dắt linh cảm. Đan hương đỏ không quạt, thiên tàng tìm mặt quạt, đao thương bất nhập, cứng rắn không thể phá bỡ, chân khí truyền rất tốt, vung vẩy quạt giấy lúc, có thể lấy khung quạt kích thích ra kiếm mang. Quạt giấy chính diện vẽ núi sông thủy lộ, mặt trái vẽ vạn gia đèn đuốc, chính phản diện thu về đến, vừa vặn là giang hà hồ hải, lê dân bách tính, vạn dặm giang sơn. Hai người tiếp tục chuyển động bàn kéo. Sau đó mở ra kho báu là to lớn nhất, gửi lượng lớn thư tịch, có tới hơn 4 bạc quyển. Những sách này quyển chỉnh tề bày ra ở trên, phía ngoài cùng vài cuốn thư tịch là mục lục tỉ mỉ ghi chép nội dung, có thể dưới đây nhanh chóng tra tìm. Hơn 4 vạn quyển thư tịch, vừa có từ lâu thất truyền nho thích kinh điển, cũng có núi nước du ký, tiểu thuyết thoại bản, một số cô bản thư tịch, có thể để đại nho nhảy lên đến. Phùng Tố Trinh đam mê đọc sách, nhanh chóng chọn mấy quyển cô bản thư tịch, chuẩn bị mang về chăm chú nghiền ngẫm đọc. Sau đó kho báu là ít nhất, so với nhà xí lớn hơn không được bao nhiêu, bên trong bảy mười mấy quyển sách. Đây là Nam Đường thu thập bí tịch võ công, có mấy bản ở trong chốn giang hồ rộng rãi có danh hiệu. Tặng A Hàm công bổ để tâm pháp đạt ma kiếm pháp nghiêm hoa cẩm nã thủ kim cương thiền sư tử hống La Hán kỳ môn ngũ chuyển trận 108 La Hán trận Nam Đường sùng tín Phật pháp, thu gom bí tịch võ công lấy Phật môn võ công làm chủ. Lý Triệu Đình cùng Phùng Tố Trinh đều trên người chịu cao thâm truyền thừa, cũng bất tham luyến phái khác võ học. Phật đạo hai nhà võ công cũng không dễ luyện, không hiểu Phật đạo lý niệm, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bác, Hát Phong song sát, tất cả đều bị hại nặng nề, tẩu hỏa nhập ma, bệnh tật quấn quanh người, thậm chí hai chân tàn tật, càng là khổ luyện thương thế càng nặng. Điểm danh phê bình Hát Phong song sát, theo Hoàng Dược sư vị này học cứu thiên nhân sư phụ, nhưng mê muội yêu sớm, không chịu cố gắng đọc sách, cuối cùng thành hai cái mụ chữ. Tuyệt thế thần công ở tay, nhưng lại không biết nên làm sao chính xác tu hành, luyện được người không người quỷ không ra quỷ. Nếu là chỉ học võ công chiêu số, hoặc là dường như Cưu Ma Chí như vậy, dùng tiểu vô tướng công loại hình tâm pháp thôi thúc những này tuyệt kỹ, rất dễ dàng dẫn đến tạp mà không tinh. Mộ Dung Phục chính là to lớn nhất giáo huấn. Cái gì đều muốn học, cái gì đều không tinh. Phùng Tố Trinh lấy đi sư hướng công, đặt ma kiếm pháp. Lý Triệu Đình cầm một bản phụ trợ tâm pháp. Quyền bí tịch này phong bì tổn hại, không biết nguyên bản tên là cái gì, có thể na di kinh mạch là vị, không nhìn tất cả điểm huyệt, tiên mạch, cấm nã, cấm chế thủ pháp. Từ thực tế hiệu quả mà nói, rất giống ma giáo thập đại thần công bên trong di tiên chuyển địa di huyệt pháp. Có điều, ma giáo pháp môn chỉ có thể chết đi một tấc, phòng bị điểm huyệt thủ. Hai lẫn nhau so sánh đúng, di tiên chuyển địa di huyệt pháp tựa hồ là môn tâm pháp này được hóa phiên bản. Dù vậy, cũng có thể đứng hàng thập đại thần công, có thể thấy được tâm pháp tuyệt diệu. Cái cuối cùng mật thất cất giấu linh đan diệu dược, dương ngọc chế tác hộp thuốc bên trong, xếp củ cải to nhỏ nhân sâm. Từ khí mịt mở linh chi, đứa nhỏ dáng dấp hà thủ ô, đều là đại bộ linh dược. Trực tiếp dùng có thể cung cấp lượng lớn công lực, nếu là có tiếng ý quốc thủ, diệu thủ điều phối, có thể luyện chế hoặc tử nhân thị bạch cốt bảo mệnh linh đan, giá trị liên thành. Phùng Tố Trinh hỏi, quan nhân, ngươi có hay không quen biết thần y đi hề? Có thể hay không xin hắn đến với dược? Thần y đi hề? Không nhận thức. Lý Triệu Đình theo bản năng xoa xoa cằm, trên mặt vẻ mặt từ đàng hoàng trịnh trọng, trở nên không quá chính kinh. Quan nhân Phùng Tố Trinh ngọt ngào chán làm nũng, hầu người chết ngọt ngào mặt sau là khiến người ta gân mềm xương nhũn giấm đàn. Lý Triệu Đình có lòng né tránh, làm sao tránh được? Nương tử, ta thật sự không nhận thức thần y lìa. Lý Triệu Đình cường điệu thần y lìa hai chữ, lẽ thẳng khí hùng, chắc hoang cơ cũng nghiệm không ra. Lý Triệu Đình xác thực không nhận thức thần y lìa, Lý Triệu Đình nhận thức chính là độc y lìa. Phùng Tố Trinh duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng bốc lên Lý Triệu Đình cảm, lộ ra nữ vương tư thái. Quan nhân, ngươi không thành thật nha nương tử. Tha mạng Lý Triệu Đình cảm thấy đến đêm nay sẽ phát sinh một hồi sơn hô sóng thân ác chiến, một đêm một ngày, hết ngày dài lại đêm đâu, cả ngày lẫn đêm, không ngừng nghỉ. Sáng sớm hôm sau, Lý Triệu Đình xoa eo thể dục buổi sáng. Tối hôm qua tình hình trận chiến quá cấp tiến liệt, Phùng Tố Trinh lười biếng một ngón tay cũng không thể động đậy. Lý Triệu Đình rời giường thể dục buổi sáng thời điểm, Phùng Tố Trinh vẫn cứ ngủ say sưa. Nhìn chậm rãi bay lên mặt trời đỏ, Lý Triệu Đình hưng chi sở trí, nhảy một đoạn mặt trời mới mọc kéo đưa tay gân chân gân, lại đánh một lúc thái cực. Thái cực quyền là võ đang tuyệt học trí cao, nhưng cũng không phải là nghiêm mật thu gom bí mật bất truyền, trái lại đơn giản hóa ra mười mấy cái phiên bản, ở trong chốn giang hồ rộng rãi thu môn đồ. Lý Triệu Đình luyện bộ này thái cực quyền đến từ chính điên điên khủng khủng sư phụ, cũng không phải là giang hồ hàng thông thường, một số tinh yếu địa phương tuyệt không kém với sư phụ kiếm pháp. Lấy Lý Triệu Đình xuyên việt giả tiên tri ưu thế, cũng không biết chính mình sư phụ là cái gì lai lịch, lão đạo sĩ cả ngày điên điên khủng khủng, trong miệng không một câu lời nói thật. Lý Triệu Đình trên người chịu âm dương chân khí, tìm hiểu thái cực quyền có tiên thiên ưu thế, dạ mã phân tông, bạch hạc lưỡng sĩ, lâu tất ảo bộ, thủ huy tỷ bà, đảo quyền quang. Long yên tĩnh cơ thể thả lỏng, tròn hoạt đối liền, hư thực rõ ràng, hô hấp tự nhiên, cái gì nội tức ở ngoài tức, tiên tiên hậu thiên loại hình chân khí lý niệm, hết mức phản bản quy nguyên. Hư linh đỉnh kình, hàm hung bạch bối, tùng điêu thủy đồn, trầm kiên truy chịu, thuần lấy ý hành, hình thần hợp nhất. Hương chi sở trí, nắm lên một cái năm thước cảnh liễu, quay về phía trước hơi đung đưa, như lão ông thả câu, xanh ngắt ướt át lá liễu, theo thần phong dị rào hạ xuống. Cao thắng mã, lãm tước bĩ, đưa tiên, vân thủ, cảnh liễu tùy tâm mà động, hoàn thành thái cực âm dương ngư. Thiếp thân lĩnh giáo quan nhân kiếm thuật. Phùng Tố Trinh âm thanh từ hành lang truyền đến. Phùng Tố Trinh danh môn quê tú, thở nhỏ nuôi thành ngủ sớm dậy sớm hài lòng nếp sống, chỉ có điều tối ngày hôm qua chiến đấu quá cấp tiến liệt, lúc này mới ngủ cái lại cảm thấy. Sau khi tỉnh lại, phát hiện Lý Triệu Đình không ở, trong lòng biết Lý Triệu Đình tất nhiên ở hoa viên thể dục buổi sáng, đơn giản rửa mặt, chạy tới hoa viên, phát hiện Lý Triệu Đình tiến vào tỉnh ngộ. Thiên nhân hợp nhất, tâm thần thoải mái. Phùng Tố Trinh không nhịn được ra chiêu thăm dò. Dùng chiêu số rõ ràng là tối hôm qua từ trong kho báu tìm tới đạt ma kiếm pháp, bộ kiếm pháp kia cũng không phải là thiếu lâm võ tăng đánh cơ sở hàng thông thường, mà là đạt ma thân truyền. Kiếm pháp tổng cộng có 33 chiêu, biến hóa kỳ tuyệt, phiền phức đến cực điểm, lấy tịnh chế động, lấy khí vận lực, tăng cường ngân cốt khí huyết, đối với nội công tu luyện rất nhiều trợ giúp. Ở Lương Vũ Sinh hệ thống, bộ kiếm pháp kia là phái võ đang đích truyền tuyệt học, cùng Mang Sơn phái huyền nữ kiếm pháp, phái Thiên Sơn kiếm pháp, cũng gọi võ lâm tam đại tuyệt kiếm. Khuyết điểm có hai cái. Một là sáng tác với mấy trăm năm trước, dù cho là Bồ Đề Đạt Ma loại này thông thiên triệt địa võ đạo tông sư, cũng không khỏi có bỏ sót địa phương, cần người đến sau bổ túc. Hai là Đạt Ma kiếm pháp vì là Phật môn kiếm thuật, coi trọng lòng dạ từ bi, chiêu số nhu hòa, để phòng ngự, né tránh, xê dịch làm chủ, kiếm pháp lực sát thương thiếu nghiêm trọng. Dùng cho khắc địch chế thắng, hơi có không đủ, dùng cho thể dục buổi sáng luận bàn đánh cơ sở, là rất tốt lựa chọn. Phùng Tố Trinh hợp lại ngón tay thành kiếm, đột nhiên ra chiêu, khí thế dẫn dắt bên dưới, Lý Triệu Đỉnh cổ tay chuyển động, cành liễu nhẹ nhàng rọ ra, hư không xẹt qua một đường cong tròn. Mất tử hoa số tiền lớn xây dựng diễn võ trường, giờ khắc này lại đại thuận tiện hai người luyện võ. Phùng Tố Trinh ra chiêu tinh diệu, thiểm chuyển xê dịch, một giây mấy lần, kỳ huyễn khó lường. Nhỏ và dài chân ngọc trên mặt đất hơi điểm nhẹ, thân hình như hồ điệp nhẹ nhàng bồi hoa, mềm mại huyền chuyển đến cực điểm. Tay trái ở rừng trúc nhẹ nhàng vồ một cái, vẽ xuống ba thước thúy trúc. Ánh sáng màu xanh dập dờn, kiếm khí tràn ngập, dày đặc như mây mù kiếm khí đem Phùng Tố Trinh vững vàng bao khỏa trong đó, dường như một viên thanh đoàn, mùi thơm ngát nước mũi, trừ tà tránh hai. Lý Triệu Đình ánh mắt phập phù, tự ngủ tự tỉnh. Trong tay cảnh liễu xẹt qua từng đạo xa hoa đường vòng cung, hình thành hoàn hoàn liên kết, tầng tầng chồng chất vòng tròn lớn. Như là dùng đan che chế tác lãng hoa, vừa giống như dùng tảng ti bệnh cầm tú, mềm mại vô lực cảnh liễu, theo Lý Triệu Đỉnh tùy ý, thêu dệt thành một tấm thiên la địa võng. Như tóc đen lướt nhẹ qua mặt, tự bay phất phơ chiêm ý liễu nhược liễu ngàn tia chói buộc, kinh hồng chiếu ảnh hàn. Dù xuống lộ cánh gãy, lưu vân quá khích, Phùng Tố Trinh chỉ cảm thấy bị ngàn diệp chướng ngục, anh kiếm chợt lóe lên, Phùng Tố Trinh tay chân vô lực, bị Lý Triệu Đỉnh ôm vào trong ngực. "Nương tử, kiếm pháp của ta làm sao?" Lý Triệu Đình đang muốn làm cái bài tập buổi sáng, đầu tường chuyển tới một ngạng lớn âm thanh, thực sự là hảo kiếm pháp. Phùng Tố Trinh thẹn thùng tránh ra ôm ấp. "Lục Tiểu Phượng, không sợ bị đau mắt của ta?" Lý Triệu Đình nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía trên đầu tường áo tròn đỏ, cùng với mang tính tiêu chí biểu trưng bốn cái lông mày. Chương 12, Lục Tiểu Phượng trên quầy sự tình chương 12, Lục Tiểu Phượng trên quầy sự tình Lục Tiểu Phượng, sau lưng ta cho ngươi một tháng côn, sau đó đem ngươi đóng gói bán cho Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát. Lý Triệu Đình nghiến răng nghiến lợi nhìn Lục Tiểu Phượng, tiết hầu phát sinh mèo báo hộ thực âm thanh, Lục Tiểu Phượng cảm giác mình thành Lục Tiểu Kê, sắp mất mạng móng mèo. Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát là giang hồ đệ nhất lợn méo, thể trọng ước chừng nửa tấn, bình sinh có hai đại hàm muốn, một trong số đó là mỹ vị gà rán, thứ hai là tuấn tú mặt trắng. Nàng thường xuyên phát động dưới trướng thế lực, bắt lấy trong trốn giang hồ có tiếng mỹ nam tử, hoặc là tuyên bố treo giải thưởng, thuê đòi tiền không muốn sống giang hồ tán khách bắt lấy tuấn nam. Lục Tiểu Phượng loại này vang danh giang hồ lãng tử, đưa đến Đại Hoan Hỉ cùng, có ít nhất 10 vạn lượng tiền thù lao. Nghĩ đến Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát mập mạp thân thể, Lục Tiểu Phượng biết hầu nôn khan, nôn đến đất trời đen kịt. Lý Triệu Đình, ngươi có nói đạo lý hay không? Rõ ràng là ngươi viết tin để cho ta tới Kim Lăng, điều này có thể trách ta sao? Hiện tại cái này cái thời gian, ta nên ở Hoa Giang nghe cẩm. Cổng lớn không đi, đi đầu tường nhi, coi như tư không trích tinh đến nhà, hắn cũng là đi cửa lớn. Có thật không? Ta không tin. Có muốn hay không đánh cuộc? Lý Triệu Đình âm thanh tràn ngập mê hoặc. Lục Tiểu Phượng rét run lên, tâm nói đúng không là Lý Triệu Đình thương lượng với tư không trích tinh được rồi cố ý làm cục, một khi đáp ứng đánh cuộc, lập tức thua mất hết bộ liếng. Không nói những này. Ngươi trong thư nói, tìm ta có việc chính sự, cái tên nhà ngươi có cái gì chính sự? Xin ngươi làm cái người trung gian, liên hệ Hoa Gia Lâm Viên thợ thủ công, đem ta tòa nhà sửa chữa lại một lần. Đây chính là ngươi cướp đến tòa nhà. Cái gì cướp đến? Đây là mua được, đây là nhà ta tổ trạch, ta nếu là làm cường đạo việc, chẳng phải làm nhục tổ tiên. Nhà ta lão già không tha được ta. Sửa chữa lại trạch viện, trang trí thành cái gì dáng dấp? Giang Nam Lâm Viên, yên tĩnh tao nhã. Lục Tiểu Phượng hít vào một ngụm khí lạnh. Làm sao? Có hơi phiền toái. Ngươi ngày nào đó không phiền phức. Ý của ta là, Hoa Gia có phiền phức, Hoa Gia không chỉ có là điển sản thương, vẫn là hoàng đường. Cùng triều đình có rất nhiều hợp tác, đặc biệt là Đại Thông Tiền Trang. Sau đó thì sao? Trước mấy thời gian, Đại Thông Tiền Trang to lớn nhất một nhà chi nhánh xuất hiện giả ngân phiếu, những này giả ngân phiếu hàng nhái tự nhiên mà thành, dù là ai cũng tìm không ra kẽ hở. Không kẽ hở làm sao xác nhận là giả? Bởi vì những này ngân phiếu đều là cùng hảo, hiển nhiên xuất từ đồng nhất khối ấn bản, như trắng trợn các bạn, sợ là dùng không được mấy ngày, liền có thể đem lại thông tiền trang dọn sạch. Nếu là chuyện này làm lớn, Chu Vi Bách Tính dồn dập đi tiền trang hối đoái hiện bạc, hơn nữa lượng lớn giả ngân phiếu vàng trao lẫn lộn, Giang Nam Hoa gia rất khả năng phá sản. Hoa gia mời ta điều tra giả ngân phiếu án. Vừa vặn, ngươi hiện tại nhàn rỗi không chuyện gì, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng cùng đi tra án, ta để Hoa gia phái tới tốt nhất thợ thủ công, bảo quản nhường ngươi thỏa mãn. Một câu nói, có đi hay không? Lục Tiểu Phượng chân thành xin mời Lý Triệu Đình. Hai người quen biết với 2 năm trước. Lục Tiểu Phượng đi đại lý du ngoạn, muốn du lãm đại lý nhất có tiếng Phong Hoa Tuyết Nguyệt bốn cảnh, sau đó tìm một nhà đại tử lâu, thỏa thích thưởng thức Vân Nam mỹ vị. Lục Tiểu Phượng cơ trí bất biến, võ công chắc tuyệt, là trong chốn giang hồ khó đối phó nhất cao thủ, thế nhưng, Lục Tiểu Phượng có 2 cái hở, từ nương thai mang đến cái hở. Một trong số đó, say tàu, Lục Tiểu Phượng lên thuyền, lại như phượng sổ đến lạc phượng pha, dương ra tướng đến 2 sói sơn, cả người bủn rủn, từ nhỏ phượng hoàng biến thành ngất sũng. Thứ hai, độc kháng thấp, trong nguyên bản kịch tình, hầu như mỗi cái đơn nguyên cố sự, Lục Tiểu Phượng đều sẽ trúng độc. Vân Nam nổi danh nhất đặc sắc là nấm cỏ chanh. Lục Tiểu Phượng khá là xui xẻo, ăn nấm cỏ chanh là không có xảo thủ, tinh thần hoảng hốt, rơi vào ảo giác. Vừa vặn Lý Triệu Đình cũng tại đây nhà tiểu lâu ăn cơm, nhìn thấy phát rồi Lục Tiểu Phượng, suy đoán hàng này là ăn chưa xảo thủ nấm, nhanh chóng cho Lục Tiểu Phượng giải độc. Hai người từ đó trở thành bạn tốt. Lục Tiểu Phượng giáo Lý Triệu Đình kinh nghiệm giang hồ. Lý Triệu Đình giáo Lục Tiểu Phượng đẩy di chắc án. Đương nhiên là kể chuyện. Lục Tiểu Phượng giảng giải chính mình tự mình trải qua. Lý Triệu Đình giảng giải thám tử lừng danh cô nạn. Ở Lục Tiểu Phượng trong ấn tượng, Lý Triệu Đình kiếm pháp chưa chắc có cao thâm cỡ nào, so với giang hồ tuyệt đỉnh kiếm khách có mấy phần chênh lệch, tra án nhưng là cao cấp nhất. Lần này Hoa gia có đại sự xảy ra, Lý Triệu Đình vừa vặn có thời gian rảnh, Lục Tiểu Phượng đương nhiên muốn kéo hắn lên thuyền. Án phát địa điểm ở nơi nào? Lư Châu. Ngươi xác định là Lư Châu? Lý Triệu Đình cả kinh không ngậm mồm vào được, Lư Châu phát sinh một việc đại án, làm sao sẽ xin mời Lục Tiểu Phượng tra án? Đây chính là Lư Châu a. Tống Nhân Tông thời kỳ Lư Châu a. Văn Cúc Tinh Quân chuyển thế thân, đỉnh đầu trăng lưỡi liềm siêu cấp than đen, bảng thái sư toàn ra một đời chi địch, đi đến chỗ nào chết đến chỗ nào sát tình, đối phó Triển Miên Miên đến thiên nhai đại tống người thứ nhất chính thám, vĩnh viễn không bao giờ phai màu biểu tượng cảm xúc người phát ngôn, xử án thời gian đều là tình chuẩn thể điểm thiếu niên bao 3 ngày báo chừng, vừa vặn là Lư Châu người. Nghĩ lại vừa nghĩ, nghĩ đến lý do. Giả ngân phiếu việc không thể làm lớn, nếu không sẽ gây nên to lớn khủng hoảng, bách tính dồn dập đi đổi đổi địa bạn, tạo thành nghiêm trọng xỉ nhục, để tiền trang triệt để phá sản. Vụ án này nhất định phải lén lút điều tra, lặng yên không một tiếng động xóa đi dấu vết, kiên quyết không thể để lộ ra đi. Hiện nay bao trưởng cũng không phải là cầm trong tay 3 thanh ngự tứ giao cầu khai phong phủ doãn, long đồ các đại học sĩ, mà là ở thư viện đọc sách, chính đang chậm rãi đánh quái luyện cấp. Ngoại trừ Lý Triệu Đình ở ngoài, có ai biết bao trưởng tra án năng lực? Từ Hoa gia góc độ mà nói, xin mời Lục Tiểu Phượng hỗ trợ tra án là nhất tiện lợi lựa chọn. Từ Lục Tiểu Phượng góc độ mà nói, tìm Lý Triệu Đình hỗ trợ tra án là hắn bây giờ lựa chọn tốt nhất. Thời gian cấp bách, bất tiện nhiều lời. Phùng Tố Trinh ở lại Kim Lăng, xử lý bảo tàng, chỉ huy thợ thủ công tu sửa phòng ốc, tạm thời không thoát thân được. Lý Triệu Đình cùng Lục Tiểu Phượng ăn bữa cơm, cố gắng càng nhanh càng tốt đi hướng về Lư Châu, chạm vạng lúc đến Lư Châu. Hai người một sáng một tối, từng người vào thành. Lục Tiểu Phượng tìm một nhà xa hoa khách sạn. Lý Triệu Đình đi ngoài thành chùa Miếu Dân Hương. Căn cứ Lý Triệu Đình ký ức, giả ngân phiếu án là trưởng quỹ cùng danh bộ trong ngoài cấu kết, kiến tạo một tòa hố nuốt vàng dùng cho dựa tiền, in ấn nhà xưởng là một tòa chùa miếu. Lý Triệu Đình sẽ không mù quáng tin tưởng nội dung vở kịch, nhưng theo trong ký ức manh mối tra án, chỉ cần có thể bắt được mấy cái đuôi nhỏ, liền có thể tìm tới càng nhiều manh mối. Lý Triệu Đình thân mang cầm bảo, cầm trong tay quản giấy, hóa trang làm nhà giàu đại thiếu, ở chùa miếu Đông Du Tây dạo chơi. Người tiếp khách tăng biểu thị, bản tự không phải cảnh điểm, một số địa phương du khách dừng lại, mời ngài tạo thuận lợi. Lý Triệu Đình móc ra một thỏi vàng. Người tiếp khách tăng lập tức câm miệng. Thiếu gia nhà giàu không cần dừng lại. Nhìn Lý Triệu Đình rời đi bóng lưng, người tiếp khách tăng trong mắt lóe ra hung tàn ánh mắt, người ngoại lai, người có tiền, Phật tổ phù hộ, đem một đầu cừu lớn đưa tới cửa. Trời cho không lấy, bị hại ngược lại. A Di Đà Phật. Người tiếp khách tăng niệm một tiếng Phật hiệu. Vân gian tự đại thể chia làm 2 tầng. Phía trước là bình thường chùa miếu, bên trái văn thù điện, phía bên phải phổ hiền điện, trung gian là đại hùng bảo điện, lại sau này là dược sư điện, di lạc điện, lâm thời khách sạn. Du khách có thể thắp hương bái Phật, dạo chơi mệt mỏi có thể đi khách sạn nghỉ ngơi, khách sạn cung cấp nước trà, thức ăn chay, giá cả rất tiện nghi, một bát mì chay chỉ cần 2 đồng tiền. Lấy lâm thời khách sạn vì là đường phân cách, lại sau này là tăng lữ ở lại thiện phòng, có ngoại lai hòa thượng và đơn, còn có một chút nhà nghèo khổ, ở vân gian tự ở nhờ. Thiện phòng cách ly ra mấy cái gian phòng nhỏ. Những này bên trong gian phòng ở lại chính là thân hoạn bệnh truyền nhiễm bệnh nhân, nhiều nhất chính là bệnh phong, đại thể là ở vân gian tự chờ chết, hầu như không có chữa trị hy vọng. Bệnh phong phát bệnh sau phi thường của bố, các nơi trên thế giới bởi vậy sản sinh truyền thuyết nhiều không kể xiết, mãi đến tận đầu thế kỷ thứ 21 kỷ, nhân loại mới đánh hạ bệnh phong. Ở thời đại này, dù cho là Hồ Thanh Nhu, Tiết Mộ Hoa trở giang hồ thần ý đi, cũng chỉ có thể tìm vận may. Lý Triệu Đình nghe qua 2 cái truyền thuyết, một là nào đó địa nữ tử nhiều hoạn bệnh phong, chữa trị phương thức là thông qua âm dương kết hợp, đem chứng bệnh chuyển đến trên thân nam nhân, địa phương bởi vậy hình thành đi hôn phong tục. Hai là dùng một loại nào đó độc xà pha rượu, loại rượu này có thể giảm bớt bệnh phong, có nhất định xác suất chữa trị. Ở Lý Triệu Đình trong ký ức, Sở Lưu Hương liền suýt nữa tao ngộ trước một loại, đối phương là Vạn Phúc Vạn Thọ viên Kim gia đại tiểu thư, phụ thân là Kim gia người trưởng đà. Dù cho dòng dõi ngàn tỷ, quyền thế xung trời, có trải rộng thiên hạ mạng lưới liên lạc, xưng là vạn phúc vạn thọ, đối mặt loại này gần như hẳn phải chết bệnh tật cũng bó tay hết cách. Nhìn bên trong có bệnh phong bảng hiệu, Lý Triệu Đỉnh trong đầu tâm tư vạn ngàn, không khỏi dừng bước. Đúng vào lúc này, gió núi thổi rơi xuống một quyển kinh Phật. Lý Triệu Đỉnh đang muốn nhặt lên kinh Phật, chợt phát hiện phía trước có thêm một cái chân bóng như ngọc tuấn công tử, hiền lành lịch sự, như ngày xuân nắng nóng, dung mạo thân thể không thể soi mói, được lắm trọc thế giai công tử. Trên người hắn có nhàn nhạt bách hoa mùi hương, đáng tiếc nơi đây tràn ngập mùi thuốc, hòa tan mùi vị này. Trên thân nam nhân có mùi thơm cơ thể, thường thường sẽ làm người cảm thấy đến có chút nương pháo, nương nương khang, vị công tử này nhưng làm cho người ta một loại khắp núi hoa nở, thương thương cả vườn cảm giác. Chỉ có một chút thoáng sát phong cảnh. Vị công tử này ánh mắt trống rỗng, hai mắt vô thần. Không cần nhiều lời, Lý Triệu Đình đã biết vị này trọc thế giai công tử là ai, hắn chính là Hoa gia thất công tử, khi còn bé gặp thương tích, dẫn đến hắn hai mắt mù. Hoa công tử mạnh khỏe. Công tử nhận thức ta. Chúng ta có cộng đồng bạn tốt. Có bằng hữu người, nhất định sẽ không cô quạng, có bằng hữu như thế, là ta một đời may mắn. Đã như vậy, vì sao phải đến cầu Phật? Ta không phải đến thắp hương, ta có cái bằng hữu ở lại đây, mẹ của nàng được rồi bệnh tật. Hoa công tử không sợ bị truyền nhiễm sao? Xin hỏi công tử họ tên? Lý Triệu Đình. Lý công tử vì sao ở đây? Đây. Ăn no rồi, tản bộ. Vân Giang tự mì chay thật sự không sai, hai đồng tiền liền có thể mua một đại bát mì, bên trong tô điểm rau xanh nấm cỏ chanh, nước mì tươi ngon, mì sợi thoải mái hoạt, tư vị nồng nặc. Lý Triệu Đình một hơi ăn ba chén lớn. Lý Triệu Đình vừa không phải đường trúc quyền loại kia bụng bự hán, cũng không phải tu hành khổ luyện khí công đại cơ bá, liên tục ăn ba chén lớn mì chay, gần như chống được cuống họng. Ăn ngay nói thật, từ trình độ nào đó mà nói, nhà này Vân Giang tự có thể cho rằng là nhân gian thiên đường. Lý huynh yêu thích cái nào một mạch Phật pháp? Tại sao? Bởi vì đạt ma đánh giỏi nhất. Lý huynh yêu thích thiện tông võ học. Ta kiến thức quá đạt ma kiếm pháp. Chương 13, Lục Tiểu Phượng, ngươi nghe ta giải thích chương 13, Lục Tiểu Phượng, ngươi nghe ta giải thích phụ trách chăm sóc bệnh nhân cũng không phải là trong chùa tăng lữ, mà là một cái lao phu nhân, hai cái thiếu nữ trẻ tuổi. Một cô thiếu nữ tên là Hà Nhi, là Đại Thông Tiền Trang Lưu Châu chi nhánh đại trưởng quỹ tiền lao đại con gái, vóc người cao gầy dung mạo thanh tú, cùng Hoa Mãn Lâu là quen biết đã lâu. Mẹ của nàng được rồi bệnh phong, vẫn ở tại Vân Gia tự, Hà Nhi tự mình lại đây chăm sóc mẫu thân. Một cô thiếu nữ tên là Tiểu Ngải, nghèo khó nữ tử, cha mẹ bị chó điên cắn bị thương, bệnh tật mà chết, Chu Vi Bách tính bởi vậy bài xích nàng, chỉ có thể sống nhờ ở Vân Giang tự. Lão phu nhân tự xưng Đường phu nhân có một tay khá là cao minh y thuật, chừng 50 tuổi, trên mặt có lửa cháy bừng bừng thiêu đốt dấu vết, che kín xấu xí vết sẹo. Trong ngày thường, Đường phu nhân phụ trách chẩn bệnh nấu thuốc, Hà Nhi là y tá, tối chịu khó chính là Tiểu Ngải, đốn tuổi nấu nước quét rác đào phần, công việc tầng chót tất cả đều có khả năng. Chỗ này cách ly chỗ ở ngoài, cung phụng mấy trăm cái hũ cho cốt, có người nói, những người này đều là được rồi ôn dịch mà chết, hỏa táng sau cung phụng ở dược sư đường. Dược sư đường mặt sau là một mảnh rừng trúc, lít nha lít nhít thúy trúc như dòng suối giống như bốn lượn chảy xuôi, rừng trúc quanh năm bao phủ một tầng sương mù, rất dễ dàng lạc lối con đường. Bởi vậy được gọi là bách quỷ rừng trúc. Tiểu Ngải cha mẹ liền chôn ở rừng trúc nơi sâu xa. Để cho tiện tế tự cha mẹ, Tiểu Ngải ở trong rừng trúc kiến tạo một tòa nhà trúc, thành tựu lâm thời chỗ ở chỉ từ nghe thấy phân tích, ngoại trừ người tiếp khách tăng toát ra tham lam, hung tàn, sát ý, Vân Gian tự tuyệt đối là một chốn cực lạc, rất thích hợp chuyên tâm tu Phật. Lý Triệu Đình cùng Hoa Mãn Lâu hàn huyên vài câu, Hà Nhi ôm mấy quyển kinh Phật đi ra, nhìn thấy Hoa Mãn Lâu, mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, "Hoa công tử, người đến rồi." Hoa Mãn Lâu mỉm cười nói, "Hà Nhi, ta là tới đưa bách hoa tán, bá mẫu thân thể làm sao?" Hà Nhi nghe vậy, mặt lộ vẻ cay đắng, "Mẹ ta bệnh vẫn là như cũ, liên tục nhiều lần, ngày đêm làm ở Mỹ, may mà có bách hoa tán, mới có thể ngủ một cái ngủ ngon." Hoa Mãn Lâu thở dài, "Vẫn là câu nói kia, ở thời đại này, muốn chữa trị bệnh phòng, chỉ có thể dựa vào vật khí, dựa vào thiên mệnh. Quyền thế, của cải, võ công, ở ung nhọn tận xương bệnh tật trước mặt, tất cả đều có vẻ trắng xám vô lực." Hà Nhi xin mời hai người đi tròi nghỉ mát nghỉ ngơi, cho hai người bưng tới nước trà, đây là Đường phu nhân làm ngải cứu trà, thanh tâm minh mục, loại trừ tâm hỏa, khỏi ho nhuận phổi. Đường phu nhân là cái gì lai lịch? Nhắc tới Đường cái họ này, khiến người ta theo bản năng liên tưởng đến tục trung Đường môn, Đường môn am hiểu độc dược cam khí, am hiểu dùng độc người, đại thể am hiểu y thuật. Đường môn nội bộ đấu đáng nghiêm trọng, tranh đấu lúc lẫn nhau ném độc dược cam khí, độc dược nhiễm phải đến trên mặt, bị độc dược ăn mòn khuôn mặt, cùng vết bỏng rất tương tự. Nghĩ lại vừa nghĩ, cảm thấy đến ý nghĩ kỳ lạ. Lẽ nào họ Lý đều là Lý Đường hậu duệ? Lẽ nào họ Lưu đều là đại hán dòng họ? Đường phu nhân hay là chỉ là phổ thông đại phu, khi còn trẻ tao ngộ hỏa hoạn, cần gì phải đào dễ cứu để đây? Suy nghĩ lung tung, rất dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt. Còn nữa nói rồi, Hoa Mãn Lâu ở đây, đương nhiên là cùng Hoa Mãn Lâu nói chuyện trời đất, đàm luận Phật luận đạo. Lý Triệu Đình hỏi, "Hoa huynh, nghe nói ngươi am hiểu võ đang Lưu Vân Phi tụ, ngươi là võ đang đệ tử?" "Võ đang tục gia đệ tử." "Phái võ đang cũng không kỵ đón dâu, võ đang thất hiệp mỗi người có hôn phối, xuất gia tục gia khác nhau ở chỗ nào?" "Lý huynh, võ đang thất hiệp cũng không phải mỗi người đều có hôn phối, chỉ có đại sư minh có tự." "Ha ha, ha ha, ha ha." Lý Triệu Đình cười gượng ba tiếng. Hoa Mãn Lâu cả đầu đều là dấu chấm hỏi. "Này có cái gì buồn cười? Lẽ nào võ đang thất hiệp muốn độ tình kiếp? Võ đang thất hiệp hay là không cần?" Hoa Mãn Lâu hiển nhiên là cần, Lý Triệu Đình am hiểu kể chuyện, Hoa Mãn Lâu am hiểu lắng nghe, hai người càng tán gẫu càng là đầu cơ. Thương chi sở trí, Hoa Mãn Lâu để Hà Nhi tìm đến một tấm cổ cầm, Lý Triệu Đình mua một cái trúc tiêu, cùng Hoa Mãn Lâu cầm tiêu hợp tấu, nhạc khúc lan tràn ở gió núi bên trong. Bệnh tật, tủ rột, thâm độc, quỷ quyệt, tựa hồ cũng bị nhạc khúc xua tan, trong lòng tàn niệm, hoảng giận, sầu bi đẳng tình tự, theo gió núi, đồng bền tàn đi. Thanh tâm phổ thiện chú. Nam Bắc triều thời kỳ Phổ Am thiền sư làm từ khúc. Phổ An thập phương, loại bỏ con kiến, tiêu thai giải ách, trấn sát an thai, trừ tà trừ hế, gặp dữ hóa lành. Nói trắng ra chính là tĩnh tâm chú. Rất nhiều buồn phiền đều là bởi vì tâm tư hỗn độn, nội tâm ôn hòa trong suốt, có thể giảm thiểu rất nhiều phiền phức. Hà Nhi, Tiểu Ngải, Đường phu nhân, cùng với từng cái gian phòng nhỏ bên trong bệnh nhân, ngừng tay một bên sự, lặng lặng mà lắng nghe nhạc khúc, lập tức nặng nề ngủ. Vân Giang tự bệnh hoạn có thể ngủ một giấc ngon. Lục Tiểu Phượng sẽ không có vận may như thế này. Mấy ngày gần đây, liên tục cường độ cao chạy đi, Lục Tiểu Phượng thân thể mệt mỏi, muốn cố gắng địa ngủ ngủ một giấc. Mới vừa ngủ đi, khách sạn truyền đến tiếng huyên náo hưởng. Chẳng biết lúc nào, khách sạn đại sảnh từ quán rượu quán cơm biến thành sòng bạc, mấy chục đánh cược cầu hô lư bốn chỉ, Lục Tiểu Phượng thở nhỏ trà trộn phố phường, làm sao có thể chịu được. Xuống lầu, đặt cược, báo, thông an. Lục Tiểu Phượng một chiêu thắng sạch sở hữu tiền, mang theo tiền ra ngoài đi dạo lúc, tao ngộ bộ khoái câu cá chấp pháp, biểu thị ngươi dùng chính là giả ngân phiếu, đi theo chúng ta một chuyến. Hai vị bộ khoái, mập mạp tên là Lạp Mã, am hiểu kiếm thuật, thon gầy tên là Tưởng Long, am hiểu khinh công, hai người hơi có chút uy danh, hợp gọi Phi Long Kỵ Binh. Lục Tiểu Phượng bất đắc dĩ, theo Phi Long Kỵ Binh hai vị bộ đầu đến nhà tù, nhìn thấy Chu Đình. Chế tác ngân phiếu cần ba cái bước đi. Điều khác cấn bản, điều hòa mực in, đặc chế trang giấy. Chế tác giả ngân phiếu đồng dạng là này ba cái bước đi. Đại thông tiền trang ngân phiếu ấn bản đều là lô ban thần phủ môn truyền nhân diệu thủ lão bản Chu Đình điều khắc, giả ngân phiếu bị phát hiện sau, Chu Đình bị giam giữ đến nhà tù. Chu Đình, ta muốn gặp gỡ Lục Tiểu Phượng. Lạc Mã, người đến, nhận tội đi. Sau đó là một phen cãi cọ. Lục Tiểu Phượng bị ép tham dự vụ án này, đồng thời nói ra Chu Đình bàn giao một cái manh mối, hắn có một cái tài nghệ tinh xảo sư minh, tên là Nhạc Thanh, Nhạc Thanh 7 năm trước chết vào ôn dịch, con gái của hắn còn sống sót, lô ban thần phủ môn truyền nhân sẽ ở ngực văn dịu đánh dấu. Vì phòng ngừa Lục Tiểu Phượng lén lút chạy trốn, Lạc Mã ở Lục Tiểu Phượng ẩm thực trung hạ độc. Hoa gia thất công tử Hoa Mãn Lâu tự tay bố trí 3 ngày tối tâm tán. Lục Tiểu Phượng, Trạm Vạn, nghĩa địa. Lý Triệu Đình đổi một bộ vàng đen hoa phục, mang một tấm dạ xoa mặt nạ, ở nghĩa địa chờ Lục Tiểu Phượng. Từ quần áo hình thức mà nói, Lý Triệu Đình khá là yêu thích màu xanh nước biển, rất ít mặc trang phục màu đen, trên mặt dạ xoa mặt nạ là từ Vân Gian tự ở ngoài quầy hàng mua. Dạ xoa là bát bộ chúng một trong, dưới sườn mọc ra một đôi cánh, có thể phi hành, dung mạo xấu xí. Mặt xanh nhanh vàng dạ xoa mặt nạ, uy khí ung tùm bãi tham ma, khiến người ta theo bản năng rét run lên. Cũng còn tốt, Hoa Mãn Lâu không nhìn thấy, chỉ cảm thấy chịu đến Lý Triệu Đình trên người khí thế biến thành lạnh lẽo âm trầm ý lạnh. Đây là thuộc tính âm trường sinh quyết, từ động tính kết hợp góc độ mà nói, thuộc về độc công, lấy thuộc tính âm chân khí làm chủ, tư duy sẽ khá sinh động. Hoa Mãn Lâu khí thế như dòng chảy, tự tâu đồng, tràn ngập sức sống tràn trề, rõ ràng là thuần dương thuộc tính. Thuần dương vô cực công, bắt nguồn từ cửu dương thần công, kết hợp đạo gia thiên địa nhân lý niệm, nội ngoại kiêm tu, nội tu một cái thuần dương chân khí, ngoại luyện một thân tiên cơ ngọc cốt. Võ đang thất hiệp chính là chủ tu phương pháp này. Hai người không ở Vân Gian tự thưởng thức thanh phong minh nguyệt, mà là đổi hóa trang nửa đêm dạo chơi nghĩa địa, bởi vì Hoa Mãn Lâu tra được manh mối, giả ngân phiếu cùng Cực Nhạc Lâu có quan hệ. Cực Nhạc Lâu là gần nhất thời gian 2 năm, Lư Châu bản địa nổi danh nhất hố nuốt vàng, mỹ nhân, rượu ngon, mỹ thực, mỹ cơ không thiếu gì cả, không nói hết khoái hoạt. Cực Nhạc Lâu lối vào ở bãi Tha Ma. Bãi Tha Ma bày ra trống rỗng quan tài, sở hữu muốn đi Cực Nhạc Lâu vui bữa khách mời, cần nằm ở trong quan tài, ở quan tài một đầu thiêu đốt một nén nhang. Chỉ một lúc sau, bốn cái cường tráng côn lôn nô giơ lên quan tài cái nắp chạy tới, chụp lên quan tài nắp. Dơ lên khách mời đi Cực Nhạc Lâu, sau khi trời sáng lại đường cũ trở về. Đi tới đều là cưới quan tài, làm cho người ta một loại thăng vào thiên đường cảm giác, bởi vậy tên là Cực Nhạc Lâu. Có người mưu toan tra tìm Cực Nhạc Lâu vị trí, ở trên quan tài làm đánh dấu, người như thế hoặc là ở Cực Nhạc Lâu bên trong thua tinh quang, hoặc là bị ném ngàn trượng vách núi. Cho đến ngày nay, Lư Châu xuất hiện rất nhiều liên quan với Cực Nhạc Lâu quỷ mị truyền thuyết, có người nói Cực Nhạc Lâu là bay ở trên trời thiên cung, là năm thành tầng 12 một trong. Sao chính là, trong chốn giang hồ có vị võ công chắc tuyệt, kiếm pháp xuất thần nhập hóa kiếm khách tên là Bạch Ngọc Kinh. Thiên thượng Bạch Ngọc Kinh, thập nhị lâu ngũ thành, thiên nhân phủ Na Đính, kết phát thụ trường sinh. Bởi vậy, rất nhiều người hoài nghi, Cực Nhạc Lâu đằng sau ông chủ là Bạch Ngọc Kinh, rất nhiều kiếm khách mộ danh mà đến, muốn tìm Bạch Ngọc Kinh so kiếm, nhưng dù sao là mất hứng mà về. Từ Vân Gian tự chạy tới bãi Tha Ma trên đường, Hoa Mãn Lâu đem những đầu mối này báo cho Lý Triệu Đình, Lý Triệu Đình bất đắc dĩ nhún nhún vai, tâm nói đây là ở An Bạ chứ. Bạch Ngọc Kinh biết chuyện này sao? Lý Triệu Đình từ đại lý trở về trung nguyên lúc, cha cùng sư phụ cắt cho Lý Triệu Đình sắp xếp một hạng nhiệm vụ. Cha để Lý Triệu Đình đem tổ trạch mua về. Sư phụ để Lý Triệu Đình đi một chuyến kinh thành, tìm một cái tên là Bạch Ngọc Kinh kiếm khách so kiếm, nguyên nhân cụ thể, sư phụ không có nói tỉ mỉ, Lý Triệu Đình cũng không truy hỏi. Hỏi lại liền phát rồ. Phát rồ liền đánh người. Hay là trường sinh quyết ảnh hưởng, hay là nghĩ đến sư phụ mệnh lệnh, Lý Triệu Đình tâm tư thiên mã hành không, từ Bạch Ngọc Kinh nghĩ đến Hồ Bát Nhất, nhậm lao thái gia. Cực Nhạc Lâu côn lôn nô kinh nghiệm lâu năm huấn luyện, nhất quan tài kỹ xảo không thua gì Tân Búc, dọc theo đường đi lại bình lại ổn không hề sốc này, sắp tới đạt Cực Nhạc Lâu. Nương theo một trận cọt kẹt tiếng vang, quan tài cái nắp bị cậy lên đến. Trước mắt tràn đầy châu quang bảo khí, thân mang màu vàng cẩm bào đầu đội tài thần mặt nạ Cực Nhạc Lâu đại trưởng quỹ, mang theo hầu gái ở cửa nên tiếp, cười ha ha nói ra Cực Nhạc Lâu tiêu chuẩn hoan nên tử. Hai vị quý khách, thang quan phát tài, đều là nhờ trưởng quỹ hưng phúc. Tiến bảo Cực Nhạc Lâu cần mang mặt nạ, che lấp thân phận của chính mình, như vậy mới có thể triệt để tứ không e rẻ, mang theo mặt nạ, thực tế là lấy xuống chính mình ngụy trang. Lý Triệu Đình cùng Hoa Mãn Lâu vốn là mang mặt xanh nhanh vàng dạ xoa mặt nạ, Cực Nhạc Lâu trưởng quỹ chắp tay, tránh ra con đường, chuyển ra ao rượu rừng thịt khí tức. Một đạo cổng lớn tách ra hai cái thế giới. Bên ngoài là trăng sao mất đi ánh sáng bị vực. Bên trong là mùi rượu say lòng người, son phấn ngọt ngào, hô lư uống chi hô nuốt vàng, chỉ ở trong chớp mắt, hai người tiến vào xa hoa đồ truy, túy sinh mộng tử thế giới. Lục Tiểu Phượng cũng đến. Lý Triệu Đình theo bản năng muốn chạy đường. Lục Tiểu Phượng gầm thét lên nhằm phía Lý Triệu Đình. Cảm tạ thư hữu 20230422211411171701, Thủy Hoàng Thiên Hà khen thưởng chương 14, nước liêu mật thám, khó bề phân biệt chương 14, nước liêu mật thám, khó bề phân biệt mặt nạ có thể phòng thủ người ngoài, không phòng ngự được người quen. Lục Tiểu Phượng loại này nội ngoại kiêm tu cao thủ, một cái ánh mắt liền có thể nhận ra Lý Triệu Đình khí thế, hoặc là hoạt bát như róc rách dòng suối nhỏ, hoặc là trầm tĩnh như nắng nóng. Hoa Mãn Lâu khí thế càng không thể giấu giếm được hắn. Lục Tiểu Phượng nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm hai người. Lý Triệu Đình chủ động đi tới. Vị huynh đài này, chúng ta đánh cược một lần. Cá thì cá. Lục Tiểu Phượng vị trí quầy hàng cũng không là xuất sắc cũng không phải bại cửu, mà là rùa đen thi chạy mỗi điều đường băng cũng có thể đặt cược, quy tắc tương tự với đua ngựa. Cực Nhạc Lâu chỉ lấy vàng dòng bạc trắng, Lục Tiểu Phượng móc ra 20 lượng bạc, tiện tay chọn một con rùa đen. Hoa Mãn Lâu hơi suy nghĩ một chút, đem phiến rơi giam giữ đi đến. Bất kỳ đánh cuộc đều có bị. Rùa đen thi chạy đồng dạng có thể dối trá, đặc biệt là đối với cao thủ võ lâm mà nói, dối trá càng đơn giản. Chỉ cần đem chân khí rót vào đến trên đường chạy, lấy này kích thích rùa đen mai rùa, liền có thể để rùa đen gia tốc, một số đặc thù tâm pháp có thể hình thành ngăn cách cái lồng khí. Cực Nhạc Lâu cũng không cấm chỉ gian lận. Nói chuẩn xác, chỉ cần đánh cuộc hai bên đối với này không có ý kiến, có thể tùy ý gian lận, ngươi có thể dùng trưởng lực kích thích rùa đen, ta có thể dùng chỉ lực phiên mai rùa. Mắt thấy có người dối trá, Lục Tiểu Phượng đem ngón giữa và ngón trỏ điểm đang chạy trên đường, chí tinh chí thuần tiên thiên chân khí như quần quận sông lớn, hướng về đối thủ đột nhiên xông tới. Lục Tiểu Phượng đối thủ là Mật Tông đệ tử, tinh thông chân khí liên tiếp chi pháp, sáu cái đánh cược khách nhanh chóng bại trận, đem sáu người công lực tụ hợp ở một cái trên thân thể người. Tân đánh cuộc liền như vậy hình thành. Đánh cược hai bên ai thắng ai thua. Đánh cược kẻ thắng có thể hay không chảy mồ hôi. Đánh cược kẻ thua cuộc có thể kiên trì thời gian bao lâu. Trên đời chuyện gì đều có thể thành tựu đánh cuộc, coi như trong tay chỉ có một chén nước, cũng có thể đánh cược ngón giữa và ngón trỏ trên giọt nước mưa, cái nào một giọt nước trước tiên rơi trên mặt đất. Cực Nhạc Lâu nội bộ trang trí phi thường đặc thù, có thể để khách mời rơi vào cuồng nhiệt trạng thái, rất nhanh, chu vi vi đầy một đoàn đánh cược khách, hấp dẫn 99 ánh mắt. Trong lúc vô tình, trước hết bước lên sự tình thân mang vàng đen hoa phục bóng người, lặng yên biến mất rồi. Lục Tiểu Phượng phi thường am hiểu hấp dẫn sự chú ý bất luận ở vào ra sao hoàn cảnh, Lục Tiểu Phượng đều là có biện pháp đem sở hữu ánh mắt hấp dẫn lại đây. Lý Triệu Đình vận chuyển ẩn nút bí pháp, từ lấy người ngự kiếm biến thành lấy kiếm ngự người, đem tự thân tinh khí thần hoàn toàn chìm đắm ở bảo kiếm bên trong, tự thân dường như đất nặng con rối. Cực Nhạc Lâu trưởng quỹ biết có người đến tra án, trăm phương ngàn kế phòng ngự Lục Tiểu Phượng, phòng ngự Hoa Mãn Lâu, đưa rượu đưa tiền đưa mỹ nhân, lại không có thể phòng vệ Lý Triệu Đình. Lý Triệu Đình giang hồ danh tiếng, một là luận võ chọn rể ôm đến mỹ nhân quy, hai là diệt hoa sơn quy thị một mạch, không có đặc thù địa phương, cũng không có nhân tình băng lai. Ai có thể nghĩ tới Lý Triệu Đình sẽ đến tra án? Ai biết Lý Triệu Đình am hiểu tra án? Lý Triệu Đình đem quần áo ngược lại xuyên, vàng đen hoa phục biến thành y phục dạ hành, thu lại khí thế, căn cứ Cực Nhạc Lâu kiến trúc cách cục phân tích con đường, linh hoạt qua lại. Cực Nhạc Lâu giấu ở một ngọn núi bên trong, nguyên bản là một tòa to lớn động đá, bị người phát hiện sau, mời cao thủ thợ thủ công tu sửa, xây dựng thành một tòa hố nuốt vàng. Sơn mạch, mạch nước, nham thạch hoa văn, những này tất cả đều là chỉ dẫn phủ, đều có thể vì là Lý Triệu Đình dẫn đường. Phòng tài chính, phòng chứa đồ, phòng nghỉ ngơi, nhà tù, thư phòng, nhà bếp, phòng công tác, in ấn thất. Lý Triệu Đình ở trong đầu vẽ bản đồ. Đột nhiên, xa xa truyền đến tiếng bước chân, Lý Triệu Đình linh xảo vươn mình, lẻn vào đến thư phòng, giấu ở thư phòng cột nhà mặt trên, nhanh chóng phân tích thư phòng bố cục. Thư phòng trọng địa, người ngoài không dám vào vào. Lý Triệu Đình có thể yên tâm ẩn nút. Sau 3 phút, Lý Triệu Đình nhảy xuống, ở bên cạnh gõ hai lần, tìm tới một nơi ám cách. Ám cách bên trong gửi mười mấy phong tin. Những này thư tín dĩ như là Liêu Văn. Làm sao sẽ là Liêu Văn? Lẽ nào Cực Nhạc Lâu sau lưng là nước Liêu? Lại hoặc là Cực Nhạc Lâu đằng sau ông chủ, dùng Liêu Văn thành tiểu mã hóa thủ đoạn, lấy này lan truyền tin tức. Tống triều cùng nước Liêu vãng lai giao lưu rất nhiều, tinh thông Liêu văn tú tài nhiều không kể xiết, rất nhiều thư viện có chuyên môn ngoại ngữ chương trình học, là rất trọng yếu chọn môn học hóa. Đầu óc người bình thường tuyệt đối sẽ không dùng như vậy dễ hiểu mã hóa thủ đoạn, vậy thì giải thích, Cực Nhạc Lâu hơn nửa cùng nước Liêu có quan hệ, xác suất vượt qua 9/18. Lưu Châu, nước Liêu, Nam Vùng, mật thám. Lý Triệu Đình hít vào một ngụm khí lạnh. Lý Triệu Đình nhanh chóng nhìn lướt qua, ám cách bên trong thư tín có 17 phòng, 5 phòng tin so sánh tương đối cũ nát, có chứa chút khô bằng sắt, còn có 5 phòng là tân. Cứ không thể nắm, tân không thể nắm, Lý Triệu Đình chưa bao giờ tân không cũ thư tín bên trong chọn 3 phần, đem thư tín lấy ra, nhét vào đồng dạng độ dày trang giấy. Làm tốt những này, Lý Triệu Đình lặng yên rời đi. Bên ngoài đánh cuộc đã kết thúc. Lục Tiểu Phượng hoàn toàn thắng lợi, Cực Nhạc Lâu trưởng quỹ xin mời Lục Tiểu Phượng đi lầu 3, chuẩn bị kỹ càng mỹ nhân kế. Mỹ nhân kế đường phân cách. Lúc tờ mờ sáng, nhiệt huyết sôi trào cuồng hoan một đêm khách mời cưỡi quan tài rời đi, Lý Triệu Đình cùng Hoa Mãn Lâu từ trong quan tài bỏ lên, đi Lưu Châu thành ăn điểm tâm. Hoa Mãn Lâu nhưng vẫn là trường bào màu trắng. Lý Triệu Đình không biết từ chỗ nào tìm đến một bộ thầy tướng số trang phục, sau lưng treo lơ lửng đoán mệnh bảng hiệu. Mười quái chín không cho. Tiểu Hồng Đầu, Ma Túy Bánh, Tào Tháo Gà, Hồng Cao, Nô Sơn Cống Nỗng, Lư Giang Mét Tuyến. Lý Triệu Đình ở đại lý sinh hoạt 5 năm, vẫn đối với Mét Tuyến có tình cảm, vừa ăn một bên giới thiệu, Hoa Huynh, ngày sau đi đại lý, mời ngươi ăn tốt nhất Mét Tuyến. Ăn ngon nhất gạo tuyến là cái gì? Đương nhiên là mì qua cầu. Lý Triệu Đình theo bản năng trả lời. Vấn đề này không phải Hoa Mãn Lâu hỏi, mà là Lục Tiểu Phượng hỏi. Thời khắc bây giờ Lục Tiểu Phượng, đầy mặt đều là rào rạt đắc ý, không nhìn thấy nửa phần vẻ bại. Nam nhân lộ ra dáng rất này, phần lớn là bởi vì tối ngày hôm qua mới vừa trải qua phong hoa tuyết nguyệt. Lý Triệu Đình cắp lên một cái đùi gà, nhét vào Lục Tiểu Phượng trong tay, tràn đầy thương hại nhìn Lục Tiểu Phượng. Làm nam nhân, thực sự là quá cực khổ, rõ ràng chỉ có thể nhìn không thể ăn, bị mỹ nhân điếu một đêm, cái gì đều không ăn được, cùng tiểu tả tiểu hữu một mình trong phòng. Vì mình yếu đuối lòng tự ái, còn muốn làm ra rào rạt đắc ý răng dấp, tựa hồ tối ngày hôm qua có hoa khôi nương tử đầu hoài tống bão, không nói hết phong lưu. Lục Tiểu Phượng, ta mới vừa cho ngươi tính một quẻ, ngươi mặt mày thanh hắc, mang theo sát khí, hòa tan đào hoa, không chỉ có không có số đào hoa, liền đào hoa kiếp đều không có. Ngươi duy nhất có thể thỏa mãn chính là ham muốn ăn uống. Đến, ăn đùi gà. Chạy trốn thời điểm có thể chạy càng nhanh hơn một ít. Lý Triệu Đình cơ cơ sau lưng bảng hiệu. Lục Tiểu Phượng cắn răng hàm nói rằng, cái tên nhà ngươi mười quái chín không cho, một câu tiếng người cũng không có, ra ngoài bày sạp xem bói, rất khả năng bị người đánh sạp hàng. Lẫn nhau phỉ nhổ hai câu, ba người tìm một nơi non xanh nước biếc ngọn núi, ở tròi nghỉ mát giao lưu tình báo. Tại đây loại trống trải trong hoàn cảnh, Hoa Mãn Lâu năng lực cảm nhận phát huy đến cực hạn, coi như một con muỗi bay đến ba người bên người, Hoa Mãn Lâu cũng có thể cảm ứng được đến. Giang Hồ nghe đồn, mười dặm trong phạm vi có người đối với Hoa Mãn Lâu bạo phát sát ý, liền sẽ bị hắn nhận biết. Cực Nhạc Lâu là rửa tiền nơi, khách mời sau khi rời đi hối đoái ngân phiếu, 10 tấm thật sự một tấm giả, thật thật giả giả hối đoái, có thể hữu hiệu giảm thiểu nguy hiểm. Lục Tiểu Phượng từ trong lồng ngực móc ra một sấp ngân phiếu, đây là hắn tối ngày hôm qua thằng đến. Ta nhớ ký Cực Nhạc Lâu mùi. Hoa Mãn Lâu nhẹ nhàng lắc lắc quả giấy. Cực Nhạc Lâu cùng người Liêu có quan hệ. Lý Triệu Đình từ trong lồng ngực lấy ra tam phong tin, đây là ở Cực Nhạc Lâu chủ thư phòng tìm tới, mặt trên văn tự là Liêu văn, Cực Nhạc Lâu là nước Liêu Áng Cọc. Người xác định là nước Liêu. Lục Tiểu Phượng cùng Hoa Mãn Lâu kinh sợ đến mức nhảy lên đến. Nếu như chỉ là ham muốn tiền tài, bất luận làm ra ra sao tính toán, chung quy có thể che giấu được. Việc quan hệ nước Liêu, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Tống Liêu trong lúc đó quan hệ không cần nhiều lời, hai bên ngươi tới ta đi, ác chiến mấy chục năm, mãi đến tận Mãn Thanh cùng Mông Nguyên trước sau cuộc khởi, lúc này mới không thể không kết minh. Nước Liêu là bắc địa quan trọng nhất bình phong. Mãn Thanh muốn xuôi nam, nhất định phải trải qua nước Liêu. Ân ân đoán đoán, 10 ngày 10 đêm cũng không nói được. Chỉ nói một cái khá là chuyện thú vị. Đại Tống là Thái hậu Lưu Nga buông rèm chấp chính, nước Liêu cũng có một vị quyền khuynh triều chính Tiêu Thái hậu, hai vị thái hậu nương nương lẫn nhau đấu pháp, sản sinh mấy trăm kiện lời đồn đại. Tống Liêu đình chiến nhiều năm, trong thời gian ngắn không thể mở ra chiến sự, từng bước từ trăm vạn binh qua máu chảy thành sông biến thành nằm vùng ẩn nút, lẫn nhau thu mua đối phương trọng thần. Tiêu Thái hậu thành lập Chiêu An Ti. Lưu Nga ở hoàng thành ti ở ngoài, thành lập càng thêm nghiêm mật đông sưởng, do thái giám phụ trách tra mật thám. Hơn nữa Mãn Thanh niêm cả nơi, Tây Hạ Minh Lý Đường cùng Mông Nguyên Chiêu liên quán, vô số kinh nghiệm lâu năm huấn luyện đế quốc mật thám, lặng yên ẩn nút tại Trung Nguyên khu vực. Lục Tiểu Phượng nuốt nuốt khỏe miệng râu ria. Triệu Đình, ngươi hiểu Liêu Văn? Ta chỉ có thể nhận ra đây là Liêu Văn, muốn phiên dịch thư tín trên văn tự, cần nhân sĩ chuyên nghiệp, ta nhớ rằng Lư Châu có nhà Thiên Hồng thư viện, có thể đi nhìn. Thiên Hồng thư viện là Lư Châu to lớn nhất thư viện, bao trùm cùng công tôn sách, ngay ở Thiên Hồng thư viện đọc sách. Chuyện này giao cho ta. Hoa Mãn Lâu đem thư tín thu hồi đến. Lý Triệu Đình trong mắt lóe ra một vẻ sắc ý, nếu việc quan hệ nước Liêu, chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng, ở đối phương phản ứng lại trước, nhanh chóng đánh tan Cực Nhạc Lâu. Lục Tiểu Phượng gật gù, ta đồng ý. Hoa Mãn Lâu, ta cũng đồng ý. Cùng thời khắc đó, Vân Gian tự mật thất bên trong, Cực Nhạc Lâu hai vị cổ đông lớn phát sinh cãi vã kịch liệt. Cực Nhạc Lâu có hai vị cổ đông lớn, một cái là Đại Thông Tiền Trang trưởng Quỹ Tiền Lão Đại, không có Tiền Lão Đại thành tựu nội ứng, bất luận nhạc thanh tài nghệ cỡ nào xảo đoạt thiên công, cũng rất khó in ấn giảng ngân phiếu. Một cái là Danh Bộ Lạc Mã, 7 năm trước, Lạc Mã bí mật giam cầm Nhạc Thanh, nói dối Nhạc Thanh chết vào ôn dịch, để Nhạc Thanh chủ trì xây dựng Cực Nhạc Lâu, điều khác cấn bản. Tiền Lão Đại mục đích là kiếm tiền, hắn chỉ muốn kiếm tiền, kiếm lời một bút bạc, lập tức thu tay lại, sau đó mang theo số tiền kia đi Vân Nam đại lý làm phú gia ông. Lạc Mã hiển nhiên có càng nhiều tính toán. Lạc Mã không thể từ bỏ Cực Nhạc Lâu. Khốn nạn, khốn nạn, ngươi là khốn nạn, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Lục Tiểu Phượng đến tra án, Hoa Mãn Lâu cũng tới tra án. Ngươi muốn chết, đừng liên lụy ta. Tiền Lão Đại phẫn nộ vỗ bàn. Lạc Mã thâm trầm nói rằng, Tiền Lão Đại, lên thuyền dễ dàng rời thuyền khó, lên này điều thuyền dặc, hoặc là thành thật đợi, hoặc là ta mời ngươi ăn bản mật đào. Chương 15, cơ bước, quan nổi, mật thám, tướng quân. Chương 15, cơ bước, quan nổi, mật thám, tướng quân. Lạc Mã, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi trong âm thầm những người hoạt động, quá mức cá chết lưới rách. Tiền Lão Đại tức giận lật tung bàn, nổi giận đùng đùng nhìn Lạc Mã, nhiệt huyết dâng lên, thể diện đỏ lên, trên đầu bốc lên khói trắng, hiển nhiên phẫn nộ đến mức tận cùng. Lạc Mã không nhanh không chậm đem bàn bày ra được, nheo mắt lại nhìn Tiền Lão Đại, khóe miệng hơi lộ ra ý cười, lại như một cái độc xà, dùng mỉm cười để che giấu răng ngọc. Tiền Lão Đại, ngươi lăn lộn nhiều năm như vậy, nhưng chỉ có thể làm chi nhánh trưởng quỹ, ngươi biết nguyên nhân sao? Ngươi quá tham lam, quá lỗ mãng, quá ngu xuẩn. Phía trên thế giới này, người tốt sẽ không chết, người xấu cũng sẽ không chết, chỉ có kẻ ngu xuẩn mới sẽ chết. ngươi vừa nãy là đang uy hiếp ta sao? Ngươi ở kiên định ta sát tâm. Ta cho ngươi ba câu nói cơ hội, nếu như không thể trừ khử ta sát ý, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Tiền lão đại, xin mời. Lạc Mã trên mặt vẫn như cũ là cười ha ha, vóc người của hắn khá là cường tráng khổng lồ, kiên trì đại bụng địa, phi thường tiêu chuẩn mặt tròn, theo lý thuyết nên mập đáng yêu. Thế nhưng, Lạc Mã lúc cười lên, loại kia có thể so với độc xà thâm độc, nham hiểm, hung sát, khiến người ta một cái khí lạnh từ thiên linh cái vọt thẳng đến gót chân. Tiền lão đại không tự chủ được lùi về sau hai bước. Vừa mới sát thực quá kích động rồi. Bất luận trong tay nắm bao nhiêu lá bài tẩy, lời này cũng không trả lời nên nói đi ra, không nói ra, ngầm hiểu ý, nói đã lối ra, mở miệng, diệt khẩu hầu như là tất nhiên sự kiện. Lạc Mã sẽ không bỏ qua bất cứ uy hiếp gì. Lạc Mã người sau lưng càng không thể buông tha hắn. Tiền lão đại từng chữ, những năm này, chúng ta làm chuyện làm ăn, đối ngoại chi ra tiền bạc, ta làm một bí mật sổ cái, ghi chép đến rõ rõ ràng ràng. Năm ngoái tháng 3, một cái nào đó quái khách ở sòng bạc thắng 5 vạn lạc bạc, tháng 4 năm ngoái, cái này quái khách lại lần nữa đến cực nhạc lâu bài bạc, kiếm lời 12 vạn 2. Sau lần đó, hắn cũng không có xuất hiện nữa, bởi vì hắn chết vào thổ phỉ tập kích, đây là sai lầm, hắn bị ta nắm lấy, ngươi nói đúng, ta rất tham tiền, ta nghĩ đem tiền đoạt lại, sau đó đánh bậy đánh bạn, phát hiện một số ta không nên biết đến bí mật, những bí mật này sẽ làm ta bị ngươi diệt khẩu, cũng có thể đảm nhiệm ta bảo mệnh phủ. Lạc Mã tay phải nắm chặt tay cầm kiếm. Tiền lão đại ngồi ở trên ghế, ngã chỏng vó lên trời, lóa lộ lòng dạ, ra hiệu Lạc Mã có thể ra tay rồi. Ha 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 ha. Tiền lão đại a, tiền lão đại, ngươi thực sự là thật tài tình a. Lạc Mã, ta làm những này chính là tiền, ta chỉ muốn mang theo những năm này mỏ tiền làm phú gia ông, ta sẽ lập tức đi hướng về đại lý, vĩnh viễn không trở về Trung Nguyên. Sổ sách cùng người ở nơi nào? Ta rời đi một ngày một đêm sau, tâm phúc của ta sẽ đem địa chỉ nói cho ngươi. Lạc Mã, ta biết sau lưng ngươi đứng rất nhiều cao thủ, không thể bại lộ cao thủ. Ngươi lúc nào rời đi? Hai ngày sau. Ngươi muốn dẫn đi cực nhạc lâu tồn kho. Mệnh rất trọng yếu, tiền càng quan trọng. Tiền lão đại đứng lên, nhanh chân rời đi. Lạc Mã phẫn nộ rút kiếm, đánh nát bàn. Lạc Mã từ trước đến giờ xem thường tiền lão đại, cảm thấy đến tiền lão đại là một con đòi tiền không muốn sống tỷ hưu. Tiền lão đại đúng là tỷ hưu, cắn người không hé miệng tỷ hưu. Tiền lão đại rời đi không lâu, một vệt ánh kiếm ở trong thư phòng tỏa ra, một cái thân mang vải thô áo tang, trang phục bình thường bóng người, lặng yên xuất hiện ở thư phòng. Lạc Mã lập tức quỳ xuống đất thỉnh an. Thuộc hạ tham kiến tướng quân. Sự tình làm thế nào rồi? Thuộc hạ vô năng, giả ngân phiếu việc đã bị Hoa gia nhận biết, Hoa gia thuê Lục Tiểu Phượng tra án, Lục Tiểu Phượng tra được cực nhạc lâu, đón lấy e sợ. Rát rưởi. Tướng quân một cước đá bay Lạc Mã. Lạc Mã đùng kỷ một tiếng kề sát ở trên tường, quá đầy đủ nửa phút mới chậm rãi trở xuống mặt đất. Gián điệp công tác phi thường đốt tiền, thành lập mạng lưới tình báo cần tiền, thu mua một số nhân vật trọng yếu cần tiền, căn cứ mục tiêu nhân vật yêu thích, bồi dưỡng mỹ nhân hoặc là chuẩn bị một số vật, vẫn cứ cần tiền. Cực nhạc lâu là bản địa to lớn nhất hố nút vàng, có thể thu thập tình báo, dựa tiền, giao lưu tình báo, thu mua một số võ lâm đại hảo, là quan trọng nhất túi tiền. Hiện tại, bởi vì một ít người tham lam, làm việc không đủ nghiêm cẩn cẩn thận, dẫn đến cực nhạc lâu bại lộ. Càng làm cho tướng quân không cách nào nhịn được chính là, dùng giả ngân phiếu phá đổ Hoa gia, tiến tới ảnh hưởng quốc khố kế hoạch vừa mới bắt đầu, không thể đạt được nửa điểm thành quả. Nghĩ đến đây, tướng quân càng ngày càng tức giận. Lục Tiểu Phượng tra được bao nhiêu manh mối? Hồi bẩm tướng quân, thuộc hạ để Vô Diễm giả trang nhạc thanh con gái, nên có thể lầm lỡ Lục Tiểu Phượng, bất luận Lục Tiểu Phượng làm sao tra, chỉ có thể tra được tiền lão đại. Cái gì gọi là nên có thể? Ngươi là đang làm giả thiết sao? Giả thiết là thất bại chi mẫu. Ta muốn nghe được xác thực kế hoạch, ta không muốn nghe đến giả thiết. 3 ngày. Thuộc hạ chỉ cần 3 ngày, sau 3 ngày chấm dứt việc này, đồng thời dâng Lục Tiểu Phượng, Hoa Mãn lâu hai vị trung nguyên tuấn kiệt đầu, thành tựu lợi tức. 3 ngày, ngươi chỉ có 3 ngày. Âm thanh càng ngày càng nhẹ, khó mà nhận ra, Lạc Mã cẩn thận từng ly từng tí một ngẩng đầu, phát hiện tướng quân cũng sớm đã rời đi thư phòng, chỉ để lại kiếm ý nhàn nhạt. Lục Tiểu Phượng, Hoa Mãn lâu, Tiền lão đại. Lạc Mã xoa một chút mồ hôi lạnh, nắm chặt nắm đấm. Lục Tiểu Phượng, tra được manh mối sao? Lạc Mã nổi giận đùng đùng nhìn Lục Tiểu Phượng. Lục Tiểu Phượng trúng rồi 3 ngày tuổi tâm tán, chỉ còn dư lại 2 ngày tuổi thọ. Lạc Mã không sợ Lục Tiểu Phượng nổi khủng, quá mức cũng chết, ngươi có gan này sao? Lục Tiểu Phượng đương nhiên sẽ không tìm chết, càng không thể cùng Lạc Mã đồng sinh cộng tử, bởi vì Lục Tiểu Phượng chưa bao giờ ăn qua 3 ngày tuổi tâm tán, chỉ ăn qua mở cờ trong bụng đan. Mở cờ trong bụng đan, Hoa Mãn lâu điều phối, đoan ngọ trước sau dùng, thanh hỏa khử thấp, khắp cả người sinh hương, gần như tương đương với sản phẩm sức khỏe. Lục Tiểu Phượng trợn mắt khinh bỉ, ta tra được bao nhiêu xem như là hợp lệ? Tra được dạng ngân phiếu nhà xưởng, tra được cực nhạc lâu vị trí, mang bọn ngươi công phá cực nhạc lâu. Lạc Mã hừ lạnh, Lục Tiểu Phượng, ta xem ngươi là không muốn 3 ngày tồi tâm tán thuốc giải. Ngươi không có đàm phán thẻ đánh bạc, ngoan ngoãn giúp chúng ta điều tra rõ này án. Lục Tiểu Phượng nhún nhún vai, dạng ngân phiếu in ấn nhà xưởng ở cực nhạc lâu. Cực nhạc lâu là bản địa to lớn nhất, sang trọng nhất hố nút vàng, phi thường thích hợp tản dạng ngân phiếu. Cực nhạc lâu ở nơi nào? Ta tối hôm nay nói cho ngươi. Tại sao là buổi tối? Bởi vì cực nhạc lâu buổi tối mở cửa. Lục Tiểu Phượng, không muốn chơi khôn vặt. Mệnh ở trong tay ngươi, ta làm sao chơi thủ đoạn? Ta thuốc giải đâu? Ngươi sẽ không có giải dược chứ? Lục Tiểu Phượng âm thanh đột nhiên trở nên sắc bén, ta có cái bằng hữu nói cho ta, nếu như có người đối với ngươi hạ độc, ngươi liền đem huyết đút cho hắn, để hắn đồng dạng trúng độc. Ngươi! Sao chính là, 3 ngày tuổi tâm tán là bị độc, ăn được trong bụng liền sẽ trúng độc, ta nghĩ biết, nếu như ngươi trúng rồi 3 ngày tuổi tầm tán, ngươi có thuốc giải sao? Lục Tiểu Phượng đột nhiên bắn ra ngón giữa và ngón trỏ, một giọt máu tung tóe ở Lạc Mã bên mép, Lạc Mã lùi về sau 2 bước, cuống quýt lau miệng, luồn cuống tay chân, đầu đầy mồ hôi. Lục Tiểu Phượng dương dương tự đắc rời đi. Lạc Mã hồn bay phách lạc địa đi tìm Hoa Mãn Lâu. 3 ngày tuổi tâm tán là Hoa Mãn Lâu cho hắn, chỉ cho độc dược, chưa cho thuốc giải, Lạc Mã vốn là không nghĩ tới cho Lục Tiểu Phượng thuốc giải, căn bản không để chuyện này. Bây giờ mua dây buộc mình, chỉ có thể tự ăn ác quả. Hoa Mãn Lâu ở nơi nào? Hắn ở Thiên Hồng thư viện. Lý Triệu Đình ở Vân Gian tự. Ngày hôm qua 3 ngày đi dạo thời điểm, Lý Triệu Đình căn cứ kiến trúc bố cục, phân tích ra in ấn nhà xưởng vị trí, ngay ở hậu viện tiệt phòng, dùng bệnh phong làm che giấu. Tuyệt đại đa số người nghe được bệnh phong nhất định sẽ vội vội vã vã chạy trốn, chắc chắn sẽ không tới gần. Coi như Lục Phiến môn tứ đại danh bộ đến tra án, những này vô cùng đáng thương bệnh nhân sẽ làm bọn họ nhẹ dạ, gặp quấy rầy phán đoán của bọn họ, quân tử khả khi chi dĩ phương. Nhạc Thanh không thẹn là lỗ ban thần phủ môn đại sư mình, cực nhạc lâu, Vân Gian tự, in ấn nhà xưởng, mật đạo, đều là hắn một tay thiết kế, thỏa thỏa thủ một thiên tài. Lý Triệu Đình càng là ở Vân Gian tự bên trong thiện phòng phát hiện 20 mấy nơi đoạt mệnh cơ quan, này không phải sư phụ giáo, đây là Lý Triệu Đình từ lúc sinh ra đã mang theo nhạy cảm linh giác. Nếu như nhất định phải tìm một cái khởi nguồn là chiếm giữ ở bên trong kinh mạch bộ thần bí khí thế, không ngừng rèn luyện Lý Triệu Đình thể phách, tăng lên Lý Triệu Đình tư chất. Bên trong thiện phòng, Hà Nhi hôn mê bất tỉnh, bị nàng chăm sóc cái gọi là mẫu thân trên thực tế là nam nhân, hắn chính là bị Lạc Mã giam cầm 7 năm Nhạc Thanh. Hà Nhi không phải Tiền Lão đại con gái, Hà Nhi là Nhạc Thanh con gái. Lạc Mã giam cầm Nhạc Thanh, Tiền Lão đại giam cầm Nhạc Thanh con gái, lấy này ngăn được Lạc Mã, uy hiếp Nhạc Thanh ngoan ngoãn hợp tác. Lý Triệu Đình trầm giọng nói, Nhạc Thanh, đầu đuôi câu chuyện ta đã hiểu, ta chỉ muốn một món đồ, cực nhạc lâu cơ quan bản vẽ, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Nhạc Thanh nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lý Triệu Đình duỗi ra 2 ngón tay, ta có thể để cho Nhạc Thanh vĩnh viễn chết đi, có thể để cho ngươi mang theo con gái ở đại lý an cư, vĩnh viễn sẽ không đi quấy rối các ngươi. Ta từng làm rất nhiều sai sự, vì lẽ đó, nếu như ngươi không có bù đắp, chuyện này rất khó bỏ qua đi. Nhạc Thanh, chuyện này mức độ phức tạp vượt qua sự tưởng tượng của ngươi, không muốn ngu xuẩn mất khôn. Ngươi có thể làm chủ, Hoa Mãn Lâu có thể làm ta đảm bảo, Hoa gia thất công tử nhân phẩm, ngươi nên tin được chứ? Bản vẽ ở đầu của ta bên trong, ngươi nói một lần, ta có thể nhớ kỹ. Công tử hiểu cơ quan thuật, hy vọng công tử tuân thủ lời hứa. Lý Mỗ từ trước đến giờ nói ra tất tiễn. Lý Triệu Đình nhẹ nhàng khép lại quạt giấy. Không thẹn là Nam Đường Di Bảo, cái này quạt giấy cảm giác phi thường thư thích, để Lý Triệu Đình yêu thích không buông tay. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, kế hoạch từng giọt nhỏ đầy mạnh. Tiền Lão đại muốn quyền tiền chạy trốn, Lạc Mã muốn đem Đoan Đức Suý trả thù lao Lão đại, Lục Tiểu Phượng muốn mau sớm điều tra rõ vụ án. Hoa Mãn Lâu đi Thiên Hồng thư viện tìm Liêu Văn phiên dịch. Lý Triệu Đình yên lặng ghi chép cơ quan bản vẽ. Nhạc Thanh nhắm mắt lại, tụng kinh cầu khẩn. Vân Gian tự một nửa là địa ngục, một nửa là thiên đường. Nhạc Thanh ở thiên đường thời điểm, thỉnh thoảng nghe đến cao tăng đại đức tụng kinh, học được một ít Phật pháp lý niệm. Bị giam cầm khoảng thời gian này, nếu là không có Phật pháp hóa giải uất, rất có thể sẽ hầm ngục mà chết. Mặt trời đỏ hạ xuống phía tây, ánh sao đầy trời. Buổi tối giáng lâm, cực nhạc lâu mở cửa doanh nghiệp. Lục Tiểu Phượng nằm ở trong quan tài. Côn Lôn nô dơ lên quan tài, ném bách núi. Chương 16, Tam thiếu gia. Nhận lầm người. Chương 16, Tam thiếu gia. Nhận lầm người. Cực nhạc lâu chủ, người tốt. Lục Tiểu Phượng chắp tay sau lưng, đứng ở cửa lớn. Cường tráng khổng lồ Côn Lôn nô sợ đến giải tán lập tức. Bọn họ mới vừa đem Lục Tiểu Phượng ném bách núi, Lục Tiểu Phượng là làm sao tới? Hắn là người hay quỷ? Côn Lôn nô đầu góc vụt về, chỉ có thể chút thô thiển khổ luyện công phu, làm sao biết Lục Tiểu Phượng lợi hại, chỉ cho là nhìn thấy quỷ, kêu cha gọi mẹ chạy trốn. Bọn bộ khoái như hổ như sói vọt vào cực nhạc lâu. Trước khi lên đường, Hoa Mãn Lâu ưng thuận tiền thù lao, tham dự bắt lấy 1.000 lạng tiền lì xì, bắt lấy cực nhạc lâu quản sự 3.000 lạng tiền lì xì, lâu chủ giá trị 1 vạn lạng. Những này bộ khoái là án phát sau khi Hoa gia phát động quan hệ từ kinh thành điều đến, đều là Lục Phiến môn cao thủ, nghe nói nặng như thế thưởng, tự nhiên là anh dũng về phía trước. Mặt khác, bắt lấy tặc phỉ trong quá trình ở trong kho đào lén lút chảo mấy cái, hẳn là không người quan tâm. Cực nhạc lâu chỉ lấy vàng dòng bạc trắng, ánh bạc loẹ loẹ kim quang loẹ loẹ đại nguyên bảo, kim tảng sáng loáng đặt tại trên chiếu bạc, có mấy người nhìn không mơ hồ. Thường Long Lạc Mã cũng là anh dũng xung phong, vì đem Đoan Đức đều suy trả thù lao lao đại, Lạc Mã vung kiếm như gió, đem mình tinh nhuệ nhất thuộc hạng, trung thành nhất tâm phúc, một kiếm một cái, hết mức diệt khẩu. Cùng thời khắc đó, Lý Triệu Đình cùng Hoa Mãn Lâu tập kích Vân Gian Tự thiệt phòng, cầm nã Vân Gian Tự võ tăng. Vân Gian Tự là ổ trộm cướp, cũng là một phương thiên đường. Lạc Mã một số tính toán là chính xác, quân tử khả khi chi dĩ phương. Lý Triệu Đình cùng Hoa Mãn Lâu không thể thương tổn những này đáng thương bệnh nhân, ra tay gặp có càng nhiều suy tính. Dựa theo kế hoạch ban đầu, hẳn là điều động binh mã tấn công Vân Gian Tự, Hoa gia chuẩn bị kỹ càng, mở ra đối ứng cấp xương, có thể xin mời một thiết ảnh xuất binh. Một thiết ảnh là Lư Châu chỉ huy ti đô thống, người này võ công cao cường, dũng mãnh địa chiến, rất có hy vọng. Sau đó, cân nhắc đến những người đáng thương này, Lý Triệu Đình cùng Hoa Mãn Lâu quyết định tự mình ra tay, dùng tốc độ nhanh nhất cầm nã sở hữu võ tăng, lặng lẽ thanh trừ gian định. Đương nhiên, nếu như việc không thể làm, một thống chế gặp mang binh tấn công, dùng sức mạnh cung nỏ mạnh thanh trừ uy hiếp. Vân Gian Tự võ tăng cũng không phải rất nhiều, tính cả người tiếp khách tăng, tổng cộng có 36 người, bọn họ cầm trong tay khoảng 9 thước một côn, kết chính phản thập bát la hán trận. Một côn là thượng hạng cây bạch lạc, ngâm cây chậu bí dược 9 chương 9 sợi, đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm, đúng sai như ý, tiến vào như linh xà, lùi như huyền quy. Thập bát La Hán trận là Thiếu Lâm hộ tự trận pháp, do La Hán Đường 18 vị cao thủ võ tăng cộng đồng triển khai, nếu như có 36 người, có thể tạo thành chính phản trận pháp. Một nửa chính đánh, một nửa phản đánh. Lý Triệu Đình ở Nam Đường kho báo được 108 La Hán trận trận pháp đồ phổ, không nằm ngoài chính là ba tổ chính phản La Hán trận hiện thiên địa nhân tam tài sắp xếp. Các môn các phái đại trận hộ sơn, tuyệt đại đa số là đem loại nhỏ trận pháp dùng chờ so với dãy số sắp xếp tổ hợp, tìm hiểu trận pháp bản nguyên, không nằm ngoài là 3, 5, 7, tam tài trận, ngũ hành trận, thất tinh trận, coi đây là bội số tăng cường, thỉnh thoảng sẽ tăng cường âm dương trận. Lý Triệu Đình cùng Hoa Mãn Lâu lưng tựa lưng đứng. Hoa Mãn Lâu tay áo tung bay, đồng bệnh như tiên. Lý Triệu Đình tay phải ở bên hông nhẹ nhàng một vệt, Tử Vi Nhuyễn kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, một vệt tử mang bắn nhanh ra, chiếu rọi nửa bên bầu trời đêm, nộ long giống như quay về vần quanh. Trận chiến này nhất định phải tốc chiến tốc thắng, Lý Triệu Đình tất nhiên là sẽ không sử dụng tiêu sái huyền chuyển chiêu số, Tử Vi Nhuyễn kiếm trận cao trận thấp trận trái trận phải, tất cả đều là tuyệt mệnh sát chiêu. Răng rắc răng rắc răng rắc. Ba cái một côn bị kiếm mang xoắn nát. Những này cây bạch lạc cố nhiên là cực phẩm, so với Lý Triệu Đình Tử Vi Nhuyễn kiếm, trên lệch mấy cái cấp bậc. Thần binh lợi khí, ra tất thấy máu. Hàn mang lóe lên, ba cái võ tăng kêu rên ngã xuống đất. Hoa Mãn Lâu ống tay áo tung bay, nhẹ nhàng vất một cái, sáu cái võ tăng đột nhiên cảm giác thấy trong tay một côn nặng tựa và cân, chỉ nghe bèo 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 tiếng vang, một côn bay lên giữa không trung. Từ võ đang nam nhàng cung phóng tầm mắt tới, ngàn sơn trùng điệp, kéo dài vô tận, Trương Tam Phong ngày nào đó sáng sớm ở đây thể dục buổi sáng, trong lòng sinh ra ý nghĩ, sáng chế bộ này tinh diệu tụ công. Nội tức vận chuyển, đều có thể lấy thế ép địch, tiểu khả lấy nhu thắng cương, chiêu số đơn giản, nhưng vất một cái chi thuần, nội tức biến hóa tuyệt diệu, thực tại khiến người ta mở mang tầm mắt. Ống tay áo đánh bay một côn, Hoa Mãn Lâu thuận thế nhảy vào trong đám người, hai tay nhanh chóng điểm hướng về vị, 30 cầu đỉnh, cựu tề gật đầu, một đòn tức chúng, nhất trung liền thu. Vân Gian tự quảng trường biến thành hai cái thế giới. Một bên mềm nhẹ như gió, vận chuyển như tơ, kéo dài vô tận chân khí như sợi bông bình thường, có thể ở trong lúc vô tình trừ khử chiến ý, nếu võ tăng mạnh mẽ tấn công, sẽ cảm thấy miệng nam mô bụng một bộ dao găm, ra chiêu càng là thâm độc tàn nhẫn, gặp phản vệ càng tàn nhẫn, như vậy cũng tốt so với tay không chảo con nhím, hại người không phải Hoa Mãn Lâu, mà là chính bọn hắn. Một bên tử khí mịt mờ, kiếm khí bao tác, tầng tầng lớp lớp kiếm khí tổ hợp thành một đạo thông thiên triệt địa, vật không gì không thể chém kiếm mang, muôn vàn thử thách binh khí, tại đây ánh kiếm trước mặt cùng mét tuyến không có khác nhau, mặc cho võ tăng chiêu số làm sao tinh diệu, chiến ý làm sao dũng mãnh, trận pháp biến hóa làm sao nghiêm mật, cũng không ngăn được nửa phần phong mang. Hoa Mãn Lâu ngậm miệng không nói, nhẹ nhàng như tiên. Lý Triệu Đình hô to kịch chiến, vung kiếm như ma. Một cái lưới lớn từ bầu trời hạ xuống. Lý Triệu Đình ruộng cạn nổ hành, phá không mà lên, bảo kiếm về phía trước khách, một kiếm xé rách lưới sắt, kiếm khí màu tím như cự mãng xuất động, mài răng hút máu, kiếm không lưu tình. Lý Triệu Đình trở xuống mặt đất, tàn tạ lưới sắt chậm rãi bay xuống. Võ tăng lộ ra ánh mắt tuyệt vọng. Đầu hàng, hoặc là chết. Chúng ta phạm chính là mất đầu tội. Chết sớm muộn chết đều phải chết, cần gì phải được lao ngục hai hương. Chết tử tế không bằng sống dựa, hiện nay hoàng đế khoan dung nhân hậu, chỉ chu ác thủ, tuyệt không liên lụy, các ngươi cũng không phải là vụ án chủ mưu, hà tất đổi tiếp đối phương đi chết. Đừng đội nói bậy, ta. A. Có người muốn cổ động võ tăng phản kháng, nói vừa ra khỏi miệng, Lý Triệu Đình một kiếm xuyên thủng cổ họng của hắn, đem hắn lời nói hết mức nín trở lại, lạnh lạnh nhìn quét một ánh mắt. Tổn thất nặng nề võ tăng lẫn nhau đối diện, nhìn lẫn nhau, rốt cục có người bỏ vũ khí xuống, ngã quỵ ở mặt đất, lập tức ào 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 quỳ xuống một mảnh. Các võ tăng vốn là không phải trung dung hạng người, không thể là lạc mã cùng tiền lão đại đi chết, nếu như bọn họ có cơ hội sống sót, tuyệt đối không thể có thể đi liều mạng. Vậy cũng là đúng dịp. Triệu Trinh những phương diện khác không nói, ở tính cách phương diện xác thực phi thường nhân hậu, Tống Nhân Tông hoàn toàn xứng đáng. Tuy nói không có triệt để nắm quyền, nhưng theo Triệu Trinh tuổi tác dần dần lớn lên, không thể phòng ngừa tranh quyền, Lưu Nga từng bước thả xuống quyền lực, để Triệu Trinh xử lý chính vụ. Hoa Mãn Lâu nhanh chóng niêm phong lại những người này về bị, đem bọn họ giam giữ đến Vân Gian tự nhà tù, Nhạc Thanh mang Lý Triệu Đình đi in ấn nhà xưởng, xóa đi tương quan dấu vết. Này vụ án không thể công khai, sở hữu dấu vết đều muốn lặng lẽ tiêu trừ. Triều đình chỉ phái Tưởng Long Lạc Mã tra án, mà không phải tứ đại danh bộ, liền có thể nhìn ra triều đình thái độ. Hoa Minh, ngươi ở lại Vân Gian tự, bảo vệ trong chùa dân chúng vô tội, thanh trừ hết tranh đấu dấu vết. Lý Minh, ngươi đây, ta đi thử xem Lạc Mã kiếm pháp. Lý Minh, đa tạ. Hoa Mãn Lâu lầm tưởng Lý Triệu Đình là ở tránh hiểm nghi, để Hoa gia tự mình xử lý đầu đuôi, vội vàng nói tạ. Lý Triệu Đình bung bung tay, nhanh chóng rời đi. Lạc Mã vội vội vàng vàng ở rừng trúc chạy trốn. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Cực Nhạc Lâu bị công phá, Tiền Lão đại bại lộ, ngay ở Lạc Mã cảm thấy đến tất cả an toàn thời điểm, Lục Tiểu Phượng bạch trần thân phận của hắn, trực tiếp đem hắn bước đến tuyệt cảnh. May là Lục Tiểu Phượng chỉ nhắc tới cùng giả ngân phiếu, không nói nước Liêu mật thám việc, sự tình còn có khả năng chuyển biến tốt. Lạc Mã dựa vào cơ quan thoát đi, chuẩn bị đi hướng về Bách Quỷ rừng trúc phòng an toàn hơi làm nghỉ ngơi, mang theo lương khô ngân phiếu, dùng tốc độ nhanh nhất rời đi Lưu Châu. Hả? Phía trước có người. Phía trước nhà trúc tỏa ra khói lửa khí tức, hiển nhiên có người ở thổi lửa nấu cơm. Lạc Mã định thần nhìn lại, nhận ra đây là ở Vân Gian tự đốn tuổi quét rác tiểu ngải. Ngày mai là tiểu ngải cha mẹ ngày rỗ, tiểu ngải vì tế tự cha mẹ, ở tại rừng trúc bên trong nhà gỗ, Đường phu nhân quan tâm tiểu ngải, chuyển tới cùng nàng ở cùng nhau. Tiểu ngải nghèo khó nữ tử, chưa bao giờ ăn đêm. Chỉ có điều, Đường phu nhân ở đây, để tỏ lòng tôn trọng, tiểu ngải cho Đường phu nhân nấu một chén cháo, cháu còn chưa ra nổi, Lạc Mã vừa vặn chạy tới nơi đây. Lạc Mã con mắt hơi chuyển động, nhằm phía tiểu ngải. Đường phu nhân con người co rút lại, theo bản năng đem hai tay nút ở trong ống tay áo, tỏa ra lẫm liệt sát ý. Nếu như Lạc Mã dám nữa bước lên trước, Đường phu nhân tuyệt đối sẽ làm cho Lạc Mã hối hận sinh ra đến. Nhưng vào lúc này, một cái màu xám đen bộ khoái phục che ở tiểu ngải trước người. Lạc Mã, ngươi muốn làm gì? Mày kiếm mắt sao? Anh tư bừng bừng tuổi trẻ bộ khoái cầm kiếm ngăn trở Lạc Mã, không sợ hãi chút nào quát lớn. Lạc Mã nhận ra tuổi trẻ bộ khoái thân phận. Thẩm Lương, Lư Châu bộ khoái, am hiểu kiếm pháp. Thẩm Lương, tránh ra, ta không muốn giết ngươi. Không. Có thể. Có thể. Thẩm Lương kiên định địa đứng ở Lạc Mã trước người. Đã như vậy, ngươi đi chết đi. Lạc Mã tức giận mắng một câu, rút kiếm ra khỏi vỏ. Những mưa gió nhiều năm như vậy, Lạc Mã tuyệt đối không phải chỉ có thể định nọt chơi uy phong vô dụng, hắn là có chân thực công phu. Lạc Mã am hiểu sử dụng một cái bốn thước nhuyễn kiếm, mũi kiếm lơ lửng không cố định, kiếm chiêu hư thực mông lung, thường thường ba chiêu hai thức khắc địch chế thắng, đối với kiếm pháp khá là tự phụ. Nhuyễn kiếm ra khỏi vỏ, như linh xà, tự độc long. Thẩm Lương cảm giác được thấy lạnh cả người, trước ngực bảy chỗ đại huyệt ở vào kiếm khí bao phủ bên dưới, mỗi chỗ yếu hại đều có khả năng trở thành mục tiêu, này một kiếm làm sao phòng ngự? Tiểu ngải không biết nên làm gì phòng ngự, bởi vì tiểu ngải sẽ không có công. Đường phu nhân không biết nên làm gì phòng ngự, bởi vì Đường phu nhân không hiểu kiếm pháp. Liền ngay cả Lạc Mã bản thân cũng không biết nên làm sao phòng ngự chính mình phá ma thứ. Nếu phá không được, vậy thì lấy công đôi công. Lãnh Nguyệt Hàn mang từ trong bầu trời đêm đột nhiên bay lên. Thẩm Lương kiếm pháp như thanh phong, như nước suối, thanh phong lướt qua ngọn cây gặp lưu lại khe hở, nước suối chảy qua đá ngầm sẽ bị tách ra, kiếm chiêu đương nhiên là có khe hở. Thế nhưng, thanh phong lướt nhẹ qua mặt, nước suối lên keng, có ai có thể phát hiện thanh phong lưu truyền khe hở? Coi như có thể nắm đến khe hở, làm sao dùng một thanh kiếm đâm thủng nước suối? Đây đương nhiên là không thể. Đối với Lạc Mã mà nói, Thẩm Lương kiếm pháp là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ đến tuyệt thế thần kiếm, là hắn khổ tu ba đời cũng khó có thể lĩnh ngộ mảy may thần nhi minh chi. Phá mã thứ gặp phải thanh phong lưu truyền, gần giống như thần tử gặp phải hoàng đế, con chuột gặp phải mèo báo. Thẩm Lương mới vừa giơ tay lên, Lạc Mã liền biết chính mình chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Ánh kiếm né qua lúc, Lạc Mã đột nhiên cảm giác thấy ngực đau xót, theo sát phát sinh cười lớn. A ha 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 ha. Chuyện cười. Ta này một đời đều là chuyện cười. Thực sự là quá buồn cười. Lạc Mã hai đầu gối quỳ xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Thẩm Lương thu hồi bảo kiếm, phu 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 hai tiếng nhẹ vang lên, Lục Tiểu Phượng cùng Lý Triệu Đình đồng thời rơi xuống đất. Lục Tiểu Phượng nhíu nhíu mày, Lý Triệu Đình cả kinh nói, ngươi là Tam thiếu gia? Tại hạ Thẩm Lương, Lư Châu bộ khoái, cũng không phải nhà giàu đại thiếu gia, vị công tử này nhận lầm người, xin lỗi, xin lỗi. Lý Triệu Đình chắp tay biểu thị ấy nấy. Lục Tiểu Phượng tại trên người Lạc Mã xoa bóp mấy lần, phát hiện Thẩm Lương thẳng thắn dứt khoát một kiếm đâm thủng ngực, Lạc Mã không còn sức đánh trả chút nào, phủ tạng đều bị kiếm khí phá hủy. Thật hung hãn kiếm pháp. Chương 17, thiếu niên bao trừng, Thiên Hồng thư viện muốn xui xẻo rồi. Chương 17, thiếu niên bao trừng, Thiên Hồng thư viện muốn xui xẻo rồi. Lục Tiểu Phượng thở nhỏ trà trộn phố phường, võ công là đông một chiêu tây một chiêu, lung ta lung tung học được. Giang hồ võ giả, kiếm khách nhiều nhất, Lục Tiểu Phượng kiến thức nhiều nhất tự nhiên là kiếm pháp, chớ nói chi là Lục Tiểu Phượng hạt nhân nhóm bạn bên trong, có một vị tuyệt đỉnh kiếm khách. Ngoại trừ khinh công cùng chỉ pháp, Lục Tiểu Phượng am hiểu nhất võ kỹ chính là kiếm pháp. Lúc trước Lý Triệu Đỉnh phụng tố trinh thể dục buổi sáng mua kiếm, chỉ được đến không sai đánh giá. Nhìn Lạc Mã ngực vết thương, Lục Tiểu Phượng trên mặt né qua kinh hãi, như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng nguyện chuyển kiếm vật, không thua gì bảy đại kiếm phái trưởng môn nhân. Dư quang quét về phía Thẩm Lương. Thẩm Lương chính đang an ủi tiểu ngải, mặt không đỏ, không thở gấp, khí tức bằng thẳng. Vậy thì giải thích, này một kiếm vừa không phải liều mạng, cũng không phải tuyệt mệnh sát chiêu, mà là thường quy chiêu số, dùng loại này chiêu số ngăn địch, giải thích Thẩm Lương có tuyệt đối tự tin. Lạc Mã phá mã thư biến hóa thất thường, đã đánh bại vô số hải tặc, hắc đạo ma đầu, coi như Lục Tiểu Phượng đối đầu, cũng phải dùng linh tê nhất chỉ ngăn địch. Thẩm Lương ung dung thích trí một kiếm, ung dung chấp nhoáng giết hết Lạc Mã, thực lực chân thật hiển nhiên càng hơn ba chủ. Lư Châu bộ khoái như thế cường sao? Lục Tiểu Phượng nhắm mắt trầm tư, ở trong đầu thôi diễn Thẩm Lương ra chiêu tư thái, hoàn toàn tự tin ra chiêu, nhẹ nhàng nguyện chuyển kiếm pháp, tuyệt thế vô song kiếm ý trong lúc hoàng hốt, Lục Tiểu Phượng thậm chí cảm thấy thôi, Thẩm Lương kiếm đạo cảnh giới, đủ để sánh vai Tây Môn Suy Tuyết. Vạn Mai Sơn trang Tây Môn Suy Tuyết, Nam Hải Phi Tiên đảo Diệp Cô Thành, mất tích bí ẩn Tam thiếu gia Tạ Hiểu Phong, đều là đương đại kiếm khôi mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Thẩm Lương kiếm thuật, làm sao sẽ như thế cường? Hắn sư phụ là ai? Mặt khác, đương đại kiếm khôi thiên phú dị bẩm, chỉ có hơn 40 tuổi, trẻ trung khỏe mạnh, kiếm thuật tinh tuyệt, muốn cướp đoạt kiếm khôi bảo tọa, tuyệt không là chuyện dễ dàng. Thế hệ trước kiếm khách, tỷ như Đông Hải Tử Y Lệ Hầu, Tiết Gia Trang Trang chủ Tiết Y Lệ Nhân, võ đang trưởng lão một đạo nhân, tiềm lực tiêu hao hết, đã sớm mất đi tranh cướp tư cách. Nếu như Lý Triệu Đình nghe được Lục Tiểu Phượng tiếng lòng, chỉ có thể biểu thị này có chuyện gì ngạc nhiên, chỉ bằng Thẩm Lương tấm này xoáy mặt, đã đáng ra kiếm thần kiếm thánh danh hiệu. Nói hắn không phải kiếm thánh, không ai tin a. Lẫn nhau so sánh Thẩm Lương, Lý Triệu Đình ánh mắt lặng lẽ liếc nhìn Đường phu nhân, ngay ở vừa nãy, bước chân lúc rơi xuống đất, Lý Triệu Đình cảm giác được câu hồn đoạt mệnh sát cơ chí mạng. Nay cỗ sát cơ đồng thời nhắm vào tất cả mọi người. Thẩm Lương, Lạc Mã, Lý Triệu Đình, Lục Tiểu Phượng, bốn người đều ở Đường phu nhân phải giết trong danh sách. Nói cách khác, Đường phu nhân có loại thủ đoạn có thể đồng thời đối với bốn người tạo thành nguy hiểm chí mạng, thế nhưng, Lý Triệu Đình sau khi hạ xuống, cảm giác nguy hiểm ứng tùy theo mà biến mất. Vậy thì giải thích, Đường phu nhân đối với mọi người tạo thành uy hiếp thủ đoạn cũng không phải là uy lực mạnh mẽ võ kỹ, mà là một loại nào đó có thể đối với nhiều cái mục tiêu tạo thành sát thương khí giới. Cũng thật là Đường môn đệ tử a. Đường môn truyền thừa mấy trăm năm, gia tộc chi nhánh không có 100 cũng có 80, liền ngay cả Đường Trúc Quyền cũng không biết chính mình có bao nhiêu thân thích, nhà ai phu nhân hủy dung. Lý Triệu Đình đè xuống hỗn loạn tâm tư, quay về Đường phu nhân hơi chắc tay, ta là tới hỗ trợ tra án, bây giờ ác thủ đã chu, vụ án có thể chấm dứt. Thẩm Lương hỏi, vụ án? Cái gì vụ án? Lạc Bộ đầu phạm vào vụ án. Đừng hiểu lầm, ta vừa nãy là cảm thấy cho hắn muốn ức hiếp giả yếu, lúc này mới rút kiếm ngăn cản. Lý Triệu Đình thuận miệng chém bậy, Lạc Mã cùng Tiền lão đại trộm lấy đại thông tiền trang tiền, Thẩm Bộ đầu, chuyện này chớ nói ra ngoài, nếu không sẽ gợi ra hỗn loạn. Thẩm Lương gật gật đầu, vị thiếu hiệp kia, đại thông tiền trang là Hoa gia vụ án, Hoa gia người đâu? Ngài đi nha môn đi một chuyến, bằng không ta không tốt lắm bàn giao. Lý Triệu Đình mở ra quả giấy, giao hai lần. Lục Tiểu Phượng nhẹ nhàng xì một tiếng. Lớn lên đẹp trai ghê gớm a. Gặp chơi cây quạt ghê gớm a. Đợi đến thu sau, Nhạn Bác bay về phía Nam lúc, xem buồn công tử cho ngươi biểu diễn Dương Cung Sa Điêu, một mũi tên hạ hai chim. Thẩm Lương gánh thi thể đi nhà môn kết án. Phủ Doãn Công Tôn thật thu rồi Hoa gia tiền lì xì, hồ lô tăng đoạn hồ lô án, đem vụ án che giấu được. Dựa theo Lý Triệu Đình lời giải thích, Lạc Mã cùng Tiền lão đại trộm lấy tiền tài, cái gì cực nhặt lâu, giả ngân phiếu, tất cả đều không tồn tại, Nhạc Thanh 7 năm trước đã chết rồi. Vân Giang tự võ tăng toàn quân bị diệt, cực nhạc lâu thành viên hoặc chết hoặc bắt, Hoa Mãn lâu thông qua Thiên Hồng thư viện đăng báo nước Liêu việc, xin mời hoàng thành ti thanh tra tịch thu cực nhạc lâu. Thư viện có quyền đăng báo những việc này. Rất nhiều thư viện là do đại nho đảm nhiệm hiệu trưởng, chính thức tên xưng là Sơn trưởng Phạm Trọng Yêm từng làm Ưng Thiên thư viện sơn trưởng, Chu Hi chủ trì quá Bạch Lộc động thư viện. Thiên Hồng thư viện cũng không phải là thanh bắc danh giáo, sơn trưởng Ưng Minh cũng không phải danh môn đại nho, nhưng giao thiệp cực lớn, mới vừa mời đến một cái đại học sĩ làm ở ngoài xính giáo sư. Hoa Mãn lâu không am hiểu xử lý đầu đuôi, Hoa gia phái tới 4 đồng, 5 đồng xử lý phức tạp sự vụ, cực nhạc lâu quan trọng nhất 3 vị quản sự, nhốt tại Lư Châu đại lao. Cái nào 3 vị quản sự? Tiền lão đại, Giả lâu chủ, Vô Diễm. Tiền lão đại là cực nhạc lâu cổ đông lớn, là toàn bộ vụ án bên trong tối đơn thuần người, Tiền lão đại mục đích chính là mò tiền, ai biết sẽ đụng phải chuyện như vậy. Giả lâu chủ là Lạc Mã tìm đến cao thủ cơ bạc, có thể loại so với vì là giám đốc điều hành, là Lạc Mã tâm phúc, Lạc Mã làm hoạt động, Giả lâu chủ biết 5/6. Vô Diễm là cực nhạc lâu đầu bảng hoa khôi, cũng là nước Liêu xếp vào mật thám, am hiểu dùng sắc đẹp câu hồn, nước Liêu mật thám mỹ nhân kế, là có lịch sử ghi chép. Ba người này can hệ trọng đại, Công Tôn thật không muốn trêu chọc phiền phức, chỉ là để nha dịch nghiêm mật trông giữ. Biết quá nhiều không chỗ tốt. Công Tôn thật không có gì lớn chí hướng, cũng không hy vọng lập công thăng quan, duy nhất tâm nguyện chính là Công Tôn Sách có thể ghi tên bảng vàng, chuyện khác hiếm thấy hồ đồ. Lục Tiểu Phượng tràn đầy phấn khởi câu cá, muốn dùng ba vị này nhân vật trọng yếu câu ra càng nhiều manh mối. Nước Liêu mật thám có đến hay không giết người diệt khẩu, có thể hay không dùng giết người diệt khẩu kích thích sợ mất mật Tiền lão đại, để Tiền lão đại ngoan ngoãn nhận tội. Mã Thanh, Ngô Nguyên, Tây Hạ mật thám biết được có nhân vật trọng yếu giam giữ ở Lư Châu đại lao, có thể hay không nghĩ biện pháp lẻn vào đi vào, đục nước béo có hôn chỗ tốt. Những thứ này đều là có khả năng. Đáng tiếc, Lục Tiểu Phượng am hiểu tra án, không am hiểu nghiêm mật bố cục, những này chợt lóe lên ý nghĩ, chỉ có thể thành tựu linh cảm, không có nửa điểm thực thi cơ hội. Lục Tiểu Phượng ở nhà tù trông coi phạm nhân. Hoa Mãn lâu ở Vân Gian tự động viên tăng lữ. Lý Triệu Đình đi Thiên Hồng thư viện tham quan du ngoạn. Thanh cửu từ thế kỷ 21 đến xuyên việt giả, nếu để cho Lý Triệu Đình nói ra một cái đại thanh quan tên, Lý Triệu Đình gặp không chút do dự nói ra. Bao Thanh Thiên. Trong lịch sử bao chừng là cái gì hình tượng, cũng sớm đã không trọng yếu, bao chừng là văn hóa phù hiệu. Như vậy cũng tốt so với Quan Nhị gia. Phục Ma đại đế, Hộ Pháp chùa, Võ Thánh người, Vũ Tài thần, những ký hiệu này từ lâu thoát ly lịch sử. Thiên Hồng thư viện là Lư Châu tốt nhất thư viện. Sơn trưởng Ưng Minh khoa cử xuất thân, từng làm võ quan, có văn có võ, thư viện giáo dục cũng là như vậy, Lý Triệu Đình đến thư viện thời điểm, các học sinh chính đang đá bóng. Tống triều trọng văn khinh võ, nhưng thời kỳ này văn nhân tú tài, tuyệt đối không phải hậu thế ấn tượng chua hụ thư sinh, thư viện mở môn học, sánh vai canh ba thêm phong phú. Hồng Nhạn thư viện chủ yếu giáo dục môn học ba quát, nho gia kinh điển, cưỡi ngựa bắn tên, đánh đàn thư pháp. Chọn môn học hóa, lâm viên thiết kế, vẽ bản đồ, dịch kinh bắc quái, ngôn ngữ, mạn ngữ, bơi. Học sinh mỗi cách một tháng sát hoạch một lần, chủ khảo môn học là lễ nhạc sạ ngữ thư sổ, cộng lục môn môn chính, chọn môn học khóa xét thêm phân, ngoại ngữ đối lập thêm phân khá nhiều. Ngày hôm nay vừa vặn là Hồng Nhạn thư viện viết bảng nhận. Tổng cộng có 3 vị học sinh được ưu tú đánh giá. Triển Tuấn, Công Tôn Sách, Bao Trưởng. Các học sinh đối với này nghị luận sôi nổi, nghị luận nhiều nhất chính là Bao Trưởng thành tích, đại gia có bao nhiêu không phục. Triển Tuấn cùng Công Tôn Sách đều là lục môn toàn ưu, bầu thành ưu tú không người không phục, Bao Trưởng thành tích là 3 ưu một liệt một bình một thường, có một môn môn chính phi thường kém. Cái môn này môn học là âm nhạc. Một mực Bao Trưởng cùng giáo viên âm nhạc quan hệ rất tốt, thường xuyên uống rượu tán gẫu, đàm luận Lư Châu phong nguyệt, các học sinh cảm thấy đến Bao Trưởng có thể bình ưu, quá nửa là đi cửa sau. Lý Triệu Đình suýt chút nữa bật cười. Lấy thiết diện vô tư vang danh sử sách Bao Trưởng, đến trường lúc thành tích bình ưu, dĩ nhiên là dựa vào đi cửa sau. Này so với quát Lục Tiểu Phượng dấu mép, xem Đường Trúc Quyền chạy bộ giảm béo, để Tây Môn suy tuyết trưng bánh gạo, còn muốn thú vị gấp trăm lần, thật không hổ là thiếu niên Bao Thanh Thiên. Lý Triệu Đình một ánh mắt nhận ra Bao Trưởng. Mặt đen, trăng lưới liềm, một thân chính khí, hình tượng đặc thù quá mức rõ ràng, không nhận ra mới là không bình thường. Người Hoa làm sao có khả năng không nhận thức Bao Trưởng? Công Tôn Sách cũng là một ánh mắt phân biệt. Mặt như ngọc, anh tuấn tiêu sái, phong nhã hào hoa. Chỉ có thành tích tốt nhất Triển Tuấn, so ra dung mạo có chút bình thường, cũng may, hắn có cái đệ đệ tốt, chính là chùa đại tướng quốc giới tự bối cao tăng. Có mấy người lục môn toàn ưu mới có thể bình ưu, có mấy người tam môn ưu tú liền có thể bình ưu, người và người à, chính là không giống nhau, ta sẽ không có phần này số may. Thiết. Bao trưởng môn chính thành tích không tính ưu tú, nhưng hắn phụ gia phân cao. Chọn môn học khóa có cú mắt điểm, ngươi nếu là có bản lĩnh này, ngươi cũng có thể bà khoa bình ưu. Ta liền không tin bao trưởng có như thế thần. Công Tôn Sách, bao trưởng chính là mạnh hơn ngươi. Vậy thì so với so sánh đi. Công Tôn Sách kéo lại bao trưởng. Hai người một đen một trắng, trắng đen rõ ràng, đều là học sinh ưu tú, thường xuyên bị kẻ tò mò đem ra so với. Bao trưởng so sánh tương đối bình tĩnh, Công Tôn Sách có bao nhiêu không phục. Tuổi trẻ phấn chấn, chính là nếu không chịu thua. Không khí thịnh còn gọi người trẻ tuổi sao? Lý Triệu Đình tiến lên một bước, tách ra hai người, bao trưởng vốn tưởng rằng có người đến quên can, trong lòng vui vẻ, lại nghe Lý Triệu Đình nói rằng, ta cho các ngươi làm công chứng. Xin hỏi công tử cao tính đại danh. Tại hạ Lý Triệu Đình, tự bố y y. Lý Triệu Đình ở Kim Lăng đọc sách lúc, là thập lý bát hương có tiếng tiểu thần đồng, nếu không có bị Lưu Vong Linh Nam, đã sớm cùng nhị biểu ca Lý Tầm Hoan lẫn nhau quyền khoa cử. Cũng là đúng dịp, Kim Lăng thư viện giám viện, trước mấy thời gian cáo lao về quê, hắn là Lư Châu người, bị Thiên Hồng thư viện mời trở lại, đảm nhiệm Thiên Hồng thư viện giám viện. Giám viện là thư viện người đứng thứ hai, đối với học sinh lực uy hiếp so với sơn trưởng càng hơn một bậc, huyền quan bất như hiện quản giám viện ước bằng hậu thế trường học thầy chủ nhiệm. Nếu không có giám viện làm đảm bảo, coi như có hoa nhà quan hệ, thư viện chưa chắc sẽ để người ngoài tham quan. Giám viện đuốt râu mép nói rằng, các ngươi mới vừa nói có học sinh đi cửa sau, hiện tại chúng ta tìm cái người ngoại lai thành tựu công chứng, thua người, không muốn không thua nổi. Chương 18, ngược gà cục, khoa ngật tộc bảo tàng chương 18, ngược gà cục, khoa ngật tộc bảo tàng Công Tôn Sách thua. Nếu như Công Tôn Sách cùng bao trưởng so với đá bóng, đánh đàn, thư pháp, bơi, đều có khả năng thủ thắng, nhưng Công Tôn Sách tiêu căng tự mãn, nhất định phải cùng bao trưởng so với suy lý. Công Tôn Sách đem 5 viên tiền đồng dựa theo kim một thủy hỏa thổ phương thức giấu ở Thiên Hồng thư viện 5 cái địa phương, bao trưởng muốn ở một nén nhang trong thời gian tìm tới toàn bộ tiền đồng. Bao trưởng trước sau như một thẻ chút ít thủ thắng. Bại bởi bao trưởng, không tính cái gì, sau đó nghĩ biện pháp thắng trở về liền có thể, nhưng hôm nay có người ngoài ở đây, thư viện bạn học nghị luận sôi nổi, không khỏi phập phồng thấp họng. Triển Tuấn đột nhiên hỏi, "Lý công tử, giám viện nói ngươi là Kim Lăng thần đồng, chẳng biết có được không chỉ giáo?" Lý Triệu Đình nhún vai, "Tây, ta khá là am hiểu bói toán, ngươi ấn đường biến thành màu đen, mệnh phạm ngũ hành, phàm là ngũ hành chi địa, cũng có thể có họa sát thân." Nghe nói như thế, thư viện học sinh cười phá lên. Triển Tuấn do hỏi, "Cái gì gọi là mệnh phạm ngũ hành?" Lý Triệu Đình nói, "Trời mưa lúc không thể ra cửa, không thể đi thâm sơn, không thể đi rừng rậm, không thể tâm hỏa rồi rào hành động theo cảm tình, càng không thể gặp phải đại thiết truy. Làm sao hóa giải thai kiếp? Kim một thủy thổ đều tốt giải quyết, chỉ có tâm hỏa rồi rào chi kiếp, thực tại khó có thể hóa giải, tự cao mới cao, phẩm phong thấp phẩm, gặp ảnh hưởng nghiêm trọng cuộc thi phát huy. Các ngươi đều cảm giác mình là thần đồng, cũng không biết kinh thành thần đồng nhiều như cá giết sang sông, nếu là không thể bình tĩnh lại tâm tình chăm chú đọc sách, sợ gặp thì rớt. Liên quan với thiên tài, có cái rất thú vị lời giải thích. Một cái nào đó võ đạo thiên tài hao hết thiên tân bạc khổ, rốt cục phá toái hư không, phi thăng tiên giới, trở thành thiên đình 10 vạn tiên binh tiên tướng một trong, đối thủ là một con khỉ. Cách nói này có cái càng thêm hình tượng dẫn chứng. Một cái nào đó huyện thành nhỏ thiên tài học bá, từ nhỏ đến lớn mỗi lần cuộc thi đều là toàn giáo số 1, thành công thi đậu Thanh Bắc Phục Giao, phát hiện mình là tên cuối cùng. Tống Triều có mấy lần khoa cử phi thường quyển. Ngoại trừ ra hữu 2 năm Long Hổ bảng loại này, sao văn khúc hạ phàm cũng ma chảo vĩ đại trắng cử, bao trưởng tham dự khoa cử cũng rất quyển, cùng khoa có vài vị tể tướng. Lý Triệu Đình nói đạo lý, ai cũng hiểu. Có hiểu hay không là một chuyện, muốn nghe hay không những câu nói này là một chuyện khác, ngoại nhân nói những câu nói này, không khác nào khiêu khích thư viện, các học sinh nhất định phải đưa ra ứng đối. Nếu là nhận, chẳng phải bị người khinh thường. Triển Tuấn cùng Công Tôn Sách ngăn trở Lý Triệu Đình. Hai người muốn cùng Lý Triệu Đình so sánh tài hoa. Lý Triệu Đình mở ra quạt giấy, cười nhạt một tiếng, cùng giám viện liếc mắt nhìn nhau, hết thảy đều ngầm hiểu ý Thiên Hồng thư viện không thiếu thiên tài, không thiếu danh sư, không thiếu mạng lưới liên lạc, chỉ có một chút không được, học sinh hoặc là kiêu ngạo tự phụ, hoặc là quá mức lười nhác nằm thẳng. Lao giám viện làm mấy chục năm thầy chủ nhiệm, từng trải qua vô số kiêu căng tự mãn kinh thành đi thi học sinh túi đầu đủ rũ trở về, rất nhiều hội học sinh thất bại hoàn toàn. Giám viện khi còn trẻ chủ trào khắc khổ, tráng niên lúc chủ trào phẩm hạnh kỷ luật, lớn tuổi, tinh lực suy yếu, duy nhất có thể truyền thụ cho thư viện học sinh chính là tâm thái. Giá cao mời mọc Dương đại học sĩ phi thường tán đồng giám viện lý niệm, căn cứ Dương đại học sĩ phán đoán, Thiên Hồng thư viện có khả năng trúng cử, chỉ có bao trưởng một người. Công Tôn Sách có 2 phần 10 cơ hội dựa vào. Triển Tuấn có 9 phần 10 xác suất thi rớt. Lý Triệu Đình mỉm cười nói, "Chư vị, ta biết các ngươi không phục, chúng ta đều là người đọc sách, cầm kỳ thư họa tùy tiện các ngươi ra để mục, đừng nói ta bắt nạt người." "Được, để ta đi tới." Bao trưởng bạn tốt Luân Nhật Kinh chủ động tiến lên. "Vị huynh đài này, mời ra để." "Vị huynh đài này, đa tạ. Để cho ta tới. Lần này đến lượt ta. Ta muốn cùng ngươi so với chơi cờ." Sau một canh giờ, Lý Triệu Đình huýt sáo hát lên rời đi Thiên Hồng thư viện, Triển Tuấn mọi người đầy mặt đều là khó có thể tin tưởng, ngã ngồi trên đất, túi đầu đủ rũ. "Cái tên này đúng là nhân loại sao? Đối thủ của chúng ta chính là loại này không phải người hay?" Lão giám viện cười ha hả nói, "Các ngươi ngày hôm nay dũng cảm đứng ra, giải thích các ngươi không chịu vừa, nếu không chịu vừa, đã nghĩ biện pháp vượt qua Lý Triệu Đình, đem Lý Triệu Đình thành tựu các ngươi truy đuổi mục tiêu. khi các ngươi đạt được nhất định thành tích, cảm giác mình có học thành thời điểm, đã nghĩ muốn Lý Triệu Đình. Có câu nói, cường bên trong tự có cường bên trong tay, núi cao còn có núi cao hơn, tài nghệ không bằng người, không mất mặt. Mất mặt chính là thua rũ khí. Các ngươi cho rằng một lần liền có thể thi đỗ sao? Nếu như các ngươi lần đầu cuộc thi thất bại, có lại tới một lần nữa rũ khí sao? Đều cho ta đứng lên đến, lập tức trở về phòng học đi học, mỗi người viết một phần tâm đắc lĩnh hội. Đây là Dương đại học sĩ cho các ngươi đề thi, cơ hội cho các ngươi, để ta nhìn các ngươi quyết tâm. Triển Tuấn mọi người lập tức trở về phòng học, lúc trước táo bạo bầu không khí bị Lý Triệu Đình trừ khử 7/8. Dương đại học sĩ thỏa mãn gật gù. Sơn trưởng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tỷ số trúng tuyển đối với thư viện ảnh hưởng rất lớn. Nếu như nhà nào đó thư viện học sinh trúng cử khá nhiều, thậm chí trúng rồi chẳng nguyên, thư viện gặp trở nên càng ngày càng náo nhiệt, nếu như không người thi đỗ, thư viện gặp từng bước sa sút. Đối với Thiên Hồng thư viện mà nói, nếu như Bao Trưởng, Công Tôn Sách, Triển Tuấn ba người có thể trúng cử, Hướng Minh coi như hoàn thành nhiệm vụ, có thể tiếp tục đảm nhiệm học viện sơn trưởng. Hướng Minh nhất định phải ở lại Lư Châu. Lư Châu là Hướng Minh suốt đời kỳ nguyện. Cái này kỳ nguyện là bảo tàng. Ta nhận tội. Ta nhận tội. Ta nhận tội. Tha cho ta đi. Ta không muốn chết ta. Ta dùng bảo tàng đến lượt ta mệnh. Lư Châu cất giấu một nơi bảo tàng lớn. Lục Tiểu Phượng, ta biết ngươi ở đây, lẽ nào ngươi không muốn bảo tàng sao? Nước Liêu ở Lư Châu có một vị nhân vật trọng yếu, chính là vì cha tìm bảo tàng lớn. Lục Tiểu Phượng, lăn ra đây thấy ta. Giả Lâu chủ quay về cửa sổ điên cuồng gào thét. Hắn là ba vị quản sự bên trong sợ nhất lao ngục, bởi vì hắn nguyên bản là kinh thành có tiếng bị song bạc phát hiện sau nhốt vào nhà tù, chịu qua rất nhiều hình phạt. Ngục tốt thích nhất thần bài, thánh bài, thiên vương. Loại này tù nhân thường thường phi thường có tiền. Vì nghiến ép Giả Lâu chủ tiền tài, ngục tốt lấy ra 18 ban tay nghề, bóc lột thập tệ, róc xương ngao dầu, ép khô tiền tài sau, chuẩn bị kỹ càng thổ túi bài. Lạc Mã đúng lúc cứu đi Giả Lâu chủ. Nghĩ đến tiên lao cực hình, Giả Lâu chủ tình nguyện bị Lục Tiểu Phượng chỉ điểm một chút chết, cũng không muốn đi hoàng thành đi. Lục Tiểu Phượng lặng yên từ bên cửa sổ hiện thân. Bảo tàng ở nơi nào? Ta không biết. Ngươi dùng không biết bí mật đổi đường sống. Là mạng ngươi không đáng giá, vẫn là bảo tàng không đáng giá. Chuyện này, ngươi có nửa nén hương thời gian. Lư Châu có cái ngoại lai bộ tộc, bọn họ tự xưng là Khoa Ngật tộc, trong tộc truyền thừa bảo tàng lớn, sau đó, cái này bộ tộc bị người diệt môn, bảo tàng mất đi tung tích. Nước Liêu mật thám ở Lư Châu xây dựng cực nhạc lâu, một là muốn thành tựu Giang Nam Châu trong phủ truyền trạm, hai là muốn tìm Khoa Ngật tộc bảo tàng, lấy này thành tựu hành động kinh phí. Chỉ cần ngươi có thể tìm tới Khoa Ngật tộc bảo tàng, đầy đủ ngươi ăn chơi trẻ chén 10 đời, đầy đủ ngươi đem khắp thiên hạ hoa khôi đều mua về nhà, có nói bất tận khoái hoạt. Lục Tiểu Phượng, bí mật này rất lớn chứ? Giả Lâu chủ tràn đầy chờ mong nhìn Lục Tiểu Phượng. Giang Hồ nghe đồn, Lục Tiểu Phượng khi ra cửa đều là gặp bên người mang theo một sấp ngân phiếu, mỗi tấm ngân phiếu thấp nhất cũng là 5000 lạng, hắn tiền là từ đâu tới đây? Lục Tiểu Phượng có công việc phù hợp. Lục Tiểu Phượng là giang hồ săn đầu bắt lấy hải tặc đổi treo giải thưởng, tham tử Lục Tiểu Phượng chi danh chính là lần lượt bắt lấy hải tặc được. Lần này đại thông tiền trang giả ngân phiếu án, hoa ra cho tiền thù lao là 10 vạn lượng, cho Lý Triệu Đỉnh tiền thù lao là miễn phí sửa chữa lại gia đình, xây dựng một tòa giang nam lâm viên. Đương nhiên, lấy Lục Tiểu Phượng tính cách, coi như cho hắn một tòa núi vàng, hắn cũng sẽ nhanh chóng hoa tinh quang. Nếu như trên thế giới có một cái quý giá vật phẩm, không cách nào đánh động Lục Tiểu Phượng, nhất định là hoàng kim bạch ngân. Lục Tiểu Phượng không để ý tiền, nhưng nghe đến Khoa Ngật tộc trong một đêm diệt môn, sinh ra mấy phần hứng thú. Nói tỉ mỉ một chút Khoa Ngật tộc. Ta muốn ăn gà quay. Giả Lâu chủ cẩn thận từng ly từng tí một thăm dò. Lục Tiểu Phượng nói, trong vòng nửa canh giờ, ngươi có thể ăn được gà quay rượu ngon, những ngày kế tiếp, ngươi mỗi nhận tội một lần, liền có thể được một con gà quay. Đa tạ Lục đại hiệp. Giả Lâu chủ đàng hoàng nhận tội. Cùng thời khắc đó, một gian khác nhà tù, Lý Triệu Đình chính đang thẩm vấn tiền lão đại. Ngươi cùng Lạc Mã làm lộn tung lên chứ? Công tử mắt sáng như đuốc. Lạc Mã là nước Liêu mật thám, làm lộn tung lên, lại không giết ngươi gì cậu, giải thích trong tay ngươi có Lạc Mã thứ vô cùng cần thiết, cái thứ này có thể uy hiếp đến hắn. Lý công tử, sự tình là như vậy. Tiền lão đại đem lúc trước nói với Lạc Mã quá lời nói, nguyên bản bản nói với Lý Triệu Đình một lần. Ta dùng người này đến lượt ta một mạng, xin mời Lý công tử dơ cao đánh khẽ. Nước Liêu mật thám, phi thường trọng yếu mật thám, hắn bị ngươi giam cầm ở Lư Châu, không có ai biết hắn ở đâu. Tâm phúc của ngươi đối với ngươi rất trung thành, ta giúp hắn chấm dứt một việc tâm nguyện, hắn đem mình mệnh bán cho ta, vĩnh viễn không thể phản bội. Tiền lão đại mặt lộ vẻ đắc ý. Lý Triệu Đình nhắm mắt trầm tư, trong đầu hồi ức Lư Châu thành bản đồ, hồi ức mỗi một nhánh đường phố hẻm nhỏ. Đột nhiên, Lý Triệu Đình mở mắt ra. Mật thám ở ngoài thành. Lý Triệu Đình đột nhiên mở miệng, giọng nói như trung đồng. Tiền lão đại hái hùng kết vía, con người có rút lại. Nguyên lai mật thám ở trong thành. Lý công tử, ta ở thành đông, thành tây, thành nam. Nguyên lai mật thám ở thành nam, ngươi nuôi khí công phu quá chiến lệnh. Ngươi không muốn lại thăm dò. Thành nam tổng cộng có 18 nhánh đường phố, ngõ cắt tường, ngõ như ý, ngõ ma y. Ở ngõ ma y, ngõ ma y trước sau con đường, ở phía trước, 1, 2. Lý Triệu Đình chậm rãi đọc thuộc lòng bản đồ. Một bên đọc thuộc lòng, một bên nghe lời đoán ý tiền lão đại thân hãm lao ngục, hái hùng kết vía, mỗi khi Lý Triệu Đình đề cập vị trí, trên mặt thịt mỡ đều sẽ theo bản năng co giật, khỏe miệng như lệ, con ngươi có rút lại. Nội thành ngoại thành, nội thành. Đông nam tây bắc, thành nam. Thành nam hẻm nhỏ, ngõ ma y. Ngõ ma y số 1, số 2, số 3. Một chút hỏi qua đi, rất nhanh hỏi ra tiền lao đại bí ẩn nhất phòng an toàn, bảo mệnh lá bài tẩy bị Lý Triệu Đình dăm ba câu trá đi ra, tiền lao đại nộ phát muốn điên. Lý Triệu Đình, ngươi khốn nạn. Khốn nạn. Ta thành quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi, ta liều mạng với ngươi. Tiền lao đại dương nhanh múa bước nhằm phía Lý Triệu Đình. Lý Triệu Đình chỉ điểm một chút ở gáy của hắn. Tay trái con ngón tay búng một cái, đạn diện hương nhang. Đây là miêu cương bạn cũ tặng lễ vật, có thể khiến người ta tâm hỏa dồi dào, nhiệt huyết sôi trào, buồn bực mất tập trung, kích động dễ tức giận, ở trong lúc vô tình lộ ra trí mạng kẽ hở. Hoàn cảnh, hương nhang, ngôn ngữ hướng dẫn. Tiền lão đại chưa từng gặp qua loại này bức cung thủ đoạn. Đợi đến tiền lão đại khôi phục tỉnh táo, trong đầu có giá trị nhất tình báo đã bị Lý Triệu Đình trả đi. Có giá trị nhất tình báo không còn, muốn ở chặt đầu trước thiếu được điểm tội, ăn nhiều thịt cá chút, chỉ có thể đem những cái khác bí mật nhận tội đi ra ngoài, đổi lấy một buổi ăn nghỉ. Chỉ một lúc sau, Lý Triệu Đình cầm tiền lão đại cùng giả lâu chủ khẩu cung, đi giao động Vô Diễm cô nương. Ba người tách ra thẩm vấn, trong đó hai cái đã nhận tội. Vô Diễm, còn cần kiên trì sao? Chương 19, Thiên Hồng thư viện giết người sự kiện. Chương 19, Thiên Hồng thư viện giết người sự kiện. Ngõ Ma Y ở vào Lư Châu thành Nam, cũng không là khu buôn bán, cũng không phải khu dân nghèo, hết thảy đều đúng trái, thật yên lặng, cư dân nhiều là trung thực bách tính, cũng không gian định ác bá. Tiền lão đại nhận tội địa chỉ, bên trong ở một cái hàm hậu thành thật, trầm mặc ít lời đốn tuổi người. Đốn tuổi người tên là Tiểu Thái, lấy giúp người làm niềm vui, thường xuyên trợ giúp cô quả lão nhân nấu nước quét rác, khi nhàn hạ phân hội đi vân gian tự làm lao công, hàng xóm đánh giá vô cùng tốt. Hay là quá mức thành thật hàm hậu, ai cũng có thể bắt nạt Tiểu Thái, làm cho Tiểu Thái đầy mặt nhăn nhó, xem ra như là cái gặp cảnh cuối cùng, đến nay đều không có cưới vợ. Chẳng ai sẽ nghĩ đến, so với lao hoàng như càng chịu khó người đàng hoàng Tiểu Thái là tiền lão đại tâm phúc, trong nhà giam cầm một vị phi thường trọng yếu nước liêu mật thám. Lý Triệu Đình theo bản năng nuốt nhẹ ngón tay. Danh tự này, hơi có chút quen thuộc a. Tiểu Thái chỉ có man lực, sẽ không võ công. Lý Triệu Đình ung dung lẹn vào Tiểu Thái nhà, nhanh chóng tìm tới giam giữ nước liêu nằm vùng nhà tù, đem đối phương dẫn theo đi ra ngoài. Sau hai canh giờ, Tiểu Thái đốn tuổi trở về, phát hiện trên bàn bảy đặt một tờ giấy, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành rồi, làm chính mình muốn làm sự tình đi. Tiểu Thái cay đắng cười cợt. Hắn có thể làm chuyện gì? Hắn có cái gì chuyện muốn làm? Ngoại trừ đốn tuổi, hắn còn có thể làm chuyện gì? Vẫn là ở nhà chờ bộ khoái bắt lấy. Trước khi chết có phải là nên ăn bữa ngon? Tiểu Thái rất ít biểu hiện ra dục vọng, nhìn thấy Lý Triệu Đình lưu lại tờ giấy, đầu óc hiện ra chẳng mấy chốc sẽ bị tóm, làm cái no ma quỷ ý nghĩ. Tiểu Thái ở trong ngăn kéo lật qua lật lại, từ bên trong nhảy ra một chuỗi tiền đồng, đi đầu đường hai vân phô xào hai cái món ăn, đánh một bình rượu, tự rót tự uống, mãi đến tận bình minh. Nước liêu mật thám bị Lý Triệu Đình ném xuống đất. Lý Triệu Đình không phải yêu lo chuyện bao đồng tính cách, nhưng việc quan hệ nước liêu mật thám, nhất định phải quản trên một ống. Mau đưa ta thả. A. Lý Triệu Đình một cái tát hai quát tới. Cái tên này bị giam cầm một năm, cả người cáo bẩn, tóc tùm la tùm lum, mặt mày nhưng không xấu xí, xem ra xem phong lưu lang thang, túy sinh mộng tử đại quan nhân. Trên đường cái bị gậy trúc đập phá, ngẩng đầu nhìn đến hàng xóm mỹ tiểu đường, đi tìm vương lão nương đại quan nhân. Tiêu. Tiêu Quân. Tiêu thị ngoại thích. Vị công tử này, ngươi không phải người của triều đình, bắt ta sẽ không thăng quan phát tài, chỉ cần ngươi thả ta, ta trở lại nước liêu sau, có 2000 lạng hoàng kim tạ ơn. 2000 lạng hoàng kim. Lại thêm 300 con tuấn mã. Nhà ta không tha cho 300 con mã. Lại thêm một tòa thảo nguyên trang trại. Không thẹn là Tiêu thị ngoại thích, thật sự có. Lý Triệu Đình bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Thiên Hồng thư viện, Tiểu Thái, Tiêu Quân. Đây là cái gì tình huống? Thiếu 31, thiếu 32, thiếu 33, đồng thời hội tụ ở Lưu Châu, bao đại nhân muốn tam hoa tụ đỉnh. Công tử, ngươi có thể đem ta. Như thế có tiền Tiêu thị ngoại thích, hiển nhiên không phải những người ăn no chờ chết rất rưởi, có thể cho ngươi đảm nhiệm mật thám liên lạc viên, Lưu Châu người phụ trách là ai vậy? Ngươi muốn làm cái gì? Không cần đoán cũng biết, có thể để họ Tiêu cam tâm tình nguyện nghe mệnh lệnh, tất nhiên là tính ra luật. Tiêu Quân, hai chúng ta thương lượng, ngươi đem hắn thân phận nói cho ta, ta có thể thả ngươi rời đi. Chờ ngươi trở lại nước Liêu, tùy tiện tìm cớ, đem ba nước vậy đi ra, cách xa nhau vạn dặm, ai biết ngươi bán đi thủ trưởng, ai biết Lư Châu phát sinh sự. Nếu như ngươi không đáp ứng, ta chỉ có thể đem ngươi giao cho Hoàng Thành Ti hoặc là Đông Sưởng, tư vị này không dễ chịu, Đông Sưởng Thiên Lao có thể đem Kim Cương Chi khu biến thành đồng nát sát vụn. Tiêu Quân, ngươi mất tích lâu như vậy, đối phương không có lấy bất kỳ cứu viện hành động, giải thích ngươi thủ trưởng cũng sớm đã từ bỏ ngươi, ngươi hà tất đối với hắn trung thành? Chết đạo hưu bất tử bần đạo, ta cảm thấy cho ngươi không phải cổ hủ người. Lý Triệu Đình dụ dỗ từng bước. Tiêu Quân bất động như núi, có thể bị Tiêu Thái hậu chọn lựa vì là mật thám, Tiêu Quân đối với nước Liêu trung thành không cần nhiều lời. Lý Triệu Đình dùng các loại phương thức hướng dẫn Tiêu Quân, đều bị Tiêu Quân lăn lộn quá khứ. Lý Triệu Đình có loại cảm giác, Tiêu Quân phi thường muốn bị giam vào Hoàng Thành Ti, Tiêu Quân bảo mệnh lá bài tẩy cũng không phải hắn ở Lư Châu thủ trưởng, mà là ở Hoàng Thành Ti. Có điểm ý tư, giết người rồi, giết người rồi. Thiên Hồng thư viện bùng nổ ra một trận kêu to. Lương Cao mời Mọc Dương đại học sĩ bị phát hiện chết ở trong thư phòng, mổ bụng moi tim, thảm không nói nổi. Căn cứ hiện trường dấu vết phán đoán, Dương đại học sĩ chính đang phê duyệt bài thi, ánh mắt tràn ngập kinh hãi, hẳn là bị người quen đánh lén, chỉ điểm một chút huyệt, một kiếm đào tâm. Quần quần nhiệt huyết phun ở bài thi trên, trên cao nhất vài tờ bài thi bị nhuộm thành màu máu, trên cùng bài thi là Triển Tuấn, Dương đại học sĩ đưa ra ưu tú đánh giá. Sơn trưởng Hướng Minh sợ mất mật. Dương đại học sĩ là hắn nhiều năm bạn tốt, hai người ở hơn 20 năm trước cộng đồng làm ra một việc cực kỳ bi thảm, tội ác tày trời tội nghiệt, đến nay đều khó mà quên. Ngày nghĩ nhiều, đêm nằm mơ. Tuy rằng không có bất kỳ chứng cứ nào, Hướng Minh lại nhạy cảm địa cảm giác được, một đám đoan hồn đoán quỷ vờn quanh ở bên người, đám ác quỷ mở ra đại chùy, cắn xé máu thịt của hắn. Nghĩ đến đây, Hướng Minh mồ hôi lạnh sầm sầm, sắc mặt hốt thanh hốt tử, cả người run rẩy, khí tức bế tắc. Hướng Minh một hơi không thở quần, ngã xuống đất ngất đi. Tỉnh lại sau khi, Hướng Minh trong đêm rời đi Thiên Hồng thư viện, hai ngày sau bị người phát hiện chết ở đất trồng trọt, một cái sắc bén cây gỗ đâm thủng Hướng Minh yết hầu. Sơn trưởng chết rồi, ở ngoài xính giáo sư chết rồi, một người trong đó từng làm đại học sĩ, chuyện lớn như vậy, lập tức đưa tới vô số ánh mắt, vô số người chen chúc mà tới. Phủ Doãn Công Tôn thật làm cho nha dịch phong tỏa hiện trường. Công Tôn Sách là Công Tôn thật sự nhi tử, để cha cho mình mở cái hậu môn, cha xét hiện trường dấu vết, lôi kéo bao than đen đồng thời, so với ai khác phá án tốc độ càng nhanh hơn. Giám viện xin mời Lý Triệu Đình giúp đỡ. Lý Triệu Đình vẫn chưa xin mời Lục Tiểu Phượng giúp đỡ. Cha án là giám viện tư nhân tình cầu, việc quan hệ Thiên Hồng thư viện danh tiếng, bất tiện để người giang hồ tham dự. Lục Tiểu Phượng yêu thích phố phường hoàn cảnh, đối với trường tư thư viện khá là chống cự, đè xuống lo chuyện bao đồng tâm tư, mang theo hoa ra cho tiền thù lao, tìm tình nhân Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Thành cựu giang hồ có tiếng phong lưu lãng tử, Nam Bảy Bắc 63 tỉnh đều có Lục Tiểu Phượng tình nhân, so với hắn tình nhân càng nhiều người giang hồ nên không vượt quá 5 cái. Lý Triệu Đình nhận thức 2 cái. Hai người này vừa vặn đều là tiêu sư. Một cái là Long Môn Tiêu Cục Tổng Tiêu Đầu Ôn Lương Cung, xưng là trong vòng 10 dặm mắt sẽ có bạn gái trước trải rộng các nơi trên thế giới, đông doanh miêu cường, không thiếu gì cả. Một cái là Trấn Viễn Tiêu Tục Đại Đương Gia Đặng Định Hầu, hắn có cái lao bạn xấu cùng hắn đùa giỡn, viết tin đem hắn sở hữu tình nhân mời được nhà, đến rồi 60, 70 người, Đặng Định Hầu ra bên trong bạo phát một hồi so với chân hoàn chuyển còn muốn phức tạp gấp 10 lần lòng tranh hồ đấu, mãi đến tận hiện tại, chuyện này cũng là giang hồ ca tụng, là kể chuyện tiên sinh yêu nhất. Đoàn Chính Thuần, không quen. Thiên Hồng thư viện, phòng đàn. Giáo viên âm nhạc Mông Phóng chính đang đánh đàn, Mông Phóng năm nay chừng 30 tuổi, dung mạo không đẹp trai lắm, nhưng có khác mấy phần hào hiệp khoái ý, hơi có chút nghệ thuật gia phong độ. Nghệ thuật gia trí tưởng tượng đại thể không bình thường. Bởi vậy, tuyệt đại đa số thời gian, Mông Phóng đều là độc lai độc vãng, một thân một mình, không có cưới vợ, duy nhất có thể xưng tụng là bằng hữu, chỉ có bao trưởng mà thôi. Một cái bóng đen lặng yên lẹn vào phòng đàn. Mông Phóng không có dừng lại đánh đàn hai tay, chỉ có điều làn điệu phát sinh biến hóa, nhiều hơn mấy phần ý lạnh. Người mặc áo đen lạnh lạnh nhìn Mông Phóng, ngươi muốn ta làm sự, ta tất cả đều làm tốt, hiện tại là ta thu được báo thù thời gian, bảo tàng ở nơi nào? Mông Phóng khẽ nâng lên đầu, tán tỉnh tóc, tiêu sái nói rằng, ta chỉ hoàn thành rồi một nửa, chờ ta làm xong mặt khác một nửa, khoa ngật bảo tàng hai tay dâng. Mông Phóng, ngươi đang đùa ta? Ha ha, nếu như ta đem bảo tàng giao cho ngươi, ngươi khẳng định lập tức giết người diệt khẩu, ngươi cần gì phải gấp gáp? Ta nhược điểm ở trong tay ngươi, căn bản không đường có thể trốn. Ngươi không sợ ta giết chết ngươi? Giết chết ta, không ai có thể tìm tới bảo tàng, đây là một cái bộ tộc đời đời bảo vệ bảo tàng, coi như ngươi nhớ tới binh tạm phản, số tiền kia cũng có thể tiêu dùng 2 năm. Mông Phóng, không muốn chơi khôn mặt, bằng không ta sẽ ở ngươi kế hoạch sắp hoàn thành thời khắc, cứu đi ngươi muốn giết nhất kẻ thù, nhường ngươi suốt đời kỳ nguyện thất bại. Ta có thể nói cho ngươi một ít manh mối. Sơn Đượng Sơn, Bạch Sơn báo Thiên Thúy, trong nước nước, Hát Thủy ủng Văn Hồng, ngươi có thể đem cái này khẩu quyết nói cho Lục Tiểu Phượng, để hắn giúp ngươi tìm bảo tàng. Ta nghe người ta nói quá, Lục Tiểu Phượng rất yêu thích lo chuyện bao đồng, hắn vừa vặn ở Lư Châu Thành. Hoặc là có thể tìm những cái khác người thông minh. Nếu như không có những cái khác vấn đề, xin đừng nên quấy rối ta đánh đàn. Cao Sơn Lưu Thủy, không phải chi âm không thể đạn, ngươi không phải chi âm người, ta giai điệu càng ngày càng loạn. Tướng quân, gặp lại. Mông Phóng mặt không hề cảm xúc nhìn tướng quân. Tướng quân bay người rời đi phòng đàn. Tướng quân mục tiêu là khoa ngật tộc bảo tàng. Chỉ cần có thể được bảo tàng, bất luận Mông Phóng muốn giết bao nhiêu người, bất luận Mông Phóng có bao nhiêu thủ án, những này tất cả đều không trọng yếu, trọng yếu chính là bảo tàng, tiền tài. Cực Nhạc Lâu bị niêm phong, tướng quân nhất định phải mở ra tân tài lộ, bảo đảm hệ thống tình báo vận chuyển. Lý Triệu Đình dẫn dắt nha dịch tìm tới một ngọn núi động. Trong sơn động có 4 tòa khủng bố tượng đá. Mỗi tòa tượng đá là một loại cực hình, phân biệt là đào tâm, xuyên qua yết hầu, trảm thủ, vũ mã phân thây. Trong sơn động vốn là âm u và mức, tượng đá điêu khắc trông rất sống động, hơn nữa do núi thổi qua phát sinh ma âm, nhuộm đẫm thành quỷ vực. Đồng hành thư viện học sinh sợ đến chi hoa kêu loạn, sói buôn chi đột, liền ngay cả bao trưởng cùng Công Tôn Sách, nhìn thấy loại này khủng bố cảnh tượng, cũng cảm thấy cả người chít đông. Mọi người trong đầu sinh ra một loạt ý nghĩ, đại thể cùng U Minh Quỷ Mị có quan hệ, nhìn thấy loại này tuổi hấu thơ bóng tối cấp bậc cảnh tượng, có mấy người có thể duy trì bình tĩnh. Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, những này tượng đã không có gì đáng sợ. Ta không sợ. Ta không sợ a. Một học sinh lớn tiếng kêu la đi ra. Lý Triệu Đình cười hì hì, Khổng Tử không nói, chỉ là dùng quái lực đem đối phương đánh thần trí không rõ. Có lô thánh nhân sức mạnh, sát thực không sợ yêu tà quỷ mị. Nguyên văn tất nhiên là không loại này kỳ hoa giải thích, nhưng Lý Triệu Đình lời giải thích, xem như là có mấy phần đạo lý. Khổng Tử văn võ song toàn, võ công cao cường, chỉ bằng một thân thuần dương khí huyết, là có thể khắc chế yêu tà. Bao trưởng nhỏ giọng hỏi, bố y địa huynh, ngươi đi khắp thiên hạ kiến thức rộng rãi, có thể hay không nhìn ra những này pho tượng điêu khắc với thời gian nào? Là nơi nào phong cách? Điêu khắc với trong vòng nửa năm. Điêu khắc phong cách tựa hồ đến từ chính một cái xa xôi bộ tộc. Ai u ta nhớ rằng sơn trưởng trong thư phòng, tựa hồ có tương quan ghi chép. Người đi sơn trưởng thư phòng tìm kiếm, có một quyển thường xuyên lật xem thư tịch, ghi chép rất nhiều bộ tộc. Nếu như ta nhớ không lầm, cái này bộ tộc tựa hồ bị xưng là khoa ngật tộc, có chính mình văn hóa hệ thống, am hiểu âm nhạc cùng điều phối hương liệu, tín ngưỡng ca vũ thần chỉ. Vội vàng nhìn một lần. Ta chỉ nhớ rõ nhiều như vậy. Lư Châu có khoa ngật tộc bộ là sao?
Có, ta gần nhất đụng vào một việc vụ án, đối phương tựa hồ đang tìm khoa ngật tộc để lại bảo tàng.
Tiền lão đại Tâm Phúc Vũ lão nhị cùng thiếu niên Bao Thanh Thiên hai kiểu thái là đồng nhất cái diễn viên, nơi này chơi một lần diễn viên ảnh.